Chương 332, chỉ cần vậy chương 332, chỉ cần vậy đây là lần thứ 3 Tạ Kỳ gặp gỡ Lao Quốc Vương. Khác với hai lần trước, trước kia Lao Quốc Vương trước mặt Tạ Kỳ đều là bộ dạng của một ông lão hiền lành, nhưng lần này vừa bước vào cửa, bầu không khí giữa hai người đã căng thẳng. Lao Quốc Vương cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật trước mặt hắn, giống như một con sư tử đang dần già đi, dù có dấu vết của tuổi già, nhưng vẫn giữ được khí thế hung ác đó. Trên đường đi, Tạ Kỳ cũng suy nghĩ về mục đích của Quốc Vương. Theo hắn thấy, tình huống hiện tại rất có thể là xuất hiện một biến số, mới khiến cho Quốc Vương vốn buông tha cho hắn đột nhiên thực hiện hành động quyết liệt. Vị trí đứng của hai người tương tự như lần gặp thứ hai, chỉ là phía sau lão Quốc Vương có thêm một người. Người đó thắt lưng đeo vỏ kiếm, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tạ Kỳ. Dù đứng không gần, Tạ Kỳ vẫn có thể cảm nhận được năng lượng dồi dào trên người đối phương, đây là lần đầu tiên hắn, ngoại trừ số 0, trong bản đồ này thực sự cảm nhận được sự đe dọa. Xem ra người này chính là át chủ bài của lão Quốc Vương, chẳng trách không bắt hắn, hóa ra là tự tin có người có thể đối phó với hắn. "Diễn, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" Lão Quốc Vương ánh mắt đánh giá thiếu niên đối diện, trong mắt vừa phức tạp vừa thất vọng. Muốn nói, "Ta, một tên tội nhân, có thể có cái gì để nói với Quốc Vương vĩ đại bệ hạ?" Tạ Kỳ giơ tay lên, sờ đến túi áo. Người lạ đối diện giống như phản xạ có điều kiện, lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, đề phòng Tạ Kỳ đột nhiên nổi dậy ám sát. Tạ Kỳ khinh thường cười một tiếng, trực tiếp từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc châm lửa. Đối phương không ngờ Tạ Kỳ trong điện lại vô lễ như vậy, lại dám hút thuốc trước mặt bệ hạ. Ai cũng biết vì thân thể bệ hạ không tốt, ngự y đặc biệt nhấn mạnh không được ngửi mùi thuốc lá, vì vậy toàn bộ hoàng cung từ trên xuống dưới, ngay cả những người từng tiếp xúc với việc hút thuốc cũng phải rửa sạch sẽ mới có thể đến gần bệ hạ. Nhưng vị công tước từng được bệ hạ vô cùng coi trọng này lại không kiêng dè, chẳng trách bệ hạ lần này không nhịn được nữa, chuẩn bị xử lý hắn. Đối với tội danh của ngươi, ngươi không muốn phản bác sao? Tham ô, cấu kết với tội quỷ, bức hại quý tộc đế quốc. Ba điều này, mỗi điều đặt lên người dì ẻn, thực ra không phải là vu khống. Chỉ là trước kia có Lao Quốc Vương che chở, mới khiến dì ẻn được tự do như vậy, nhưng một khi hắn không muốn tiếp tục bảo vệ hắn nữa, tùy tiện tìm một lý do cũng có thể kết tội hắn. Tạ Kỳ đương nhiên biết Lao Quốc Vương hỏi như vậy, không phải vì hắn không biết mình đã làm gì, mà là vì hắn cảm thấy mình không thể khống chế được nữa. Một con dao, chỉ khi nằm trong tay mình mới là công cụ, một khi con dao này có ý nghĩ của riêng mình, muốn độc lập tự chủ, thì lưỡi dao rất có thể sẽ phản lại đâm vào chính mình. Đặc biệt gì ẻn lại là con dao sắc bén nhất, chỉ cần có người chứng thực gì ẻn không còn bị khống chế, Lao Quốc Vương sẽ dứt khoát bẻ gãy con dao này. Ha, tội danh à, ngài muốn định bao nhiêu cũng được, ta không sao cả, dù sao giỏi bỏ nhiều thì không nữa. Nhìn thấy gì ẻn hiện tại vẫn là bộ dạng không quan tâm, sắc mặt Lao Quốc Vương càng lạnh lẽo. Ta vốn tưởng ngươi dù bề ngoài ngang ngược, nhưng bản chất vẫn là đứa trẻ tốt, nhưng gần đây hành vi của ngươi quá đáng, ta ban cho ngươi quyền lực không phải để ngươi chống đối ta. Chống đối? Từ đâu nói đến? Chẳng lẽ là tên bá tước đã chết kia? Hay là vật cưng của ta? Hay là vì ta bắt giữ một nhóm người thức tỉnh mà không báo cáo? Cùng với việc Tạ Kỳ kể những việc mình đã làm, sắc mặt Lao Quốc Vương càng lúc càng khó coi. Đủ rồi. Chẳng lẽ những việc này vẫn chưa đủ sao? Ngươi nhìn xem trong cả đế quốc có ai dám giống như ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nhường vị trí này lại cho ngươi ngồi? Ha! Tạ Kỳ cười. Việc này cũng không phải là không được. Hỗn sược. Ngươi ở bên cạnh rút kiếm ra, khí thế càng thêm mạnh mẽ, chỉ tránh vị trí Lao Quốc Vương, dồn tất cả lực lượng về phía trước. Tạ Kỳ vẫn chưa phản ứng gì, nhưng phía sau hắn lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt không tự giác liếc về phía sau. Sa Mị vốn đang trốn sau cây cột cảm thấy toàn thân bị trọng lực đè nặng, hai chân mềm nhũn liền ngồi phịch xuống đất. Dâu Sở bên cạnh muốn đỡ hắn dậy, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt phía trước, do dự một chút liền thu tay lại. Sa Mị vừa rồi đầu óc trống rỗng, đợi đến khi tỉnh táo lại thì phát hiện mình lại một lần nữa xấu hổ trước mặt Dị En. Ánh mắt đối phương không hề gợn sóng, ánh mắt nhìn mình không khác gì nhìn một đống rác. Nhìn thấy là mình, liền không hứng thú mà thu lại ánh mắt. Sa Mị nghe thấy người đang đứng trước mặt mình, dùng giọng điệu trêu chọc mà hắn không bao giờ dám dùng nói với phụ hoàng của mình, sư tử dẫn dắt bầy cừu luôn tốt hơn cừu dẫn dắt sư tử, vậy hạ không cảm thấy sao? Cảnh tượng trong chốc lát im lặng. Sắc mặt Lao Quốc Vương xanh trắng, không ngờ con trai mình lại lẹn vào lúc này. Đến đây thì thôi đi, nhưng tên con trai bất tài này lại yếu đuối đến vậy dưới sự so sánh với Diễn, làm sao hắn yên tâm giao đế quốc lại cho hắn? Có lẽ là cảm nhận được sự thất vọng của phụ hoàng, Sa Mị siết chặt lòng bàn tay, máu theo móng tay chảy ra, cơn đau cũng cho hắn một chút sức mạnh. Ngươi là phạm thượng. Ta mới là người thừa kế duy nhất của phụ hoàng, ngươi là cái gì chứ? Hắn nói càng lúc càng lưu loát, lòng tin cũng trở lại trên người hắn. Đúng vậy, dù gì ẻn có năng lực mạnh hơn mình thì sao, chỉ cần hắn không phải là con trai của phụ hoàng, hắn không có tư cách kế thừa đế quốc. Ai nói ngươi là người duy nhất? Tạ Kỳ không giống như Sa Mị nghĩ mà nổi giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, không nhìn hắn, ngược lại ngẩng đầu nhìn người trên ngai vàng cao cao kia. Lông mày Lao Quốc Vương giật giật, đoán được đối phương muốn nói gì. Nhưng chưa đợi hắn ngăn cản, gì ẻn liền chậm rãi nói ra danh xưng chưa từng nói. Ta cũng là con trai của ngài, phụ hoàng của ta. Nhìn thấy Lao Quốc Vương sắc mặt dần dần chuyển đen vì lời xưng hô của mình, còn ánh mắt kinh ngạc của những cận thần bên cạnh. Trong lòng Tạ Kỳ vô cùng thoải mái. Không, không thể nào, không được. Phụ hoàng, hắn đang nói dối đúng không? Ta mới là con trai của ngài, là con trai duy nhất của ngài. Sa Mị toàn thân không tốt. Nếu như hắn không phải là con trai duy nhất, vậy thì hắn còn có thể kế vị sao? Nếu gì ẻn thật sự trở thành quốc vương, thì còn chỗ nào cho hắn tồn tại? Không được nói bậy. Ngươi không phải là con trai của ta. Trước kia lão quốc vương nói như vậy, chỉ để GN vì hắn mà tận tâm phục vụ, không phải để làm lung lay địa vị của Sami. Thật đáng tiếc a. Bản tính của Tạ Kỳ lúc này hơi lộ ra. Vì đã sớm biết được sự thật từ Lạc Trì, câu nói này của lão quốc vương không hề gây tổn thương nào cho hắn. Tạ Kỳ chỉ cười một tiếng, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của lão quốc vương, không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh Sami, giơ tay nhấc hắn lên. Chỉ cần ngươi không còn đứa con này, không phải liền có thể sao? Chương 333, tội quỷ mẫu thân chương 333, tội quỷ mẫu thân Angela, Angela đừng dừng lại, như thể không có ngày mai ngươi là quân vương trời sinh, là thần linh toàn năng, ở khắp mọi nơi ngươi, chính là ta. Trong giấc ngủ dài, dường như có thứ gì đó xa lạ đang gọi gọi nàng. Angela toàn thân run rẩy, lạnh đến mức không thể suy nghĩ. Trong hư vô, thân thể nàng như không thuộc về mình, vô số bóng đen từ trong bóng tối bò ra, rồi từng con hòa vào cơ thể nàng. Angela muốn từ chối, há miệng kêu lớn, dãy rủa muốn bỏ chạy. Sau đó, cảnh vật xung quanh thay đổi. Angela kêu lên tỉnh lại, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Xung quanh một mảng yên tĩnh. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy cửa phòng giam 4 đang đóng chặt đã mở ra, nhưng không thấy ai đến tuần tra. Angela trấn tĩnh lại, muốn bỏ dậy từ trên đất lên. Cảm giác lạ lùng khiến nàng to mò túi lầu xuống, liền thấy trên làn da vốn mịn màng mọc đầy lông, trên đất rơi vãi quần áo rách nát, đều là những bộ quần áo nàng vốn đang mặc. A. Angela xấu hổ ôm lấy thân thể mình, tìm kiếm xem có gì để mặc không. Nàng không dám đi ra ngoài, sợ người khác nhìn thấy bộ dạng quái dị của mình. Đợi khi nàng bình tĩnh trở lại, liền mơ hồ cảm nhận được một vài thay đổi. Trong đầu nàng không ngừng có những âm thanh nhỏ bé truyền đến, giống như sợi tơ được rút ra từ một mạng nệm, kéo dài đến tứ phía, nàng có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc từ tận cùng. Vui vẻ, sợ hãi, căm hận. Giống như người mẹ vừa sinh con, dù không cần giao tiếp bằng lời nói, cũng có thể hiểu được cảm giác của con mình. Angela ngây người ra. Nàng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, cái gì mà mẹ, con, nàng chưa kết hôn, ngay cả bạn trai cũng không có, làm sao lại có loại liên tưởng này. Nhưng sự thật không cho phép nàng phản bác. Nàng có thể cảm nhận được, những sợi tơ đó là thứ nàng có thể khống chế, đối phương là ai nàng không biết, chỉ biết rằng chỉ cần nàng muốn, liền có thể tùy ý khống chế hành động của đối phương, còn thứ ở đối diện sẽ vui vẻ chấp nhận, và hoàn toàn thực hiện. Do dự một lúc, Angela gửi một câu hỏi cho mọi người. Các ngươi là ai? Rất nhanh, từ khắp nơi đều có hồi âm. Ta là con của người. Mẫu thân đại nhân, người ban cho ta sinh mạng, người là mẫu thần của tất cả. Ta là người hầu của người hầu trung thành vĩnh viễn của người, hãy ra lệnh đi, ta sẽ mãi mãi ủng hộ tất cả mọi việc của người. Cảm xúc nhiệt tình, sùng bái và cung nhiệt từ khắp mọi nơi truyền đến. Angela chưa từng cảm nhận được sự ủng hộ nhiều như vậy, đó là khác với sự cảm ơn của các thành viên quân cách mạng, là có thể vì nàng mà hy sinh tính mạng, coi nàng như thần minh. Một giấc ngủ dậy, lại thu hoạch được sự ủng hộ của rất nhiều sinh vật chưa biết này. Angela trợn tròn mắt, không thể tin được. Nàng có thể cảm nhận được thực lực của mình không tăng lên mấy, ngoại trừ sự thay đổi về ngoại hình, chỉ thêm được khả năng dường như có thể sai khiến những sinh vật khác. Giọng nói lúc nàng đang ngủ, khác với những sinh vật vừa rồi được nối liền bởi sợi tơ, giọng nói đó nói, Angela ôm đầu, trong mắt đều đỏ lên, nỗ lực hồi tưởng lại. Nó nói, ta là quân vương trời sinh, là thần linh toàn năng và ở khắp mọi nơi, nàng lẩm bẩm, tự nói với mình. Ta là nó. Âm một tiếng. Đầu óc Angela dường như bị nổ tung. Vô số hình ảnh và âm thanh giống như dòng lũ, ùa vào. Có giết chóc, có chiến đấu, còn có nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của con người. Máu me, bóng tối là chủ đề chính của bức tranh. Từ khi nó sinh ra, những gì nó đối mặt đều là sự thù địch, ràng buộc và ác ý không ai hiểu nó, thế giới rộng lớn, nhưng không có chỗ cho nó dung thân. Nó từng cho rằng người đó được loài người tôn sùng, được phong làm thánh nhân, có thể bao dung nó, một kẻ dị loại. Nhưng đáng tiếc hay, khi biết được năng lực của nó, trong mắt đối phương chỉ có kinh hãi và e ngại, cuối cùng chuyển thành sát ý sâu sắc nhất. Không phải giống loài mình, thì lòng tất khác. Không ai quản chúng có tình cảm hay không, cũng sẽ vì bị người khác bài xích mà cảm thấy buồn rầu. Chỉ cần sự tồn tại của chúng đe dọa đến địa vị của con người, kết cục cuối cùng chỉ có một bên biến mất. Thế giới ban đầu của Angela là đen trắng rõ ràng, dù là anh trai hay các thành viên cách mạng khác, đều có một điểm chung, đó là không kể cho nàng nghe về bóng tối phía sau, chỉ để bảo vệ sự ngây thơ thuần khiết của nàng. Đây là lần đầu tiên Angela đối mặt với ác ý của con người. Đó là trái ngược với quan niệm đạo đức phổ quát, hoàn toàn thể hiện ra sự thật về điểm yếu của con người. Hóa ra kẻ bị coi là quái vật, kẻ thù của loài người, tội quỷ, cũng chỉ là một chủng tộc giống như con người. Chúng có tình cảm của riêng mình, cũng có chủng tộc của riêng mình, bị thương sẽ đau, chết sẽ sợ. Và không chỉ đơn giản là một từ quái vật có thể bao quát được. Thế giới quan và nhân sinh quan của Angela bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Nếu đổi lại là người trưởng thành khác, không cần phải nói đến Tạ Kỳ, chỉ nói đến nhân vật chính khác trong thế giới này, Tiêu Tiêu. Hắn biết được sự thật, có lẽ sẽ đấu tranh, sẽ bối rối, nhưng cuối cùng, trách nhiệm đối với con người vẫn sẽ khiến hắn trở lại con đường chính nghĩa, chiến đấu để bảo vệ loài người, biết rằng sự xung đột giữa hai chủng tộc không liên quan đến đúng hay sai. Nhưng Angela vốn là người có tâm hồn thuần khiết, nàng không thể chấp nhận người mà nàng cho là công bằng lại là kẻ tàn sát chủng tộc khác. Việc quan niệm này bị phá vỡ đã khiến nàng rất dễ dàng bị tội quỷ mẫu thân mê hoặc, trở thành vật chủ mới của nó. Tất cả những con tội quỷ mới sinh, dù có đang chiến đấu hay không, lúc này đều nhìn về phía Angela. Giống như những tín đồ trung thành nhất mà gieo họ vui mừng. Mẹ của chúng, thần minh của chúng, ban cho chúng sinh mệnh bất diệt, dẫn dắt con đường tương lai, quân vương tối cao. Lý Đồ một quyền nghiền nát một con tội quỷ đang ngây người, miệng vẫn còn phàn nàn với người khác, con quái vật này làm sao vậy? Khựng lại rồi hả? Phụt một đao cũng chặt chết một con, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Trước đây vẫn chưa từng gặp phải trường hợp này, đúng rồi, ngươi đã phái người đi xem nguồn gốc bùng phát của tội quỷ chưa? Những con tội quỷ này từ đâu mà ra? Lý Đồ vây tay áo cho sạch vết bẩn, nói bâng quơ, còn chưa kịp, mọi người đều đang bận giết quái vật, làm sao có người nhàn rỗi chứ? Phật cao mày, trong lòng có dự cảm không hay. Hiện tại gì em bị bắt đến hoàng cung, người đội 13 chúng ta cũng không thể sai khiến được, ngươi nói với em gái ngươi một tiếng, bảo bọn họ lấy đại cục làm trọng, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt, chuyện của gì em tin tưởng hắn sẽ tự giải quyết. Lý Đồ nghe xong cũng đồng ý, vì vậy liền đi tìm Lý Kỳ. Mọi người đội 13 đều tụ tập ở bên ngoài hoàng cung, bên trong đang tranh luận có nên xông vào cứu công tước ra không. Những binh lính canh gác bên ngoài đều vẻ mặt nghiêm trọng, sợ đám côn đồ này đạt được sự thống nhất. Lý Kỳ, các ngươi tụ tập ở đây làm gì, nhanh đi cùng ta giết quái vật. Giọng nói vang dội của Lý Đồ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Chương 334, bên ngoài hỗn loạn. Chương 334, bên ngoài hỗn loạn. Sự hỗn loạn bên ngoài dường như không thể ảnh hưởng đến hoàng cung. Tội quỷ đột ngột xuất hiện, ban đêm vốn đã nên yên tĩnh bị phá vỡ, những người thức tỉnh thuộc bộ phận diệt tội chỉ có thể chạy khắp nơi cứu viện, nhưng luôn có lúc không kịp. Gia đình đang yên ổn dùng bữa tối bị tội quỷ phá cửa xông vào, tận mắt chứng kiến người thân bị giết chết trước mặt mình. Còn có người vợ đang chờ chồng về muộn, người vợ đã chuẩn bị hâm lại thức ăn, sẽ không bao giờ được gặp mặt chồng lần cuối. Nỗi buồn, nỗi đau vô tận giống như bàn tay của ma quỷ, dưới sự điều khiển vô hình bao trùm toàn bộ kinh đô. Lý Kỳ cùng những người khác đều bị Lý Đồ triệu hồi, đi tìm nguồn gốc của đám tội quỷ này. Lao Quốc Vương vẻ mặt ngơ ngác, mơ hồ nhớ lại lời mà đại tế tư từng nói, một khi biết được tương lai thì đó không còn là tương lai nữa. Cảnh tượng trước mắt dường như đã hợp nhất với điều đại tế tư từng nói với hắn. Sa Mỹ bị gì ẻn dẫm dưới chân, còn bản thân hắn cũng phái người mà hắn tin tưởng nhất, cũng là người có năng lực mạnh nhất đi ngăn cản. Lưỡi dao sắc bén giống như dịu khai sơn, nhấp nhẹ như không, mang theo khí thế không thể cản phá đè xuống phía Tạ Kỳ. Trực giác ban đầu của Tạ Kỳ là đúng, độ thức tỉnh của đối phương chắc chắn đã vượt quá 80, thậm chí còn cao hơn cả Sis, người thuộc quân cách mạng mà hắn từng bắt giữ. Đối phương cẩn thận tránh né Sa Mỹ đang nằm dưới chân hắn, mang theo lưỡi dao tràn ngập năng lượng bổ xuống. Tạ Kỳ không né tránh, mái tóc vàng tung bay theo gió, không khí xung quanh giống như biển chia rẽ của Mô-xê, còn hắn thì độc lập đứng trong khoảng không. Người cầm đao không ngờ Tạ Kỳ lại dám trực diện đối kháng hắn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Xem ra đám phế vật bên ngoài đã cho vị công tước này sự tự tin, cho rằng mình có thể làm bá chủ ở những người khác, thì lầm tưởng rằng bản thân cũng giống như đám phế vật đó bị hắn dâm dưới chân. Nhưng tiếc là gặp phải hắn. Độ thức tỉnh gần như đạt đến 95 là vũ khí để hắn có thể bảo vệ bệ hạ ở bên cạnh, gìn giữ vinh quang của đế quốc Tây. Chỉ dựa vào năng lực chỉ có thể hòa ngang ngửa với Lý Đồ, người có độ thức tỉnh 80 thì dưới tay hắn không qua nổi bá chiêu. Hắn đã lâu không ra khỏi cung, sự hiểu biết về bên ngoài đều thông qua báo cáo hàng ngày của người bên dưới. Mặc dù chuyện Tạ Kỳ ngăn cản trận chiến giữa số không và Tiêu Tiêu đã sớm được báo cáo, nhưng không tận mắt chứng kiến, hắn chỉ kiêu ngạo cho rằng là người dưới đã đánh giá sai, làm sao dễ dàng xuất hiện một con tội quỷ cấp 5, e rằng là do năng lực của bọn họ không đủ, vu khống bệnh thêm sức mạnh của đối phương, thực chất có lẽ chỉ là con tội quỷ cấp 4. Lao Quốc Vương cũng hỏi ý kiến của hắn, nghe hắn nói như vậy, cũng không còn truy cứu sự tồn tại của số không. Dù sao nếu thật sự là tội quỷ cấp 5, thì làm sao có thể dễ dàng bị gì ẻn thu phục như vậy? Tội quỷ cấp 4 tuy ít, nhưng cũng không phải là thứ gì quá hiếm gặp, Lao Quốc Vương đương nhiên không để ý đương nhiên. Đối với điều Tạ Kỳ nói, người có năng lực cao cấp có thể khống chế tội quỷ, hắn vẫn giao cho phòng thí nghiệm của đế quốc sớm tiến hành thí nghiệm, còn để người cầm đao hỗ trợ thí nghiệm. Nhưng nghe nói kết quả không như mong muốn. Với độ thức tỉnh 95 của hắn cũng không thể khống chế một con tội quỷ cấp 2, điều này chứng minh những lời mà gì ẹn nói trước đó đều là dối trá. Sau đó thông tin do quân cách mạng thẩm vấn cũng chứng thực điều này. Nhà nghiên cứu phụ trách nghiên cứu số không đã chết, nhưng những người khác cũng từng nghe nói tổ chức đã nuôi dưỡng một con tội quỷ cấp 4, còn chuyện số không thăng cấp thì ngoại trừ Tạ Kỳ và những thành viên diệt tội tham gia trận chiến lúc đó, không ai biết. Điều này đã dẫn đến sự bất đối xứng thông tin. Cả hai đều không nói dối, nhưng do sự thiếu tin tưởng và kiêu ngạo, Lao Quốc Vương và người cầm đao đều không biết được sức mạnh thực sự của GN. Tạ Kỳ vẻ mặt không đổi, vũ khí ở thắt lưng từ từ hòa vào trong người. Sami ở dưới chân sợ hãi kêu lên, sợ bị cuốn vào trận chiến của hai người. Tạ Kỳ khó chịu khịt mũi một cái, tiện chân đá hắn bay ra. Dâu Sở đang trốn sau cây cột, thấy vậy liền chạy đến đỡ hắn. Người cầm đao thấy Tạ Kỳ đối diện với mũi kiếm của mình, lại còn có tâm tình làm những việc khác. Sự tức giận từ tận đáy lòng dâng lên trên thân đao. Hắn càng giải phóng sức mạnh của mình. Âm một tiếng, mặt đất trong đại điện lõm xuống, năng lượng bùng nổ từ nơi hai người giao chiến đã phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Xung quanh ngai vàng của Lao Quốc Vương có một lớp chắn vô hình ngăn chặn dư chấn, đá vụn, đất đá bay tứ tung, Dâu Sở và Xạ Mị đang trốn ở một bên không có gì che chắn, chỉ có thể co rúm trong góc. Khói bụi giống như sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn của mọi người. Do tiếng động quá mạnh, đã có thị vệ đi vào trong điện, nhưng năng lượng còn sót lại đã ngăn cản bước chân của bọn họ. "Đây là toàn lực của ngươi sao?" Giữa làn khói bụi mịt mùng, một giọng nói mang chút thất vọng đột nhiên vang lên. Tay Lão Quốc Vương đặt trên tay vị đột nhiên nắm chặt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Khói tan, hai thân ảnh đứng giữa. Nửa người của Tạ Kỳ dị hóa, móng vuốt sắc nhọn tóm lấy mũi kiếm, vảy vàng vô cùng cứng rắn, ngăn cản vô số luồng gió kiếm. Đôi mắt dọc giống như động vật máu lạnh vượt qua người trước mặt, chậm rãi dừng lại phía sau trên ngai vàng. Chỉ có chút bản lĩnh này là không đủ đâu. Lời còn chưa dứt, thân đao từ nơi tiếp xúc bị vỡ ra, thanh trường đao sắc bén kia lại bị phá hủy chỉ trong một đòn. Nhìn thấy dung mạo của Tạ Kỳ, thân thể Lão Quốc Vương đột nhiên run rẩy. Khó, chẳng lẽ ngươi hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước cùng với quốc vương đế quốc đông, nghe thánh nhân dặn dò. Hai khối huyết nhục này có sức mạnh cùng nguồn gốc với tội quỷ mẫu thân, uống máu của con do nó sinh ra, trời sinh đã thích ứng với sức mạnh của tội quỷ, phải bảo vệ tốt bọn chúng, đừng để tội quỷ làm ô uế thân thể bọn chúng, nếu không cuối cùng là địch hay bạn chỉ có thể do các ngươi tự quyết định. Lúc trước bản thân hắn không để ý đến lời của thánh nhân, cũng không nghĩ đứa trẻ do một khối huyết nhục sinh ra sẽ có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Những việc sau đó dường như cũng đúng như hắn nghĩ, sau khi dì ẹn sinh ra không khác gì trẻ sơ sinh bình thường. Lúc đó hắn còn sợ sinh ra quái vật, còn đặc biệt đưa công tức phu nhân vào cùng, sau khi sinh hạ mới yên tâm, rồi để người ta rời đi. Sau đó, dì ẹn ngoại trừ biểu hiện thông minh hơn người bình thường, không còn đặc biệt ở chỗ nào khác. Nhưng cho đến bây giờ, dì ẹn đã lộ ra bộ mặt thật trước mặt hắn, lão quốc vương mới biết được những năm qua đối phương vẫn luôn lừa gạt mình. Hắn không hề nói với mình độ thức tỉnh là bao nhiêu, cũng không nói mình có thể tội quỷ hóa. Mình những năm qua để hắn làm việc tùy ý, lại không biết sức mạnh của hắn đã đạt đến mức không thể đo lường, ngay cả sát chiêu của mình cũng không thể địch lại hắn. Lão quốc vương nuốt nước bọt, nói ra một câu: "Quái vật, Jien đã bị tội quỷ chiếm giữ rồi, mau bắt hắn lại, giết chết tại chỗ." Hắn ra lệnh, nhưng trong điện lại không ai hưởng ứng. Người cầm đao không phản ứng, sau một chiêu kia, hắn như bị đóng băng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Còn Tạ Kỳ thì khẽ mỉm cười nhìn hắn, rồi nghe thấy những thị vệ đang đứng ngoài điện run giọng nói to: "Nhưng mà, thưa bệ hạ, bên ngoài đã trở nên hỗn loạn. Mọi người đều đã đi đến cửa cung để ngăn tội quỷ rồi." Chương 335, cuộc chiến bên ngoài cửa hoàng cung. Chương 335, cuộc chiến bên ngoài cửa hoàng cung. Xa Dạ, Tiêu Tiêu, Số Không và các thành viên đội 13 hội hợp bên ngoài tòa án. Cả hai bên đều không ngờ lại gặp nhau ở đây. Xa Dạ, trước kia ngươi không phải còn nói muốn ở lại phòng thí nghiệm ít nhất 3 ngày mới ra được sao? Lý Kỳ Kỳ lại hỏi. Xa Dạ tay siết chặt, kéo Tiêu Tiêu lại đã mất đi ý thức muốn rời đi. Các ngươi mới là, không phải đi tìm công tước sao? Công tước ra ngoài chưa? Hai bên cùng nhau kể lại mục đích của mình. Xa Dạ khi biết họ đi tìm nguồn gốc của tội quỷ, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Tiêu Tiêu đang bị xích lại nói, bây giờ ngươi vẫn có thể cảm nhận được tiếng nói đó sao? Cổ Tiêu Tiêu bị khóa chặt, cảm giác ngạt thở khiến hắn phục hồi lại ý thức. Luôn có, không ngừng nghỉ một khắc nào. Hắn cũng không biết tại sao, chỉ cần nghe thấy tiếng nói đó, trong lòng liền cảm thấy thân thiết, ấm áp, giống như vòng tay của mẹ, không ngừng dụ dỗ hắn. Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được đó là cảm giác mà một phần tội quỷ trong cơ thể truyền đến cho hắn, và hắn cũng sắp bị đồng hóa, nếu không tìm được âm thanh đó, tội quỷ trong người hắn e rằng sẽ không thể khống chế, sẽ hoàn toàn chiếm cứ thân thể, tư tưởng của hắn, đến lúc đó hắn không biết mình còn có thể khôi phục lại hình dạng con người hay không. Những người khác không biết họ đang nói đố chữ gì, chỉ thấy Xạ Dạ và Lý Kỳ tụ họp lại không biết đang thảo luận cái gì, đợi khi họ trở lại lập tức bắt đầu phân bổ nhiệm vụ. Ta và Xạ Dạ trước sau, Tiêu Tiêu đi bên cạnh ta chỉ đường, những người khác đều cầm vũ khí tốt, bất cứ lúc nào cũng đề phòng tội quỷ có thể xuất hiện. Lý Kỳ quyết đoán, lập tức sắp xếp nhân sự ổn thỏa. Còn Số Không, tuy hắn đi cùng Xạ Dạ, nhưng không ai ở đây có thể sai khiến được hắn, chỉ cần hắn không chống đối họ, thì cứ để hắn tùy ý. Số Không vẫn luôn yên lặng nghe họ thảo luận, nhạy bén bắt được tên chủ nhân. Trong phòng thí nghiệm, Xạ Dạ đương nhiên lại phổ cập cho hắn không biết bao nhiêu lần chiến công hiển hách của công tước, Số Không biết tên và thân phận của Tạ Kỳ trong bản đồ này. Hắn không hứng thú làm nhiệm vụ, nhưng cũng biết chủ nhân dường như rất nhiệt tình với những người và việc này. Nhìn thấy những người khác đều muốn đi vào, hắn tùy tiện kéo một người đến. Ben không ngờ Số Không lại chọn mình. Hai người cơ bản không hề tiếp xúc, Ben cũng không nghĩ Số Không sẽ nhận ra mình là ai. Số Không cúi đầu nhìn tên lùn này, từng chữ bật ra. Dẫn, ta, đi, tìm, chủ, nhân. Phía trước, Lý Kỳ và những người khác chú ý đến việc Ben không đi theo, quay đầu nhìn lại, phát hiện con quái vật đáng sợ kia lại đang giằng co với Ben. Làm sao vậy? Hắn muốn làm gì? Hắn bảo ta dẫn hắn đi tìm công tước. Sức lực của Ben không bằng Số Không, cũng không dám dây dụa mạnh mẽ để chọc giận con sư tử, gương mặt trẻ con ủy khuất nói với Lý Kỳ. Nghe thấy lời hắn nói, những người khác cũng không ngạc nhiên. Có thể nói Số Không ngoan ngoãn như vậy đã rất đáng kinh ngạc, bây giờ hắn muốn đi tìm đội trưởng cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ công tước bị đưa vào hoàng cung, còn không biết bệ hạ sẽ xử lý hắn như thế nào. Lý Kỳ vẻ mặt khó xử, ngươi hỏi hắn đợi một chút có được không, chúng ta giải quyết xong vấn đề bên này sẽ dẫn hắn đi. Không, được. Số Không quay đầu lại, đôi mắt vàng băng lạnh rơi lên người Lý Kỳ, giống như cảnh cáo, lại giống như yêu cầu. Không có cách nào, dù sao thiếu một người cũng không thiếu gì, Lý Kỳ chỉ có thể bảo Ben dẫn Số Không đi chờ công tước ra ngoài ở cửa hoàng cung. Rồi bọn họ đi vào cửa tòa án. Cánh cửa đó giống như miệng của vực sâu, nuốt chửng tất cả mọi người vào trong. Ben không hiểu sao nuốt nước bọt một cái, bên cạnh Số Không lại kéo hắn một cái nữa. Lần này không buông tay, trực tiếp kéo hắn mấy bước. Á á á, ta dẫn ngươi đi. Đừng kéo ta. Ben đưa ử, dẫn Số Không nhảy mấy cái, lập tức đến cửa hoàng cung không xa. Nơi đó đã bị tội quỷ vây công, ở cửa chính có người của bộ phận diệt tội, cũng có người của bộ phận cảnh vệ. Họ hoặc là sử dụng năng lực, hoặc là cầm vũ khí, những con tội quỷ đó giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, đều đang nhen nhanh múa bước muốn xông vào hoàng cung. Lý Đồ và Phuột cùng các đội trưởng lần lượt canh giữ ở bốn cửa cung, Ben dẫn Số Không đến cửa tây nơi có nhiều tội quỷ nhất, thế công dữ dội nhất. Trên tường thành hoàng cung có người bắn súng xuống dưới, nhưng chỉ có thể ngăn cản bước chân của tội quỷ một chút. Năng lực của Lý Đồ và những người khác tiêu hao rất lớn, nhưng lại không thấy điểm cuối. Những người dưới quyền họ khi chiến đấu với tội quỷ thì chết, thì bị thương, đây là trận chiến thương vong thảm trọng nhất trong gần 20 năm nay của bộ phận diệt tội. Nhìn thấy đồng đội quen thuộc chết trước mặt mình, cho dù là Lý Đồ cùng những người khác tính tình kiên cường cũng mắt đỏ lên, gân xanh nổi lên trên thân thể, liều mạng tiêu hao năng lượng còn sót lại trong người. Việc đột nhiên xảy ra, bệ hạ vẫn chưa hạ lệnh, họ là tự nguyện đến chặn tội quỷ tràn vào hoàng cung. Trong lúc nguy nan, bảo vệ hoàng tộc là bản năng đã khắc sâu trong linh hồn của họ, chỉ cần bệ hạ không hạ lệnh cho họ rút lui, họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những người bình thường thuộc bộ phận cảnh vệ lúc này khó mà có tác dụng, chỉ có thể dùng vũ khí bình thường bắt đầu đánh tạc. Vũ khí và trang bị dự trữ phần lớn đều được cất giữ trong hoàng cung, không có mệnh lệnh của bệ hạ căn bản không lấy ra được. Nhưng họ sau vài trận chiến đã tiêu hao hết đạn dược và các vật phẩm tiêu hao. Không có trang bị, không có sự hỗ trợ, nhiều người trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng, không biết đang kiên trì cái gì. Anh em, kiên trì. Vượt qua đợt quái vật này, bệ hạ lập tức sẽ phái binh đến hỗ trợ. Lý Đồ nhạy bén phát hiện ra tinh thần đang dần suy sụp, chỉ có thể cắn răng khích lệ họ. Đã sớm có người đi vào báo cáo chuyện này với quốc vương, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy chút dấu hiệu cứu viện nào. Những quý tộc sống bên ngoài cũng đã sớm trốn đến khu vực khác, dưới sự bảo vệ của hộ vệ trong phủ tránh xa khu vực bị nạn, phần lớn tội quỷ đều tràn về phía hoàng cung, những con tội quỷ họ gặp trên đường trốn chạy chỉ là lẻ tẻ vài con, dựa vào những người thức tỉnh mà họ nuôi dưỡng đã đủ đối phó. Những quý tộc đó lúc này cũng không nghĩ đến việc phái binh đến hỗ trợ, chỉ lo trốn chạy cho bản thân. Lý Đồ và những người khác đã sớm biết rõ bộ mặt của những quý tộc, cũng không nghĩ sẽ nhận được sự hỗ trợ của họ. Một mặt hắn hy vọng bệ hạ có thể ra lệnh cho những quý tộc đó phái binh đến, một mặt hy vọng Lý Kỳ và những người khác có thể tìm ra nguồn gốc xuất hiện của tội quỷ, thuận lợi chặn đứng đường đi của chúng, đừng để lại thêm tội quỷ mới. Còn lúc này sự xuất hiện của Ben và số 0 khiến cho cảnh tượng đột nhiên trở nên kỳ lạ. Những người thức tỉnh thuộc bộ phận diệt tội đều rõ ràng số 0 là tội quỷ, hơn nữa rất có thể là tội quỷ cấp 5. Nếu không phải sự xuất hiện của Tiêu Tiêu và công tước, e rằng lúc đó họ sẽ toàn quân bị diệt. Sau đó công tước mang hắn đi, họ cũng không biết số 0 đi đâu, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, mà hai người có thể khống chế hắn lại không có ở đây. Bao gồm Lý Đồ, trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng. Ben đi theo số 0, dường như bị ảnh hưởng bởi hơi thở của hắn, những con tội quỷ xung quanh giống như không nhìn thấy bọn họ, trực tiếp chạy qua bên cạnh họ. Chương 336, bệ hạ, nên mở mắt ra. Chương 336, bệ hạ, nên mở mắt ra. Giao gươm kiếm kích, cuộc chém giết kịch liệt là chủ đề chính của đêm nay. Số 0 không tìm thấy người mình muốn gặp ở đây, tâm trạng vô cùng khó chịu, Ben đứng bên cạnh hắn cũng phát hiện ra điều này, chưa kịp an ủi, liền cảm nhận được áp lực vô cùng đáng sợ dâng lên từ người số 0. Giống như đặt một dấu chấm tạm thời cho bản nhạc trước mắt, vô số tội quỷ xung quanh dường như cũng cảm nhận được hơi thở mà hắn tỏa ra, tội quỷ cấp 2, cấp 3 run rẩy thân thể, toàn thân nằm sấp trên mặt đất, còn một số ít tội quỷ cấp 4 lại giận dữ ngửa đầu gào thét. Những người khác chú ý đến điểm này, tranh thủ thời cơ nhanh chóng thu hoạch mạng sống của những con quái vật này. Lý Đồ cùng những người khác vì biến cố này có cơ hội nghỉ ngơi một chút, nhưng không thể nào buông lòng cảnh giác. Dù sao trong mắt họ, số không đáng sợ hơn tất cả tội quỷ cộng lại. Gió đêm mùa thu vốn nên mát mẻ, nhưng theo mùi máu tanh tỏa ra, những người có mặt chỉ cảm thấy một loại áp lực khác cập đến. Sự áp chế của số không không kéo dài được bao lâu, những con tội quỷ đó liền bị một loại năng lượng đặc biệt khác giải phóng, không còn bị số không khống chế. Vô số con quái vật duỗi thẳng thân thể, những đồng bạn vừa rồi vì tạm thời không thể cử động mà chết không ít, dường như đã chọc giận chúng, gào thét như thể đang báo cho một tồn tại nào đó biết, hãy tiếp tục đưa đồng bạn của chúng đến. Ben thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo số không nói, chúng ta vào cung đi, công tước chắc là ở bên trong. Hắn thích chiến đấu, nhưng đó là trong trường hợp ngang sức ngang tài, xung quanh có nhiều tội quỷ bao vây như vậy, hắn không muốn chết ở đây như thế. Số không rất nhạy cảm với lời nhắc đến chủ nhân, quay đầu ra hiệu cho Ben dẫn đường, hai người xuyên qua đám người thức tỉnh và tội quỷ, những thứ ngăn cản phía trước, dù là người hay quái vật, đều chủ động nhường đường. Số không thân hình cao lớn, Ben chỉ đến vai hắn. Dù là về chiều cao hay khí thế, những người khác chỉ chú ý đến con quái vật tóc trắng này. Có một số thị vệ không biết gì nhìn thấy hai người nhàn nhã như vậy, muốn mở miệng nhờ họ giúp đỡ, nhưng lập tức bị người thức tỉnh bên cạnh ngăn lại. Ngày thường hai bộ phận người không ưa nhau, nhưng lúc này cùng chiến đấu, nảy sinh tình cảm đồng đội hiếm có. Người thức tỉnh đó cũng không muốn người này vì hiểu lầm mà bị quái vật giết chết. Giống như né tránh hai ương hoành hành nhân gian, lại giống như đang cung nên đế vương tối cao. Trước cửa hoàng cung xuất hiện cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Một bên chiến đấu liều chết, như thể không có ngày mai, một bên lại an bình tĩnh lặng, chỉ chờ đón ngày mai. Dù Ben không có cảm xúc như người thường, cũng cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình có chút kỳ quái. Họ đến trước cửa lớn, cửa đã đóng chặt, những thị vệ trên tường cũng nhìn thấy họ đến, đang do dự có nên coi họ là địch hay bạn. Nhưng số không căn bản không cho họ thời gian để lựa chọn, nếu không mở cửa thì họ trực tiếp vượt qua tường cung. Ben bị số không nhấc bổng lên, la hét om sòm. Những người trên tường nhìn thấy hai người vốn đang ở dưới đất, cách họ một đoạn đường, trong nháy mắt đã vượt qua bức tường cung cao hơn 10 mét, đến trước mặt họ. Những thị vệ đứng trên tường hoảng sợ, khi thấy thiếu niên tóc trắng đi về phía họ, càng không khống chế được mà lùi lại, giơ súng trong tay lên bắt đầu bắn. Nhưng chưa kịp bóc cò, liền cảm thấy vai bị người ta ấn xuống, rồi từ phía sau thò ra một bàn tay đeo găng, đặt lên khẩu súng trong tay hắn. Được rồi, yên lặng chút đi, đừng có làm sợ tiểu bảo bối của ta. Bàn tay đó lực lượng lớn đến khó tin. Thị vệ cảm thấy tay cầm súng không phải là của mình, không biết khi nào mắt hoa lên, liền thấy một thân ảnh cao lớn đã vượt qua họ, đến trước hai kẻ xâm nhập. Các ngươi đến đúng lúc rồi, đang lo không có người giúp ta đây. Tạ Kỳ vẻ mặt tươi cười, làm Ben sởn da gà. Hắn đã biết công tức chính là tân binh đã gặp vài lần trước đó, mà dựa trên sự hiểu biết ban đầu về đối phương, cười tươi như vậy chắc chắn không có chuyện gì tốt. Ben cảm thấy mình không nên dẫn số không đến đây. Số không không thể cảm nhận được tâm trạng của Ben, khi nhìn thấy Tạ Kỳ, mắt liền sáng lên. Lúc này hắn không hề đói, ở chỗ xa ra hắn đã ăn no rồi. Muốn tìm chủ nhân cũng không phải để ăn. Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, từ nhỏ đến lớn, không ai dạy hắn phải làm gì, hắn không có mục tiêu, không có sở thích, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều là để sinh tồn. Nhưng từ khi gặp chủ nhân cho hắn ăn, cho hắn uống, còn khen hắn, vuốt đầu hắn. Mỗi khi chủ nhân vuốt đầu hắn, số không đều cảm thấy một luồng ấm áp chuyển từ trên đầu xuống, ở vị trí tim cũng có chút tê tê, như thể không thoải mái, nhưng lại không muốn tránh né. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảm ngoài giết chóc và sợ hãi. Trước khi gặp chủ nhân, hắn không thấy cuộc sống chỉ có một mình như vậy có gì không tốt, trong đầu cũng chưa từng suy nghĩ về tương lai. Nhưng trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hắn lại nhớ đến chủ nhân, muốn ở bên cạnh hắn, không phải vì để ăn, cũng không phải vì để giết người, chỉ yên tĩnh ở bên cạnh, liền cảm thấy yên tâm. Tạ Kỳ bước tới, ném khẩu súng đi, cười híp mắt vuốt ve đầu số không. Chủ nhân, cùng nhau. Số không cúi đầu xuống, cảm nhận được nhiệt độ trên đầu, lần đầu tiên nói ra yêu cầu ngoài ăn. Bàn tay trên đầu dừng lại một chút, dường như cũng rất bất ngờ với lời nói của hắn. Nhưng không bao lâu, lực tay tăng thêm, vuốt mái tóc trắng của số không cho càng thêm rối bù. Được rồi, vậy thì đi theo ta. Nói xong, Tạ Kỳ cũng nói với Ben bên cạnh, đừng ngây người nữa, đi theo ta lấy hàng. Hàng. Ben gãi đầu, ánh mắt theo Tạ Kỳ đang đi về phía bức tường gần cùng. Hắn không phải bị bắt vào sao, sao còn đi lấy hàng nữa? Những thị vệ đó cũng nhận ra thân phận của Tạ Kỳ, không biết nên đối xử với hắn như thế nào. Dù sao mặc dù quốc vương ra lệnh bắt giữ hắn, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có thông báo chính thức, thức vị cũng chưa bị thu hồi, Tạ Kỳ hiện tại vẫn là thân phận quý tộc. Thì bọn họ không thể làm gì hắn. Số không đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như họ, sau khi được chủ nhân cho phép, hắn đi sát bên cạnh Tạ Kỳ, rồi đến trước mặt hai đám người. Ben cũng đi theo, nhìn kỹ một cái, mắt sắp rớt ra ngoài. Không phải chứ, hàng ở đâu? Sao lại là người chứ? Hơn nữa, hắn nhìn nhầm rồi sao? Bộ quần áo này, tuổi tác này, này. Đây chẳng lẽ là quốc vương? Còn nam nhân trung niên bên cạnh, có thể ở cùng quốc vương mà được công tước mang đến, chẳng lẽ là thái tử Sami? Không chỉ Ben, những thị vệ khác cũng nhìn thấy hai người. Bệ hạ. Không phải tất cả thị vệ đều từng gặp quốc vương, trong đó có người từng vô tình nhìn thấy lão quốc vương từ xa, đều không thể tin vào mắt mình. Vị bệ hạ đó, người cai trị tối cao của đế quốc, có danh hiệu sư tử sắt máu của đế quốc Tây, sao lại ở đây? Hơn nữa còn là bộ dạng này. Mọi người liền thấy vị công tước đến trước mặt quốc vương, giống như đang nhấc một đống rác vậy, sau khi nhấc người già dường như sắp chết lên, liền mang đến bên ngoài tường thành. Trong đêm tối, tiếng giết chóc, tiếng gầm rú và tiếng kêu thảm thiết không dứt. Lão quốc vương vốn ở trong cung thì không nghe thấy những tiếng động này. Còn Tạ Kỳ đã cho ông ta cơ hội tiếp xúc với thực tế. Bệ hạ, nên mở mắt ra. Chương 337, ta càng ưa thích tự mình đoạt lấy chương 337, ta càng ưa thích tự mình đoạt lấy lão quốc vương chưa từng chịu đựng sự sỉ nhục nào như vậy. Gió lạnh như dao cứa vào da thịt ông ta, cảm giác mất trọng lượng ập đến, khiến ông ta chợt nhớ lại cảm giác chém giết trên chiến trường. Thời trẻ của ông ta, Đông Tây đế quốc vì sự tồn tại của thánh nhân mà bề ngoài duy trì hòa bình, nhưng âm thầm tranh giành tài nguyên then chốt và dân cư chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bản chất của loài người có lẽ chính là yêu thích chia rẽ và tàn sát. Dù thân thể ông ta đã già yếu, tinh thần cũng suy yếu, nhưng dục vọng đối với quyền lực lại càng ngày càng tăng cao, như ngọn lửa bất diệt thiêu đốt mọi thứ. Có lẽ chỉ khi nào ở trong hoàn cảnh không thể chống cự, hoàn toàn nhận thức được sự bất lực của bản thân như bây giờ, lão quốc vương mới có thể tự mình suy ngẫm lại tất cả những gì mình đã làm. Nghe thấy lời Tạ Kỳ, mí mắt ông ta run rẩy, làn da chạy xệ đầy nếp nhăn, dưới ánh sáng của ngọn lửa bên dưới, hiện ra những bóng tối chồng chất lên nhau. Nhìn xem, những thần dân của ngài, bây giờ đều vì sự bất tài của ngài mà rơi vào tuyệt vọng. Lời Tạ Kỳ như xuyên qua lớp kính, dù rất gần, nhưng lại như xa cách nghìn trùng. Mơ mơ ảo ảo, lại mang theo sự ác ý và chế giễu vô biên. Trong cung điện, trận chiến giữa Tạ Kỳ và người cầm đao kết thúc rất nhanh, trong cung không ai có thể ngăn cản hắn, thời trẻ lão quốc vương có lẽ còn có chút năng lực phản kháng, nhưng nay đã già yếu, lại không chịu tiêm thuốc thức tỉnh, khi đối mặt với người mạnh nhất của nhân loại, căn bản không có sức lực chống cự. Cho dù là người cai trị đế quốc, là lãnh đạo duy nhất của nhân loại hiện nay, chỉ cần không có sức mạnh, khi đối mặt với người thức tỉnh, một khi không còn sự áp chế về địa vị và luân lý bên ngoài, thì giống như đối mặt với dã thú được thả ra khỏi lồng, không ai có thể khống chế họ. Tạ Kỳ, ngươi cũng là thần dân của đế quốc, không thể đối xử với họ như vậy. Lão quốc vương cố gắng nặn ra một câu từ cổ họng. Tạ Kỳ nghe thấy, nhướng mày, mỉm cười nói: "Bệ hạ cho rằng những tội quỷ này là do ta thả ra, chẳng phải là vậy sao?" Lão quốc vương thầm nghĩ, cho dù là cảnh tượng tương lai mà đại tế ti mô tả cho ông ta, hay sự thật trước mắt, đều chứng thực Tạ Kỳ chắc chắn nắm giữ thứ gì đó để điều khiển và sinh sản tội quỷ. Kết hợp với việc trong người đối phương vốn đã có huyết nhục của thánh nhân, có thể làm được điều này cũng không phải là điều gì bất ngờ. Trước hết, ta rất biết ơn ngài đã coi trọng ta như vậy. Giọng Tạ Kỳ vui vẻ, tiếp theo, ngài thực sự không hiểu ta, ta làm sao có thể làm những việc thô bạo đơn giản như vậy chứ? Gió chiều nhẹ thổi, làm bay phần tà áo choàng phía sau hắn. Vô số người dưới đó bị thương, bị giết chết, sinh mạng trong đó dường như không còn ý nghĩa gì, như những cây bổ công anh bay đi biến mất. Bên dưới đã dần dần có người chú ý đến họ, vẫn kiên trì muốn lại gần giữa trận tấn công của tội quỷ. Cùng với tiếng giết chóc gào thét, tiếng vô cánh cũng theo đó vang lên, ánh mắt mệt dạ sắc bén, bay lượn trên chiến trường, làn khói đen từ người nó lan ra, cho dù là tội quỷ hay con người, sau khi hít phải đều ánh mắt trở nên trống rỗng, dường như quên mất mình phải làm gì. Ben và số không chắn sau lưng công tước, không cho phép các thị vệ trên tường thành lại gần. Chỉ có Lao Quốc Vương vẫn chú ý đến lời Tạ Kỳ muốn nói. Thần chiến tranh từng nói, để nhân loại không còn kiêu ngạo tự phụ, cần phải cho họ sự tuyệt vọng đúng đắn. Giáo lý của thần minh truyền bá ở hai đế quốc không giống nhau, Tạ Kỳ nói chính là giáo lý truyền thống của phía Tây Đế quốc. Vì sự xuất hiện của thánh nhân, những giáo lý hiện tại được coi là cực đoan này rất ít người biết đến, chỉ có hoàng thất mới còn giữ lại những bản gốc. Sự tuyệt vọng đúng đắn chính là chiến tranh, cái chết và sau đó là tình yêu dành cho sự sống được sinh ra từ đó. Ánh mắt Tạ Kỳ cúi xuống, nhìn xuống dưới tường thành đang nở rộ như hoa máu, có người bị tội quỷ thừa cơ xâm nhập, thân thể mất khống chế, đồng đội của hắn chỉ có thể kìm nén nỗi đau, bắn chết họ. Tội quỷ và loài người vốn là loài sinh vật trời sinh đối nghịch, chỉ cần một bên tồn tại, bên kia sẽ dùng hết mọi cách để giết chết đối phương. Trong người Tạ Kỳ có cả huyết nhục của con người và tội quỷ, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng mình không phải là người, dù cho loài người có bẩn thỉu, tàn bạo đến thế nào, sẽ trở thành ác quỷ trong tuyệt vọng, nhưng cũng sẽ kiên trì con tim mình giữa đường cùng. Có người sau khi bị chiếm giữ yêu cầu đồng đội giết chết mình, cũng có người che chở đồng đội rời đi trong lúc bị tội quỷ tấn công, họ có lẽ ngày thường bất hòa, nhưng cũng sẽ chủ động đứng ra bảo vệ sự an toàn của loài người khi sống còn. Tạ Kỳ khinh thường điều đó, nhưng Tạ Kỳ lại rất hứng thú. Loài người thực sự rất thú vị. Cho dù xem bao nhiêu lần, trong tuyệt vọng, họ đều có đủ loại hình dạng, xấu xa, cao thượng. Đó là cảnh đẹp mà tội quỷ chỉ dựa vào bản năng không thể sánh bằng. Nếu loại người như vậy tuyệt chủng, thế giới sẽ trở nên nhàm chán biết bao. Dường như cảm nhận được tâm trạng của Tạ Kỳ đột nhiên tốt lên, trong lòng lão quốc vương thắt lại, không biết tên điên này muốn làm gì. Bên dưới vì sự tham gia của mẹ dạ mà áp lực của những người thức tỉnh giảm bớt. Khói đen của mẹ dạ đối với những người thức tỉnh dù sao cũng có ảnh hưởng, nhưng so với tội quỷ thì tốt hơn nhiều, còn những người bình thường, ngủ một giấc cũng là chuyện tốt. Hơn nữa không biết có phải do phía đội 13 tiến triển thuận lợi không, không còn tội quỷ xuất hiện liên tục, những người thức tỉnh có thể cảm nhận được số lượng tội quỷ đang giảm dần, cảm giác nhìn thấy hy vọng khiến cho thần sắc họ phấn chấn. Lão quốc vương cũng nhận ra tác dụng của thú cưng kia của Tạ Kỳ, vẻ mặt dịu lại. Tạ Kỳ, thả ta xuống đi, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt, chuyện này ta đã hồ đồ rồi, sẽ không có lần sau. Tạ Kỳ nghe thấy lời lão quốc vương, kỳ quái nhếch mép. Hắn dùng lực kéo ông ta lại, kỳ quái nhìn chằm chằm vào lão quốc vương. Thật là kỳ quái, ngài dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ bỏ qua như vậy, chẳng lẽ vì cảnh tượng trước mắt này? Lão quốc vương nhìn thấy trên mặt Tạ Kỳ chậm rãi nở nụ cười. Bệ hạ, đã thua cuộc thì phải chịu thua, lý lẽ này không cần ta dạy ngài chứ? Đôi môi lão quốc vương run rẩy, biết mình không nhường lại thứ gì đó để Tạ Kỳ vừa lòng, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy ngươi muốn gì? Chẳng lẽ là ngai vàng? Được, ngày mai ta thoái vị sẽ tuyên bố, nhường ngai vàng lại cho ngươi. Sa Mị vẫn đang nằm dưới đất không dám cử động, phía sau nghe thấy lời này, cũng không khống chế được siết chặt nắm đấm. Vì sao chứ? Ngai vàng rõ ràng là của hắn. Tên phản đồ này. Dù phụ hoàng tuyên bố, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Sự bất mãn và sợ hãi cùng tụ lại trong đầu hắn, trong sự hỗn loạn, hắn lại nghe thấy lời từ chối của Tạ Kỳ. Ngài hiểu rõ ta, từ nhỏ ta đã ghét nhận sự bố thí của người khác. Lão quốc vương không thể tin được, không tin Tạ Kỳ lại dám từ chối. Tiếng bước chân ầm ầm dường như theo gió chuyển đến, Tạ Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Ta càng ưa thích, tự mình bật lấy. Chương 338, mất đi quyền lực. Chương 338, mất đi quyền lực. Những tiếng bước chân đó từ nơi xa chuyển đến. Tất cả mọi người đều chú ý đến bóng đen ở đường chân trời. Lão quốc vương bị Tạ Kỳ giữ xem, chỉ có thể cảm nhận được sự áp bức vô biên. Bọn họ là ai? Tạ Kỳ cười tủm tỉm nhìn đội quân mặc quân phục, dương cao lá cờ tiến vào, dưới sự chú ý của mọi người, cách chiến trường 100 mét liền bắt đầu tách ra, giống như những con kiến thợ cần mẫn, dưới sự chỉ huy của kiến chúa, bao vây hoàn thành. Và tiêu điểm của ánh mắt mọi người đều rơi vào lá cờ màu đen kia. Con sư tử vàng dũng mãnh uy nghi, rõ ràng chỉ in trên vải, nhưng trong khung cảnh hiện tại, lại khiến người ta cảm nhận được khí thế mãnh liệt trong đó. Đó là huy hiệu của gia tộc Sở Tuất, nghe nói khi Tây Đế quốc thành lập, đã được vị quốc vương đầu tiên ban cho, là niềm vinh dự mà gia tộc Sở Tuất tự hào nhất, tượng trưng cho con sư tử bất khuất và dũng cảm. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, gia tộc Sở Tuất lại có thể triệu tập nhiều người đến kinh đô như vậy. Vì thiết quân luật, việc canh gác ra vào kinh đô những ngày này đặc biệt nghiêm ngặt, bất kỳ người nào không rõ thân phận đều sẽ bị chú ý thẩm vấn. Điều này chỉ có thể nói rõ rằng những người này đã sớm được giấu ở một nơi nào đó của kinh đô, và huy hiệu của gia tộc Sở Tuất chính là bằng chứng chứng minh họ nhất định được giấu trong trang viên của công tước. Đã có tội quỷ lao về phía họ, số lượng của đội quân đến đây sơ lược nhìn cũng đã đến cả vạn người, còn nhiều hơn cả số tội quỷ và loài người cộng lại trong chiến trường ban đầu. Lượng người lớn đã thu hút nhiều tội quỷ, nhưng chưa kịp đến gần, đã nghe thấy có người ra lệnh, rồi một hàng người phía trước lập tức tuân lệnh, đồng thời giơ tay, ngọn lửa, tia chớp, mũi tên băng. Giống như cảnh tượng phép thuật, ngọn lửa rơi xuống tội quỷ, làm lông xanh cong lên, ánh chớp lam trắng lấp lóe hình vòng cung, như lôi đỉnh xẻ đôi một con tội quỷ, mũi tên trắng mang theo hơi lạnh tập hợp trên đỉnh đầu tội quỷ, rồi vạn tên xuyên tim. Sau đó, liền thấy một người lướt qua phía sau. Gió lớn nổi lên, tất cả những xác chết tội quỷ chắn trước mặt đều bị quét sạch. Hàng loạt thao tác này không cần đến giao tiếp bằng lời nói, cứ thế một cách tự nhiên mà diễn ra. Động tác của họ gọn gàng dứt khoát, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn tội quỷ kêu thét gào rú cũng không hề lay động, vừa nhìn đã biết là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Đừng nói những người bình thường của bộ phận cảnh vệ, ngay cả người của bộ phận diệt tội thường xuyên chiến đấu với tội quỷ cũng phải há hốc miệng. Những người này đều là người thức tỉnh. Có bao nhiêu người vậy? Hơn nữa nhìn độ thức tỉnh cũng không thấp. Có người vì kinh ngạc mà suýt bị một con tội quỷ cấp 3 tấn công, rồi được một quả cầu lửa từ những người đó cứu được. Với sự xuất hiện của những người này, hiện trường không còn là hai bên ngang tài ngang sức, ngược lại giống như đã mở một trò chơi thu hoạch, căn bản không cần những người khác ra tay, vô số tội quỷ hoặc là chết hoặc là bị thương, những con muốn bỏ chạy đều bị những người canh giữ bên ngoài dùng dây leo hoặc tường đất ngăn chặn, rồi bị những người khác vừa đuổi đến tiêu diệt. Có một số tội quỷ muốn thừa cơ chiếm giữ một người, nhưng khi chạm vào quần áo của đối phương liền phát hiện không thể nào làm được. Đây là lần đầu tiên việc chiếm giữ bị cản trở, con tội quỷ đó cũng có thực lực gần cấp 4, thấy vậy có chút không tin. Áp lực của Lý Đồ cùng những người khác giảm bớt, ánh mắt lần lượt nhìn về phía những người thức tỉnh mới đến. Ngươi nói quần áo mà họ mặc được làm từ chất liệu gì vậy? Ta thấy con quái vật đó sau khi chạm vào giống như bị điện giật, cũng giật mình một chút. Ta biết đâu chứ, nếu xạ ra ở đây thì tốt rồi, chắc chắn nàng sẽ rõ. Có họ rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi, ngươi nói, họ có phải là người của GN không? Thì có giả được sao? Huy hiệu của gia tộc Sở Tuật ở kia kìa, chỉ là không ngờ được công tức lại âm thầm nuôi dưỡng nhiều người thức tỉnh đến vậy. Cũng có nói, số lượng của những người này cũng tương đương với số người ở diệt tội trên cả nước rồi đấy, ngươi nói gì ẹn thôi thôi thôi. Ta không muốn bàn về chuyện này với ngươi, không thấy bệ hạ còn ở trên đó sao? Những người thông minh đều đã ngửi được mùi gió bao đang đến, đừng nói đến đám người thức tỉnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, chỉ nói đến việc quốc vương trên tường thành trông có vẻ như bị công tức bắt giữ, người có mắt đều thấy được việc bệ hạ đến đây không phải là tự nguyện. Nếu những đại thần và quý tộc có mặt ở đây, có lẽ sẽ dương cao ngọn cờ chính nghĩa, dùng địa vị giai cấp nào đó để áp chế gì ẹn. Nhưng lúc này những người có mặt đều là những người thuộc bộ phận chiến đấu, không có hứng thú với việc tranh giành quyền lực ở trên, dù trong lòng vẫn giữ sự kính sợ với hoàng quyền, nhưng cũng không đến mức phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ nó. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của GN, có vẻ như cũng không có ý muốn giết quốc vương, mà bệ hạ cũng không kêu cứu, thì họ đương nhiên cũng duy trì trạng thái nhắm một mắt mở một mắt, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Nhìn xem, thật hùng vĩ a. Giọng của Tạ Kỳ truyền đến thai lão quốc vương. Vẻ mặt ông ta tái nhợt như giấy, nhìn chằm chằm vào đám người thức tỉnh mới đến kia. Nếu trước đó, ông ta vẫn còn ôm ảo tưởng, cảm thấy sau này có thể dựa vào đám thị vệ và người của diệt tội đối kháng lại GN, thì đám người thức tỉnh thần bí này đã đập tan ảo tưởng của ông ta. Đặc biệt là khi một đội từ xa tách ra, đi thẳng về phía họ. Một người trông có vẻ như là chỉ huy đã đứng vững dưới tường thành, rồi dưới chân mọc ra những bậc thang làm từ đất, từng bước đi về phía tường thành. Khi đứng ở bậc thang cuối cùng, hắn đứng ở một chỗ thấp hơn tường thành, tay đặt lên ngực, túi đầu quỳ một gối. Quân đoàn phái đi thứ hai của Sở Tuật, chỉ huy trưởng thứ nhất xưa kính chào gia chủ, nhiệm vụ cứu viện đã hoàn thành 60 tội quỷ còn lại ước tính có thể hoàn toàn tiêu diệt trong nửa giờ nữa, xin gia chủ chỉ thị. Người chỉ huy có gương mặt tuấn tú cúi đầu, báo cáo nhiệm vụ cho Tạ Kỳ. Rõ ràng quốc vương bệ hạ đang đứng cùng Tạ Kỳ, nhưng hắn như thể không nhìn thấy, toàn tâm toàn ý trình lên trước mặt Tạ Kỳ. Ngươi làm rất tốt. Tạ Kỳ không nhìn hắn, còn lão quốc vương lại bị thái độ xem thường này chọc giận. GN Sở Tuật, ta nhớ công tức không có quyền nuôi binh lính riêng ở kinh đô chứ? Như một bình chứa nước đã vỡ tan, lão quốc vương cũng không còn biểu diễn nữa, muốn dùng chính sách đuốt ve để xoa dịu Tạ Kỳ. Đối với cơn giận dữ đột ngột của ông ta, Tạ Kỳ không có phản ứng, còn người chỉ huy lại đột nhiên ngẩng đầu, tay vung lên, bậc thang dưới chân biến dạng kéo dài, như rắn quấn lấy người ông lão, đồng thời miệng ông ta bị đất lấp kín, mùi đất tanh ẩm ướt khiến lão quốc vương chưa từng phải chịu sự sỉ nhục này muốn nói. Động tác của Xia rất nhanh, có lẽ là không thể cho phép ai bất kính với gia chủ. Những thị vệ phía sau thấy vậy, bắt đầu nhốn nháo, muốn đến giải cứu bệ hạ, nhưng đều bị số không và Ben ngăn lại. Tạ Kỳ đi đến trước mặt lão nhân bị trói trên đất, nước mắt nghẹn lại không chảy ra được. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, không thể nhìn ra sự giận dữ hay chế giễu, ngược lại có chút thương xót. Không phân biệt được đây là cảm xúc của GN hay của bản thân mình. Tạ Kỳ ngồi xổm xuống, dùng tay đeo găng tay khẽ vuốt mái tóc rối của lão quốc vương. Từ đầu đến cuối ông vẫn không hề thay đổi chút nào, quả nhiên, nếu không còn sự hỗ trợ của quyền lực thì ông chẳng làm được chuyện gì. Chương 339, NG La biến mất. Chương 339, NG La biến mất. Bên trong tòa án, Lý Kỳ dẫn theo thành viên đội 13 đã lục soát khắp nơi từ trên xuống dưới. Lý Đồ nói với họ rằng con tội quỷ đầu tiên là từ đây chạy ra, mà lấy nó làm điểm, rất nhanh liền xuất hiện vô số con. Tốc độ xuất hiện này quá bất thường, theo thông tin mà diệt tội thu thập được những năm gần đây về tần suất xuất hiện của tội quỷ, phần lớn tội quỷ đều độc hành, rất ít khi có hai con tụ tập lại một chỗ, giống như có lãnh địa riêng, ngầm phân chia địa bàn. Trường hợp vô số tội quỷ xuất hiện cùng lúc như thế này, nhất định là do nguyên nhân nào đó gây ra. Hiện tại phần lớn nhân lực đều bị đám tội quỷ kia cuốn lấy, Lý Đồ chỉ có thể để đội có năng lực mạnh nhất trong diệt tội đến giải quyết nguồn gốc kia. Lý Kỳ và Xạ Dạ đều căng thẳng thần kinh, biết rằng một khi tìm thấy nguồn gốc đó, nhất định sẽ có một trận chiến ác liệt. Nhưng tình hình có vẻ không như họ nghĩ. Những người trong tiểu đội trước tiên tìm kiếm ở trên vài tầng, không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó họ tập trung lại, chuẩn bị thăm dò nhà tù dưới lòng đất của tòa án. Nơi đó giam giữ rất nhiều người thức tỉnh phạm tội, bọn họ không rõ tình hình của những người này, để tránh khóa của nhà tù bị mở ra, Lý Kỳ để Vu đi theo sau mình, dặn hắn gặp phải ai thì đánh ngất trước, tránh thương vong không cần thiết. Hành lang hẹp tối tăm, yên tĩnh không một tiếng động. Phòng giam mà họ đi qua trên đường không còn ai, có thể thấy được ban đầu bên trong có người bị giam giữ, còn có những thành viên quân cách mạng mà họ đã bắt giữ trước đó cũng có rất nhiều người thức tỉnh, nhưng hiện tại đều không biết đi đâu. Mọi người đội 13 đều sắc mặt khó coi, dù sao việc bắt giữ cũng có phần của họ, bây giờ người không thấy, tuy là trách nhiệm của tòa án, nhưng bị trách phạt phía trên cũng không quan tâm là trách nhiệm của ai. Họ tìm từng phòng, không hề gặp phải người hay quái vật nào. Cuối cùng cũng đến phòng giam giam giữ Angela, Lý Kỳ đưa tay mở cửa, mím môi bước đến gần, sờ lên đống rơm rạ dưới đất. Trên đó còn lưu lại hơi ấm. Từ khi họ đến tòa án đến bây giờ đã nửa giờ, theo nhiệt độ hiện tại và nhiệt độ dưới mặt đất ước tính, nếu như người đi rồi trước khi họ đến, thì không thể nào còn hơi ấm lưu lại. Người là bị mang đi trước mặt họ. Nhìn thấy sắc mặt Lý Kỳ khó coi, những người khác đều nhìn nhau. Không ai trong số các ngươi cảm nhận được có người đi vào sao? Nghe Lý Kỳ nói vậy, mọi người đều cố gắng hồi tưởng, nhưng lại không cảm thấy hơi thở của người lạ. Vũ không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh Lý Kỳ, rồi nhặt lên một sợi tóc từ trong đám rơm rạ lộn xộn. Sợi tóc đó rất dài, hơn nữa lại trong suốt, khi để lên trên tay, còn có thể nhìn thấy màu da bên dưới. Tóc của NG là màu nâu, vậy thì sợi tóc này từ đâu ra? Lý Kỳ ra hiệu gọi Xạ Dạ đến, Vũ lặng lẽ đưa đồ cho cô. Xạ Dạ kẹp sợi tóc bằng hai ngón tay, lấy ra đèn tin chiếu sáng, quan sát đường vân và chiều dài của sợi tóc, suy nghĩ đây sẽ là thứ trên cơ thể sinh vật nào, cụ thể ở bộ phận nào. Rất nhiều sinh vật lông dài, nhưng lông trong suốt thì lại không nhiều, gấu Bắc Cực ở khu 7 là đại diện tiêu biểu. Lông gấu Bắc Cực giống, có thể bắt lấy và giữ không khí, hình thành lớp cách nhiệt giữ ấm, đây là cách bọn chúng chống chọi lại cái lạnh. Nhưng sợi tóc này vẫn có khác biệt với gấu Bắc Cực, còn gấu tạo cụ thể ra sao, vẫn phải quay về phòng thí nghiệm dùng kính hiển vi để quan sát. Mọi người đều đang đợi Xạ Dạ, muốn nghe được một số manh mối từ miệng cô để tìm phương hướng truy tìm. Đáng tiếc họ đã thất vọng, Xạ Dạ lắc đầu, nói rằng bản thân cũng chưa từng thấy loại sinh vật này, còn cần phải quay về tìm kiếm trong cổ thư. Lý Kỳ cũng không giấu nổi sự thất vọng, họ đã tìm khắp tòa án một lượt, không tìm được một người sống nào, manh mối duy nhất cũng đứt rồi. Không biết những người của quân cách mạng là bị giết chết hay trốn thoát rồi, họ chỉ có thể đình chỉ hoạt động, mang binh về phía chiến trường chính trợ rút. Khi họ đi ra ngoài, ánh lửa bên phía hoàng cung xa xăm rực sáng. Cho rằng Lý Đồ và những người khác đã kiệt sức, người đội 13 vội vàng chạy về phía đó. Càng gần hoàng cung, xác chết dưới chân càng nhiều. Có của tội quỷ, cũng có của con người. Các thành viên đội 13 chưa từng tham gia chiến trường, không thể nào thấy nhiều xác chết cùng lúc đến như vậy. Có thành viên sắc mặt tái nhợt, buồn nôn, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, còn có người mặt đầy nghiêm trọng, lo lắng loài người sẽ kiệt sức, dù họ đến cũng chẳng thể giúp đỡ được gì. Nhưng dần dần, xác tội quỷ dưới chân càng ngày càng nhiều, ngược lại con người lại giảm bớt. Đến khi những người thức tỉnh mặc quân trang đầy đủ xuất hiện trước mắt, họ đều sững sờ. Trên đường họ nghĩ rất nhiều khả năng, thậm chí đã nghĩ đến khả năng cổng hoàng cung bị công phá, những người thức tỉnh toàn quân bị diệt, nhưng không ngờ lại thấy được cảnh tượng trước mắt này. Đám người thức tỉnh không biết là ai kia đang dùng thế công như vũ bão, như cái máy xúc dọn dẹp chiến trường, những con tội quỷ rải rác còn sót lại đều bị họ tùy tiện giết chết, còn Lý Đồ và những người khác vốn tưởng là bị khổ chiến lại như những kẻ rảnh rỗi, tay chắp sau lưng đứng xem. Không còn tội quỷ liên tục, rất nhanh đám tội quỷ đó đã lùi lại trước thế công của đội quân này. Không biết từ lúc nào, mẫu thần của chúng không còn phản hồi, dù cho chúng gọi như thế nào, thì mẫu thần giống như đã từ bỏ chúng. Sự sợ hãi cùng lúc lan tràn trong đó, thêm vào đám người thức tỉnh với sức mạnh hùng hậu này, thế thua của tội quỷ đã được định sẵn từ lâu. Tạ Kỳ cũng đã hạ lệnh bảo họ sau khi xử lý hết đám quái vật này thì đến ba cửa hoàng cung còn lại hỗ trợ, sau khi hoàn thành thì ở lại canh giữ bên ngoài bốn cửa hoàng cung, nếu chưa có lệnh của hắn thì không được phép ai ra vào. Lao Quốc Vương nghe thấy cách sắp xếp coi hoàng cung là nhà của mình của Tạ Kỳ, muốn lên tiếng ngăn cản, bị Tạ Kỳ đánh ngất. Tạ Kỳ không muốn dài dòng với lao già ngang ngược cố chấp này, dù sao hiện tại đối với hắn, ông ta chỉ là vật hộ mệnh, ngày mai còn một màn kịch cần ông ta phối hợp. Trước khi mọi người của đội 13 đến, Tạ Kỳ đã mang theo người ta về hoàng cung. Lao Quốc Vương và Sa Mỹ đều để Ben mang theo. Tại sao lại là Ben mà không phải là số 0, là sợ bọn họ giữa đường tỉnh lại nói linh tinh rồi bị số 0 cắn chết. Bên trong hoàng cung cũng là một mớ hỗn độn. Rất nhiều người nhìn thấy bệ hạ bị bắt cóc, hơn nữa còn có tội quỷ tấn công bên ngoài cung, rất nhiều người hầu đều hoảng sợ, để được sống mà lục soát bảo vật trong cung điện, muốn thừa cơ trốn chạy. Các thị vệ trấn thủ hoàng cung phần lớn đã đi đến bốn cửa hoàng cung, ngoại trừ cửa tây đã giải quyết xong, chiến đấu ở ba cửa còn lại vẫn chưa dừng. Dâu Sở cũng ở lại đây, nàng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, nghĩ một chút, liền né tránh đám đông. Đến cung điện đại tế ti ở xã hội của họ sau khi vào bản đồ đều có phương thức liên lạc riêng, cô cũng đã sớm biết những thành viên khác có thân phận gì. Nhưng bọn họ có chung một sự ăn ý, nếu không phải là chuyện quan trọng thì cứ làm việc của mình, không làm phiền nhau, chỉ khi có sự phát triển bất thường mới liên lạc. Sự hỗn loạn trong cung dường như không ảnh hưởng đến đây. Dâu Sở khi đến, liền thấy tên lừa đảo đó đứng ở ban công tầng 2, nhìn về phía tây. Chương 340, đôi mắt kinh khủng chương 340, đôi mắt kinh khủng thực tế thì Dâu Sở tiếp xúc với Ors kéo rất ít. Mặc dù hai người vào xã hội không cách nhau là bao, thời gian trước sau chỉ chênh nhau một tháng, nhưng dù ở trong bản đồ hay trong phòng họp, những lời cả hai đã từng nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải Dốc Sở có ý kiến gì về hắn, đơn thuần chỉ là sóng não không khớp nhau. Đối với Dốc Sở, nam nhân được chia thành ba loại. Một loại háo sắc, một loại háo sắc nhưng giả bộ rất giỏi, còn một loại là kẻ quái dị. Nàng giỏi đối phó với hai loại trước, cho dù đối phương có kiêu ngạo thế nào, chỉ cần trong lòng có một chút xíu bị nàng quyến rũ, Dốc Sở đều có đủ mọi cách để khiến đối phương mê mẩn mình. Còn đối với loại người thứ ba, là loại mà nàng không muốn đụng đến nhất. Bởi vì loại người này không có hứng thú với nữ nhân, không phải nói họ có gì khác biệt về xu hướng giới tính, mà là so với sự yêu thích thô thiển đó, với bọn họ, có những thứ quan trọng hơn ở phía trước dẫn đường, điều này khiến những người đó hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Tất cả thủ đoạn mà Dốc Sở quen dùng đều không thể thi triển trên người bọn họ, cảm giác thất bại này khiến nàng rất không thích. Nhưng bất đắc dĩ là, phần lớn nam nhân trong xã hội của bọn họ đều là loại người này. Bao gồm cả bọn, từng người một đều giống như những nhà sư thanh tâm quả dục, trong đầu chỉ có thăng cấp và sông bản đồ, nhìn thấy nữ nhân còn không hứng thú bằng một món đạo cụ cao cấp. Ose thì lại càng quá đôi ngốc nghếch, ngay cả cuộc trò chuyện bình thường cũng không thể tiến hành, ngày nào cũng thần thần kinh kinh. Lần này nếu không phải cảm thấy tình hình không ổn, đối phương ở cũng gần chỗ nàng, Dâu Sở cũng không đến tìm hắn. Dâu Sở đứng ở dưới lầu, nghiêng đầu gọi lớn, "Này, đại tế thi, đêm nay lại xem sao sao?" Trong bản đồ này, Dâu Sờ đóng vai là bá tước phu nhân, trong những buổi nghi lễ cũng từng gặp đại tế ti, cũng tránh được việc phải diễn như mới quen biết. Bản đồ hướng đến đánh giá xếp hạng đóng vai, tù nhân đều có một bộ quy trình phân tích của riêng mình. Giống như quan hệ nhân vật then chốt, có ảnh hưởng rất lớn đến điểm xếp hạng, nếu như nhân vật trước đây rất ghét một người, còn ngươi lại thể hiện thái độ thân thiện, thì điều này có chút đi ngược thiết lập nhân vật. Còn cả tính cách và sở thích của nhân vật gốc cũng là một phần rất quan trọng, chỉ là phần lớn mọi người đều không có khả năng đóng vai cho tốt. Còn về việc giao thiệp với người bình thường, chỉ cần không có hành vi quá đáng, thì về cơ bản có thể qua vòng gửi xe, ít nhất có thể lấy được điểm cấp D trên diễn đàn nội bộ của tù nhân. Đã sớm có người thu thập và liệt kê những hành vi khác nhau sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến việc đánh giá xếp hạng, nội dung bên trong chi tiết đến mức khiến người ta tò mò không biết người này là đang đi làm nhiệm vụ hay đi diễn kịch. Nhưng có quá ít người đi theo con đường diễn xuất, bài viết đó không có nhiều lượt xem, chỉ lưu truyền trong nội bộ. Xã hội người bình thường không có người chuyên đi theo con đường đóng vai, nhưng vì bị ảnh hưởng của bốt, khi họ vào bản đồ trong trường hợp không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, vẫn sẽ cố gắng phù hợp với hành vi của nhân vật, không làm những hành động quá đáng. Oscar nghe thấy tiếng nói dưới lầu truyền đến, liền thu tầm mắt túi đầu xuống. Lọ là trong bản đồ không giống nàng, nhưng lại có đủ loại kỹ năng bổ trợ, cũng làm cho Oscar nhận ra thân phận của nàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Thấy hắn không có ý định đi xuống, Dâu Sờ không nói gì trong một giây, rồi xách váy bước vào trong. Núi không đến ta, thì ta đến núi được chứ? Nàng lẩm bẩm trong miệng, phàn nàn sao luôn gặp phải những nam nhân không hiểu phong tình, rất nhanh đã đến tầng 2. Trên đường không thấy ai, Oscar thích yên tĩnh, ngoại trừ lúc Lao Quốc Vương đến sẽ có người hầu tiến vào phục vụ, những lúc còn lại thì ở đây chỉ có một mình hắn. Oscar thích ở đây, so với ở chung phòng giam với người khác trong đảo tù, thì nơi này càng thêm yên tĩnh. Được thôi, ta miễn việc chào hỏi vô ích, chắc ngươi cũng không muốn ở cùng ta quá lâu, ta đến là muốn hỏi ngươi biết tình hình hiện tại là sao không? Vừa nãy trong cung điện của Lao Quốc Vương, công tước Sở Tuật bắt cóc lão, còn có tên thái tử ngu ngốc kia nữa, ta nhớ trước đó Lao Quốc Vương từng đến chỗ ngươi, lúc đó ngươi đã nói gì với ông ta? Dâu Sở tùy tiện dựng một thiết bị che chắn, rồi vài ba câu đã nói xong tình hình, Dâu Sở khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa ban công. Ô Sở im lặng một lúc, sau đó lặp lại những gì trước đây nói với Lao Quốc Vương. Chờ một chút, khung cảnh ngươi từng kể lúc đó không phải giống như bây giờ sao? Ngược lại mà nói, nếu như ngươi không kể lại tương lai mà ngươi thấy cho Lao Quốc Vương, có lẽ sẽ không xảy ra việc Quốc Vương bị bắt cóc đâu. Dâu Sở vẻ mặt kỳ lạ nói, kể từ khi ta nói ra tương lai, thì ta đã là người trong cuộc. Đối với thắc mắc của Dâu Sở, Ô Sở chỉ nói một câu này. Dâu Sở tự ngẫm lại, từ từ nói, ý ngươi là, tương lai mà ngươi thấy, chính là tương lai sẽ xảy ra sau khi ngươi kể cho Lao Quốc Vương nghe về tương lai mà ngươi thấy. Ô Sở không trả lời, nhưng Dâu Sở đã xác nhận câu trả lời rồi. Vậy bây giờ ta nên làm gì? Hai người có địa vị cao nhất đế quốc đều bị người ta bắt đi. Xem ra vị công tước kia có tham vọng rất lớn, chỉ là không biết hắn muốn lật đổ đế quốc hay muốn ngồi lên mai vàng. Dâu Sờ lấy đầu ngón tay xoa lên môi, suy nghĩ xem có còn người nào khác mà mình có thể giúp đỡ không. Người giúp ta xem, còn có những người nào thuộc quân cách mạng có năng lực đối kháng với vị công tước kia không? Bên tên ngốc kia đã chơi đến phát điên rồi, căn bản không thèm để ý ta, cũng không biết đã hoàn thành nhiệm vụ đến đâu rồi, còn ngươi lại chọn trung lập, xã hội của chúng ta không thể nào trong trận thi đấu lại không thu hoạch được gì đúng không? Oscar nghe thấy tên Ben, liền khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ gì, dưới sự quan sát của Dâu Sờ liền bắt đầu thi triển năng lực. Dải ánh sáng lại xuất hiện xung quanh hắn, trong đêm tối càng thêm thần bí. Có mục tiêu cụ thể, tốc độ Oscar tìm kiếm ánh sao rất nhanh. Một ngôi sao sáng nhất đột nhiên xuất hiện, không giống như những ngôi sao khác lúc gần lúc hiện, ánh sáng của nó rất ổn định, dường như cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến nó. Dâu Sở cũng phát hiện ra ngôi sao này, tò mò nhìn Oscar đưa tay chấm lên nó, nhắm mắt xem. Trong khoảnh khắc Oscar ý thức chìm vào trong đó, liền thấy một con mắt màu máu chiếm lấy cả bầu trời. Đó không phải mắt người. Vô số dâu xúc tu ngắn câu lại xung quanh hốc mắt, giống như sâu đang bò ra ngoài. Hắn có thể thấy dưới đất toàn là tội quỷ, mà những con quái vật vốn được xem như kẻ thù của con người đều lâm vào điên cuồng dưới sự chú ý của con mắt này. Cũng giống như những người run rẩy toàn thân, những xúc tu mọc ra từ khắp nơi, so với chúng thì tội quỷ nhiều nhất chỉ có thể duy trì được lâu hơn chút mà thôi. Còn ở trung tâm con mắt đó, có thể thấy vô số xúc tu trói buộc một nữ nhân. Nàng đang cúi đầu, toàn thân trần trụi, mọc đầy lông. Không đợi Oscar nhìn kỹ, hắn giống như bị một tồn tại không tên nhìn chằm chằm, rõ ràng thân thể không ở đây, nhưng hắn lại cảm thấy tinh thần mình không thể nào kiểm soát được mà run rẩy. Mà ở bên ngoài, Dâu Sờ lại thấy Oscar như lên cơn, chiêm tinh thuật bị phá vỡ, những dải ánh sáng và ngôi sao lập tức tan biến, còn bản thân hắn thì quỳ trên đất, gục đầu xuống đất lẩm bẩm gì đó. Thần đó là thần. Đấng tối cao vĩ đại a xin người tha thứ cho ta chương 341, theo sau, đừng bị phát hiện chương 341, theo sau, đừng bị phát hiện sự bất thường của Oscar khiến Dâu Sờ rất coi trọng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy đối phương mất bình tĩnh như vậy, giống như bị thứ gì đó chiếm giữ, nỗi sợ hãi dường như muốn đè bẹp hắn. Có thể với sự hiểu biết của Dâu Sờ về hắn, biết đối phương không phải là người có tố chất tâm lý quá kém. Oscar từ trong tương lai tỉnh táo lại, thần trí cũng từ từ trở về. Nhưng mỗi khi hắn muốn mở miệng miêu tả cảnh tượng mà mình nhìn thấy, những lời thì thầm vô hình lại như hình với bóng bao phủ lấy hắn. Thử mấy lần, Oscar chỉ có thể run rẩy giọng nói với Dâu Sờ, cô đi tìm Ben, sau đó cùng nhau qua chỗ ta, sau đó thì đừng ra ngoài nữa. Vì sao? Là cô thấy bên ngoài sẽ có nguy hiểm sao? Oscar gật đầu, vừa nói một câu đã dùng hết sức lực của hắn, dựa vào lan can phía sau ban công. IQ của Dâu Sờ cũng không hề thấp, có thể chơi đùa với nam nhân còn không lật thuyền, thì cũng đủ chứng minh điều đó. Nhận thấy Ổ Sẹo không phải là không muốn giải thích rõ ràng, mà là do nguyên nhân nào đó không thể nào nói ra, nàng im lặng một lát, rồi nói, ta biết rồi, vậy ta sẽ đưa anh về phòng ngủ nghỉ ngơi trước, sau đó ta sẽ tìm cách liên lạc với Ben để hắn qua. Ổ Sẹo hiểu rõ thực lực của bọn họ, nếu không xác định được sự nguy hiểm sắp tới vượt quá khả năng giải quyết của họ, hắn sẽ không tự ý can thiệp vào hành động của thành viên xã hội. Sau khi thu xếp xong cho Ổ Sẹo, Dâu Sờ liền lấy một viên pha lê đặt trên bàn ở phòng khách bên ngoài phòng ngủ, tay đặt trên đó tập trung tinh thần. Trong bóng tối, pha lê lóe lên ánh tím, Dâu Sờ nhắm mắt, cảm nhận được sức mạnh tinh thần quen thuộc xuất hiện. Sức mạnh tinh thần hai bên va chạm thông qua pha lê, vô số thông tin trong khoảnh khắc được trao đổi. Dâu Sờ cau mày, chỉ kiên trì chưa đến một giây đã dừng lại. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, tay trái gỡ tay phải ra khỏi pha lê. Viên pha lê này có thể cho phép những người đã từng dùng nó đánh dấu sức mạnh tinh thần để trao đổi với nhau và không bị giới hạn ở hiện thực hay bản đồ. Chỉ là muốn sử dụng nó cần có sức mạnh tinh thần đạt đến một mức nhất định, hơn nữa khoảng cách chênh lệch sức mạnh tinh thần của hai bên không thể quá lớn, như nàng thì không thể dùng pha lê để liên lạc với Alan, sức mạnh tinh thần của nàng một khi liên kết với hắn, e rằng không đến một giây sức mạnh tinh thần của nàng sẽ bị phá hủy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vật phẩm này lại tốt như vậy, nhưng rất ít khi có người sử dụng. Trong một thoáng ngắn ngủi, Dâu Sờ đã biết vị trí của Ben cũng như kinh nghiệm vài ngày này của hắn, còn Ben cũng vậy. Nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng vừa nãy là Ben đang đi sau một tên nam nhân tóc vàng, liếc qua, Dâu Sờ cũng nhận ra được đối phương. Diễn sơ tuột. Tên nam nhân làm loạn hoàng cung tối nay. Cảnh tượng xung quanh bọn họ có hơi quen, chẳng lẽ họ lại quay về rồi sao? Mối nguy hiểm mà Ổ Sẹo nhìn thấy và đối phương rốt cuộc có liên quan hay không, bây giờ để Ben đến đây có thích hợp hay không? Vừa nãy Dâu Sờ đã truyền tin nhắn cho Ben kêu đến hội hợp, nghĩ đến cái đầu chỉ có một tế bào của Ben, sẽ không nói cho vị công tước đó tin này đúng không? Có lẽ là sẽ không chứ. Ben bị Dâu Sờ xem như một tên ngốc hai tay đã bị người khác chiếm giữ, vừa đến được tẩm điện của lão quốc vương, đã cảm thấy một chiếc đũa lớn đập vào đầu mình. Hai tay buông ra, lão quốc vương và xã mỹ đang bị hắn kéo đi liền rơi xuống một đường thẳng, bình hai tiếng, rứt khoát ngã trên mặt đất. Lão quốc vương bị cú ngã này liền tỉnh dậy, nghe được tiếng kêu than của đứa con trai út ở bên cạnh, cả người liền tỉnh táo lại. Tạ Kỳ cũng không ngờ Ben sẽ làm vậy, quay đầu đánh giá hắn, phát hiện đối phương có chút không ổn. Ben ôm đầu, tiếp nhận lượng thông tin lớn, hình ảnh xuất hiện trong đầu có tần suất nhiều nhất chính là vị thái tử dưới chân mình. Góc nhìn của hắn là Dâu Sờ, liền thấy tên heo đó khuôn mặt dâm ô đang tiến đến, miệng còn kêu những lời nói ớn lạnh buồn nôn, ngay khi xã mỹ trong ký ức chuẩn bị hôn tới, hắn liền ngẩng đầu. Một chân liền đạp lên người tên kia dưới đất. Mày cách xa tao ra. Đồ khốn kiếp buồn nôn. A a a, người tao dơ rồi. Ben tuyệt vọng vung tay đá chân, Sa Mỹ chỉ cảm thấy lực trên người như muốn giết hắn, không chỗ nào trên người không đau. Tạ Kỳ kinh ngạc nhìn một màn này, cũng không có ý định ngăn cản, ánh mắt từ khuôn mặt nhăn nhó của Ben chuyển xuống người Sa Mỹ phía dưới, như suy tư điều gì đó. Lão quốc vương cũng ngây ra một lúc, nhìn thấy Sa Mỹ sắp tắt thở, mới vội vàng hét lên với Tạ Kỳ, ngươi mau bảo thủ hạ của ngươi dừng tay lại, Sa Mỹ dù gì cũng là huynh đệ của ngươi, ngươi muốn để nó chết sao? Lời ông ta vừa dứt, trong hiện trường không ai để ý Ben vẫn đang đá đấm, nhìn lực độ có vẻ còn nặng hơn, còn số không vẫn luôn đứng sau lưng Tạ Kỳ, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Tạ Kỳ. Mà Tạ Kỳ khi nghe đến từ huynh đệ, liền không nhịn được bật cười. Ta không có loại huynh đệ này, không phải bệ hạ nói sao, ta và ngài không có quan hệ, sao mà nhanh như vậy đã quên mất rồi, chẳng lẽ là lẫn rồi hả? Thấy Lao Quốc Vương tức đến không được, Tạ Kỳ xem kịch đủ rồi, liền nhàn nhạt nói, được rồi, dừng lại đi. Giọng hắn không lớn, ngữ điệu cũng không ra lệnh, nhưng Ben có vẻ đang bị điên kia lập tức dừng lại chân đang muốn đạp ra, treo giữa không trung không lúc đích. Ben nhìn có vẻ như đã mất lý trí, nhưng thực ra chỉ là lúc ban đầu. Sau đó thấy Tạ Kỳ không ngăn cản, còn mình lại muốn phát tiết cơn giận vì cảm thấy ghê tởm, nên mới vừa chú ý đến Tạ Kỳ, vừa giày vò Sami. Lời Lao Quốc Vương và Tạ Kỳ hắn cũng nghe được, bây giờ thấy Tạ Kỳ đã lên tiếng, liền nhân đó dừng tay. Ben vốn là loại người thích người mạnh, chỉ cần là người mạnh thì hắn thích, mặc kệ người đó có ở tổ chức mình hay không. Như số không, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy giống như một con quái vật, căn bản không ai dám đến gần, nhưng Ben lại rất thích hắn, mà đối với Tạ Kỳ cũng vậy. Hắn là người duy nhất trong xã hội luôn xem những bản đồ Tạ Kỳ vừa tải và cũng hiểu rõ hơn những người khác về năng lực của đối phương. Trước kia chỉ thấy Tạ Kỳ dùng đủ mọi thủ đoạn mà vừa tải dễ dàng, trong bản đồ này mới tận mắt trải nghiệm được có đại lao dẫn theo thoải mái nhường nào. Hắn không cần suy nghĩ gì, không cần tư duy, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành. Hơn nữa ở giữa quá trình bản thân muốn làm gì thì làm, hoàn toàn khác với cảm giác trước kia bị nhiệm vụ trói buộc. Điều này làm hắn nhớ lại trong bản đồ lần đầu tiên gặp được Bột, cũng có cùng một loại cảm giác đó, chỉ là sau khi hắn tham gia vào xã hội thì chưa bao giờ cùng Bột đi làm bản đồ. Thấy hắn nghe lời, Tạ Kỳ trong mắt hiện lên sự hài lòng, không để lại dấu vết hỏi, nếu như không khỏe thì ngươi cứ về trước đi, ta thấy ngươi vừa nãy như là đau đầu. Sau khi Ben dừng lại, liền lật xem tin nhắn mà Dâu Sở để lại cho hắn, bảo hắn đến vị trí kia tìm cô, Ổ Sẹo cũng ở đó. Dâu Sở và Ổ Sẹo quan hệ cũng không tốt, sao hai người họ lại tụ tập lại cùng nhau trong bản đồ? Ben còn đang ngơ người, không hề phòng bị Tạ Kỳ hỏi, thuận miệng liền đáp, ồ, vậy ta đi trước đây. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, để hai người dưới đất cùng với Tạ Kỳ, số không lại liền quay người rời đi. Tạ Kỳ nhìn bóng lưng hắn một lát, đợi đến khi người đó biến mất, mới nói với số không, theo sau, đừng để bị phát hiện. Chương 342, sắc không hồn chương 342, sắc không hồn số không nghe thấy lời của Tạ Kỳ, không hề do dự, dáng người nhanh nhẹn như báo săn, chỉ trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Lúc bình thường hắn không hành động thì rất bình thường, ngoại trừ chiều cao so với người thường cao hơn nhiều, cũng không nhìn ra chỗ nào kỳ lạ. Nhưng một khi hắn hành động, thì khí tức của dã thú kia không thể che giấu, cả người đều cho người ta một loại nguy hiểm xâm lược phi nhân. Sau khi số không đi, chỉ còn lại Tạ Kỳ và hai con tin mềm mặt dưới đất. Những thị vệ ban đầu trong điện không thấy đâu, không biết là đã trốn hay bỏ chạy rồi. Tạ Kỳ ung dung bước đi, giống như chủ nhân ở nơi đây đang thị sát lãnh địa của mình. Trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại, Sạ Mị mặt mày bầm tím, không có một chỗ nào trên người là ổn. Hắn sống đến 40 năm, vẫn chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như thế. Nhưng hắn lại không có cách nào, phù hoàng đang dựa vào hắn cũng có chung một hoàn cảnh, Tạ Kỳ bây giờ đã phát điên rồi, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của phụ hoàng, đối xử với bọn họ giống như vứt rác vậy. Mà lời nói của phụ hoàng lúc nãy cũng làm lòng hắn lạnh đi. Huynh đệ, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Tạ Kỳ thật sự là của phụ hoàng? Hắn không dám nghĩ sâu xa, nếu như thật sự vậy, thì hy vọng duy nhất của hắn cũng tan vỡ rồi. Nhìn hành động của Tạ Kỳ, nhất định là muốn uy hiếp phụ hoàng đường ngôi, sau đó tự mình lên ngai vàng cao nhất của Tây Đế quốc. Mà trở ngại như mình, với sự tàn nhẫn của Tạ Kỳ, chắc chắn sẽ không để cho mình sống yên ổn, rất có thể sẽ là lặng lẽ thủ tiêu mình. Nghĩ đến đây, Sạ Mị mất máy, cố gắng ngẩng đầu trên mặt đất lên. Hắn run giọng nói với Tạ Kỳ, "Tạ Kỳ, ta sai rồi, ta biết trước đây là do thái độ của ta không tốt, xin ngươi tha cho ta, ta sẽ không đối đầu với ngươi nữa. Chỉ xin ngươi tha cho ta một con đường sống, cả đế quốc trong tương lai đều là của ngươi, coi như ngươi xỉ hơi với ta đi." Sạ Mị hạ giọng cầu xin, bất kỳ ai nhận biết hắn cũng đều không nghĩ được rằng vị thái tử đường đường của đế quốc lại có ngày mất đi khí khái, vứt hết mặt mũi hoàng tộc trước một tên phản tặc đại nghịch bất đạo như vậy. Lao quốc vương ở một bên tức đến mức đầu bốc khói. Tuy rằng hiện tại ông ta và Sạ Mị ở chung một hoàn cảnh, trước mặt Tạ Kỳ cũng không có quyền lên tiếng, nhưng ông ta vẫn không thể nào nhìn được con trai mình yếu đuối như vậy. "Sạ Mị, ngươi câm miệng cho ta." Sạ Mị quay đầu thấy phụ hoàng trợn mắt phừng mang, bĩu môi. Bây giờ hắn không giống như trước kia, khi đối diện với phụ hoàng liền thấp thỏm lo sợ. Trong buổi tối hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy phụ hoàng khi đối diện với uy hiếp của Tạ Kỳ, cũng không hề có cách nào, khiến cho kính chiếu dành cho phụ hoàng trước đây hoàn toàn tan nỡ. Bây giờ bản thân mình chỉ vì để sống mà cầu xin thì có là gì, còn hơn việc hoàng vị đều sắp bị người khác cướp mất. Bảo ông ta trước đây không chịu nhường ngôi cho mình, nếu đổi thành hắn, Tạ Kỳ đã bị hắn ra lệnh xử tử rồi, đâu còn đến được ngày hôm nay. Nói đi nói lại, sự tình phát triển đến mức này, toàn bộ đều là lỗi của phụ hoàng. Phát hiện đứa con trai út nhìn mình một cái rồi quay đầu đi, tiếp tục dùng giọng định nọ xin Tạ Kỳ tha cho, xin hắn mở lòng từ bi để tha cho hắn. Lao quốc vương lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Ông ta không dám tin, tên con trai mà mỗi lần ở trước mặt ông ta đều không dám nói to này, lại có một ngày sẽ phất lờ ông ta. Kể từ tối nay đối diện với Tạ Kỳ, ông ta chưa từng nghĩ mình lại rơi vào đến bước đường này. Vốn vì lời đại tế ti mà muốn tạm thời giam giữ Tạ Kỳ, thẩm vấn kỹ càng chuyện hắn đã làm sau lưng. Nhưng ngay từ đầu đã gặp chuyện bất lợi, Tạ Kỳ giống như không còn che giấu bản thân, lộ ra một mặt mà ông ta chưa từng thấy, mà người thức tỉnh cấp cao dùng làm át chủ bài bên cạnh mình khi đối diện với Tạ Kỳ cũng không quá nổi vài chiêu đã bị đánh bại. Sau đó là một loạt những diễn biến mà ông ta chưa từng nghĩ tới, vô số tội quỷ, đội quân gồm vạn người thức tỉnh, Tạ Kỳ ngay trước mắt ông ta đã trở thành thế lực không còn gì có thể thay đổi. Mà hiện tại người con trai duy nhất của ông ta cũng phản bội lại ông ta, để sống mà từ bỏ lòng tự trọng. Có lẽ là bị nhiều cú đánh, Lao quốc vương tức đến mức thở không ra hơi, lập tức ngất đi. Còn tên con trai mà ông ta yêu quý vẫn chưa hề phát hiện ông ta đã ngất xỉu rồi, vẫn cố gắng dùng mọi từ ngữ mình biết để khen Tạ Kỳ, chỉ xin có thể được dơ cao đánh khẽ để tha cho hắn. Tạ Kỳ hứng thú nhìn một màn buồn cười này, không biết lúc trước khi ngất đi, Lao quốc vương có tâm tình thế nào. Con trai do mình tỉ mỉ nuôi dưỡng không thành tài, ngược lại vào thời khắc then chốt đã bán đứng ông ta, quả thật làm niệm ai a. Hắn cười hắc hắc, rồi dưới ánh mắt chờ mong của Sami, hắn tiến lại, trực tiếp đặt chân lên đầu người kia. "Đừng kêu lần nữa, nghe mà nhức đầu, ngươi cứ giữ lại sức lực đó cho ngày mai đi, nếu như ngươi làm tốt, ta có lẽ sẽ xem xét giữ lại cho ngươi một cái mạng." Mặt đất cứng rắn, mặt Sami bị dâm đến biến dạng. Hắn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là ý niệm sống sót chiếm thế thượng phòng, từ kẽ răng rít ra vài chữ, "Vâng, ta sẽ làm." Sau khi nói xong, liền cảm thấy áp lực trên đầu biến mất, Sạ Mị vẫn không nhúc nhích, nghe theo tiếng bước chân vững vàng có quy luật rời đi. Dù cho trong điện không còn người, hắn vẫn nằm đó như một cái xác chết. Tạ Kỳ rời khỏi tẩm điện phía sau, hít thở không khí ban đêm. Việc hút thuốc nhiều năm đã khiến cơ thể này quen với việc nhà khói, chỉ cần không hút một chút thôi, từ cổ họng đến thanh quản, rồi xuống đến phổi, đều giống như có hàng nghìn con kiến đang bò. Người mà nói có thể bỏ thuốc thì ý chí chắc chắn rất mạnh mẽ, đặc biệt là con nghiện lâu năm, có thể chịu đựng được sự tra tấn khiến lòng người khó chịu, muốn cào muốn bầu đó thì không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng trên mặt Tạ Kỳ lại không hề có chút dao động, giống như những đau đớn trên cơ thể không thể nào truyền lên mặt. Hắn đã từng trải qua một lần bỏ thuốc, cũng quen thuộc với cảm giác này. Khác với người bình thường ở chỗ, loại cảm giác này không những không khiến hắn khó chịu, ngược lại sẽ mang lại cho hắn một sự thỏa mãn đặc biệt, giống như có thể xác nhận được mình vẫn còn sống, không phải xác chết di động. Phân tích theo góc độ tâm lý học mà nói, cảm xúc bất thường đối với đau đớn của hắn không bình thường. Hắn tự nhận mình không phải là người thích bị ngược, cũng không thích bị thương, càng không thích bị người khác gây thương tổn cho mình, nhưng ngược lại, nếu là hắn làm tổn thương người khác, cũng có thể khiến hắn thưởng thức được hương vị của sự vui sướng. Sự lệch lạc về cảm xúc này chắc cũng là một dạng bệnh tâm thần. Khác với thời trẻ tuổi, những năm qua Tạ Kỳ đã sớm chấp nhận bản thân là một kẻ tâm thần, định sẵn là không cảm nhận được cảm xúc bình thường, những việc người bình thường sẽ cảm thấy vui vẻ, đối với hắn lại giống như bị cách một lớp màng, không thể khiến hắn rung động một chút nào. Hắn có thể thông qua học tập để nắm bắt tất cả những phản ứng mà loài người bình thường nên có, mà hắn làm cũng rất tốt, gần như những người từng tiếp xúc với hắn đều sẽ không phát hiện ra hắn có gì khác thường. Ồ, có lẽ là có một người, chính là Seki, dù sao người đó cũng theo mình nhiều năm, hơn nữa quy lại cực cao, nhất định đã nhận thấy ra hắn có rất nhiều điểm khác với người bình thường. Nghĩ đến người thanh niên tóc vàng kia, Tạ Kỳ lấy ra một điếu thuốc châm lửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nhả một làn khói. Chương 343, đều biến mất ta. Chương 343, đều biến mất ta. Enji là từ trong hôn mê tỉnh lại dần nhận ra hai mắt mình chưa mở lại được. Cho nên, nàng vẫn không biết mình hiện tại đang ở đâu. Ngay lúc nàng bị ý thức trong cơ thể khống chế, chuẩn bị bước ra khỏi phòng giam, ký sinh vào nhiều vật chủ hơn, đột nhiên có một nhóm người xuất hiện trước mặt nàng. Những người đó khi thấy bộ dạng của Enji là không hề kinh ngạc, ngược lại giống như đã sớm dự đoán, không cho con quái vật trong người Enji là có thời gian phản ứng, liền khiến nàng hôn mê. Sau khi Enji là hôn mê, vốn dĩ tội quỷ mẫu thân muốn nổi dậy, triệu tập những đứa con của mình đến đây, nhưng bị một trong số đó tiến lên thi triển loại pháp thuật nào đó, xung quanh Enji là liền giống như dựng nên một lớp chắn vô hình, tội quỷ mẫu thân cũng không thể chuyển tín hiệu ra bên ngoài được nữa. Sau đó thì Enji là không biết gì cả, chỉ biết rằng mình hiện tại dường như đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bên tai vẫn vang vẳng tiếng thì thầm khẽ khẽ. Đó là một ngôn ngữ mà nàng chưa từng nghe qua, mang theo âm điệu kỳ dị, như đang triệu hồi một thứ gì đó. Dần dần, nàng dường như cũng có thể hiểu được lời nói của họ. Những kẻ tội đồ đã chọc giận nữ thần, cuối cùng cũng sẽ bị kéo vào vực thẳm vĩnh hằng, vì nữ thần giáng thế mà hiến dâng tất cả những gì các ngươi có. Nữ thần ở trên, những tín đồ cùng nhiệt vây thành một vòng tròn, còn ở giữa trên bàn thờ là tế phẩm mà họ chọn trong bản đồ này. Không chỉ Angela, trên vùng đất hoang tàn này còn có các rãnh lõm tròn bao quanh, bên trong chảy một chất lỏng màu đỏ có mùi tanh hôi. Nguồn gốc của chất lỏng đó là những quý tộc bị trói vào cột, động mạch bị cắt ra, người nào cũng mặc lễ phục lộng lẫy, có người vì mất máu quá nhiều đã hôn mê, còn có người mới bị trói lên, mặt lộ rõ sự sợ hãi méo mó, miệng la hét cầu cứu. Họ là những quý tộc tranh thủ lúc thủ đô hỗn loạn để chạy trốn, dưới sự bảo vệ của những người hầu bên cạnh, vốn tưởng có thể rời khỏi nơi bị tội quỷ tàn phá, lại bị nhóm tổ chức tà giáo này đã sớm ngồi chờ thỏ tóm được. Những người hầu ở trước mặt đám người này căn bản không có sức chống cự, những quý tộc nhanh chóng trở thành những vật hao tổn để họ triệu hồi nữ thần giáng thế. Việc lựa chọn họ cũng là vì họ được tính là người có địa vị trong bản đồ này, cho dù là người bình thường, ít nhiều cũng có được sự ưu ái của thế giới, như vậy sẽ càng tăng thêm mấy phần có thể để nữ thần giáng thế. Peter chính là đại tế ti trong bản đồ tên hề từng bị Tạ Kỳ lợi dụng. Hắn ở chân trên, đứng ở ngoài bàn thờ quan sát. Trong mắt Peter lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào Angela đang ở chính giữa bàn thờ. Hắn cũng không ngờ được, bản đồ lần này lại là bản đồ thần giáng, nghĩa là bản đồ có thần bản địa tồn tại. Nữ thần mà Vu thần sùng bái có những bản đồ thế giới riêng mình thống trị, ở trong những thế giới đó, nữ thần tối cao vô thượng là tín ngưỡng của mọi sinh vật, mà tín ngưỡng của họ sẽ tăng cường rất lớn thực lực của nữ thần. Vì vậy, tất cả thần linh đều mong muốn có thể gia tăng bản đồ thế giới dưới tay mình càng nhiều càng tốt, sự lựa chọn tốt nhất chính là bản đồ nằm trong tay những thần linh khác. Một mặt là do trong bản đồ nếu vốn dĩ có thần linh thì nhất định sẽ có đường thần giáng, điều này còn đơn giản hơn việc tự mình bất và thông. Mặt khác là ở những thế giới có thần và không có thần, sự phát triển của sinh vật và phương thức tư duy đều rất khác nhau. Người của thế giới có thần đã sớm chấp nhận sự tồn tại của một người tối cao vô thượng, họ sẽ không cảm thấy tức giận vì bị áp bức, ngược lại từ khi sinh ra đã chấp nhận điều này rồi. Nhưng trong thế giới không có thần, con người quen dựa vào bản thân, lúc này nếu một tồn tại chưa biết đột nhiên giáng lâm, so với tín ngưỡng nhiều hơn sẽ là sợ hãi. Vì vậy, người của tổ chức Vu thần trong những bản đồ không thần sẽ bố trí bàn thờ để mượn sức mạnh của nữ thần, mà ở trong bản đồ có thần sẽ cố gắng hết sức thiết lập bàn thờ, rồi dùng bật hiến tế quan trọng của bản đồ để mở rộng đường thần giáng, để nữ thần thuận lợi giáng lâm. Còn về vị thần nguyên bản thì phải làm thế nào? Đó chính là vấn đề mà nữ thần đại nhân phải suy nghĩ rồi. Ngoại trừ những thành viên tổ chức bị thần linh tẩy não, những tù nhân khác ở đảo tù cũng bàn luận về thần linh này. Hiện tại phần lớn đều cho rằng cái gọi là thần minh cũng chỉ là virus trong hệ thống trò chơi, chúng sinh ra trong bản đồ, hấp thụ những dữ liệu trong chương trình của hệ thống để làm mình mạnh lên, mà việc chiếm đoạt bản đồ chính là sự khuyết trương của virus. Những người giống như thành viên Vu thần thiết lập bản thờ thì lại là neo điểm cho virus, để nó có thể thuận theo neo điểm mà xâm nhập vào thế giới khác. Lời giải thích này đã giành được sự đồng tình của mọi người, đương nhiên là không bao gồm những người đã bị tẩy não kia. Họ biện minh rằng nếu thật sự là virus thì hệ thống ai của đảo tù tại sao không tiêu diệt? Chẳng lẽ để nó sống qua năm mới à? Chẳng lẽ một hệ thống ai thần thông quảng đại như vậy lại không thể phát hiện ra vài con virus được hay sao? Lời giải thích này cũng không phải không có lý, nhưng mặc kệ thần linh hay virus gì, cũng đều là do game ai tự tiến hóa ra thôi mà, những người đó thật sự không thể hiểu được những người kiên trì rằng có thần tồn tại đang nghĩ gì nữa. Thần minh của họ dù có nói ra cũng là những dữ liệu trong trò chơi mà thôi, đâu có người nào tín ngưỡng một đống dữ liệu được. Còn một người cuối cùng đăng bài lại nói mình biết do nội tình, nói thế giới của bọn họ cũng là một bản đồ, còn những thế giới trong bản đồ trò chơi đều là thật, bọn họ đều bị đảo tù lừa rồi. Không có mấy người nhìn thấy bình luận của người này, bài thảo luận đến đó liền biến mất không một dấu vết. Dù sao thì bao gồm Vu thần và thần ân ở nhà tù E, còn có các tổ chức thân quyến của thần minh khác trong bốn nhà tù còn lại, từng người đều cho rằng mình đã được thấy sự thật của thế giới, người khác thì đều là lũ heo bị chính phủ thế giới nuôi dưỡng, ngốc nghếch mà sinh sống, chết đi mà không biết gì cả. Peter giờ cũng cho rằng bản thân đã nhìn thấu được âm mưu của chính phủ thế giới. Khi chưa tiếp xúc được với nữ thần, hắn cũng giống như những tù nhân khác, hàng ngày cầu xin được sống, trải qua gian nan khổ cực trong bản đồ, nhưng lại chỉ được tầng lớp trên coi như một tên hề để mua vui. Nhưng khi đã nhìn thấy thần lực của nữ thần rồi, hắn đã cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ chưa từng có. Những tù nhân cấp A, cấp S từng xa vời vợi trong mắt hắn, lại vi tiểu biết bao trước sức mạnh vĩ đại của nữ thần. Mà những khán giả tự xưng là cao quý kia, cũng chỉ là từng người một không dám lộ mặt, giả tạo nhu nhược. Nếu như mình thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ, e rằng những cái miệng từng ngạo mạn chỉ trỏ sẽ lập tức thốt ra những lời cầu xin tha thứ, có lẽ còn phải quỳ xuống dập đầu, xin mình đừng giết hắn. Hơn nữa trong cuộc nói chuyện với nữ thần, hắn cũng đã biết được sự thật của thế giới. Cái gì mà đảo tụ, trò chơi, đây đều là những lời dối trá mà chính phủ thế giới bịa ra. Bản đồ là thật, người ở bên trong cũng là thật, mà năng lực mà bọn họ nhận được càng là thật. Thật được cười lũ ngốc bị lừa gạt, giá trị trên người đã bị bắt kiệt, còn tự nhận mình tỉnh táo cười nhạo họ. Phít giờ thật muốn biết, đến khi tất cả sự thật đều được phơi bày, bọn họ khi đó sẽ có vẻ mặt như thế nào. Còn hắn, tín đồ của nữ thần, nhất định sẽ giải ánh sáng của nữ thần, để thế giới này cũng được bao phủ dưới sự thống trị của nữ thần, để chính phủ thế giới và cả đạo tụ đều biến mất đi. Chương 344, đây chính là nữ thần. Chương 344, đây chính là nữ thần. Đó là một cánh cửa. Trong mơ màng, Angela nhìn thấy mình như đang trôi nổi trong vũ trụ đen tối, xung quanh không một bóng người, chỉ có cánh cửa trước mặt là sự tồn tại duy nhất, cả nàng trong đó, hết thảy mọi vật trên thế gian đều không có ý nghĩa. Khoảng cách giữa nàng và cánh cửa ngày càng rút ngắn, cho đến khi đưa tay ra, liền có thể chạm đến tay nắm. Angela ánh mắt trống rỗng, giống như một con rối, đưa tay ra, rồi xúc cảm lạnh lẽo trên tay nắm đột nhiên khiến nàng bừng tỉnh. Sau đó, tất cả mọi thứ xung quanh vỡ tan như gương, một luồng sức mạnh từ sau lưng nàng tiến đến, sức hút vô hình kéo nàng ra khỏi cánh cửa kia. Mà ở hiện thực, Phít Giỡn lại thấy xoáy nước vốn đã sắp thành hình đột nhiên ngừng lại. Ngay phía trên Angela, trong vòng vây của tất cả tín đồ, đường thông thần dáng giống như hố đen đang bị hai luồng sức mạnh kéo co, thần lực tối cao tuôn ra từ đó, những quý tộc đã mất quá nhiều máu xung quanh căn bản không thể nào chống lại sự áp bức này, từng người nối tiếp nhau chút hơi thở cuối cùng, đưa một lượt người mới lên. Phít Giỡn hạ lệnh, những tín đồ không tham gia nghi lễ đều bị nhốt trong lồng, lôi những tên quý tộc có cấp bậc thấp hơn đang sợ đến mức mất ý thức đến bên cột, trước tiên tháo dây ra, lôi những người chết xuống, rồi trói những người hy sinh khác lên. Đã qua một đêm, chân trời đã ló dạng. Đường thông đạo đã mở ra, nhưng vẫn luôn không thể mở rộng đến độ lớn có thể để nữ thần tiến vào. Phít giờ biết thần linh bản địa trong bản đồ này đã nhận ra hành động của bọn họ, đang ở nơi nào đó không thấy và đánh cược với nữ thần. Lúc này hắn mặt nghiêm trang, nhìn chằm chằm vào cái hố đen đó. Lần này hắn muốn dự định dẫn dắt những tín đồ khác cho tân binh ngông cuồng một bài học, chuẩn bị sau khi vào bản đồ bố trí bàn thờ liền phái người đi tìm cơ thể của đối phương trong bản đồ này, sau đó bắt trở về hành hạ, để hắn khắc cốt ghi tâm tội đã báng bổ nữ thần và tín đồ của ngài. Nhưng sau khi ý thức được sự tồn tại của thần linh bản địa, hắn liền tạm thời gác lại ân oán cá nhân, chuẩn bị nên đón nữ thần giáng thế, đợi đến lúc đó dưới ý chí của nữ thần, tất cả những kẻ không tin sẽ bị tan biến trong ánh hào quang của nữ thần, tên khốn đó cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Phít Giờ đột nhiên thư thái, không còn lo lắng về những vấn đề nhỏ tạm thời trước mắt nữa. Nữ thần là toàn trí toàn năng, cho dù có gặp phải chút cản trở cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, thế giới này cuối cùng cũng sẽ thuộc về nữ thần. Dường như ý nghĩ của hắn đã trở thành hiện thực. Rất nhanh, cái hố đen trước mắt mọi người càng lúc càng lớn, mà Angela cũng cảm thấy sức mạnh phía sau trở nên yếu ớt, không thể chống lại sự hấp dẫn của cánh cửa kia nữa. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, khác với cánh cửa tỏa ra ánh sáng mà nàng nhìn thấy vừa nãy, phía sau cánh cửa lại là một màu đen sâu thẳm hơn trước đó. Dường như có thứ gì đó đang trào lên bên trong, chưa kịp để Angela lùi lại, những xúc tu to lớn thô bạo từ bên trong bay ra, mang theo khí thế không thể cản phá kéo Angela vào trong, còn những xúc tu đó nối tiếp nhau đưa ra, bám lấy khung cửa để cửa không đóng lại được. Nơi mà trước đó Angela đứng bắt đầu rung chuyển, ở nơi mà con người không thể nào chạm tới, cuộc chém giết thuộc lĩnh vực của thần linh từ sớm đã bắt đầu, bây giờ cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả hiển thị trước mắt mọi người chính là Phít Giờ và những người khác cảm nhận được thần lực càng lúc càng nồng đậm giáng xuống trên người họ. Khi mặt trời mọc trên bầu trời, có một cái lô đen tựa như đang đối ứng với nó, nếu không nhìn màu sắc thì còn tưởng có hai mặt trời. Ngay lúc đó, Angela đang ở giữa bàn thờ lại đột nhiên tỉnh lại. Tội quỷ mẫu thân trong cơ thể bất an bạo động, cảm nhận được sức mạnh dường như của cả thế giới đang ồ ạt tiến vào cơ thể nàng. Vị thần linh của thế giới bản đồ này không thể địch lại kẻ xâm lược, liền đem thần lực của mình vào trong cơ thể Angela, kích hoạt sức mạnh lớn nhất của tội quỷ mẫu thân. Trong phút chốc, trên người Angela mọc ra vô số lông, từ lúc nảy sinh đến lúc dài ra nhanh như một khoảnh khắc. Những tín đồ gần nàng nhất liên tiếp bị lông xuyên qua, giống như vô số vật thể hình chứng từ trong lông truyền vào cơ thể bọn họ. Từng người một, những quý tộc bị trói vào cột cũng không hề trốn thoát, bụng của bọn họ căng phồng lên, ý thức bị cắt đoạn, thoát ra khỏi sự trói buộc trên người, rồi nào đến đám tín đồ ở đằng xa. Phít Giờ ban đầu vẫn còn đang tận hưởng việc thần lực dội vào, có thể cảm nhận được thực lực cấp C ban đầu của mình đống tăng mạnh, dường như sắp đột phá lên đến cấp B. Đợi đến khi ý thức được tiếng kêu la của mọi người bên ngoài, hắn tỉnh táo lại, thấy phần lớn thành viên trong tổ chức mình đều bị tấn công, trên người đều bị tấy vào trứng của tội quỷ. May là nhờ sự che chở của nữ thần, họ có khả năng chống cự với tội quỷ trong người, vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Mỗi khi có thêm một con tội quỷ, thì sức mạnh của vị thần trong bản đồ này lại càng trở nên mạnh hơn. Tín ngưỡng của người bình thường tuy rằng cũng bổ sung thêm sức mạnh cho ngài, nhưng lại không nhanh bằng việc cướp đoạt sự sống từ tội quỷ mà có được. Cái gọi là thần chiến tranh, giáo lý của hắn cũng chỉ để khiến con người chém giết lẫn nhau, rồi dùng sự sống của người đã chết trong đó để làm mạnh thêm thần lực của ngài. So với việc những thần linh khác sẽ ban ít nhiều lợi ích cho tín đồ, thần chiến tranh lại lợi dụng tính xấu của con người để chiếm tín ngưỡng, mà thánh nhân đã xuất hiện vào trăm năm trước liền phá tan kế hoạch của ngài, đây cũng chính là lý do mà tội quỷ mẫu thân xuất hiện. Nếu để vị thánh nhân kia tiếp tục, sớm muộn Đông Tây Đế quốc cũng thống nhất, đến lúc đó không còn chiến tranh, vậy thì không có người chết với số lượng lớn, mà thần lực của ngài cũng sẽ không thể nào tăng trưởng. Tội quỷ mẫu thân vốn dĩ không phải sinh vật có ở trong bản đồ này, mà là vật chứa được thần chiến tranh đem đến từ bản đồ khác. Nguồn sống của người bị tội quỷ chiếm đoạt sau khi chết đều sẽ được thần chiến tranh hấp thụ, và để có thể tiếp tục duy trì phát triển, để con người không bị tội quỷ diệt vong, thì lại ban cho con người khả năng thức tỉnh. Có thể nói cả bản đồ này là bãi săn của thần chiến tranh, con người là gia súc được nuôi dưỡng trong đó. Không chỉ là ngài, bất kỳ thần minh nào cũng thế, dù có những hành động như thế nào với tín đồ ở trong bản đồ, suy cho cùng cũng đều là để làm mạnh bản thân mình hơn thôi. Chỉ là có một số vị thần che đậy rất giỏi, để tín đồ của mình cho rằng tất cả đều là vì tốt cho họ, sau đó tùy ý từ tay dò dỉ chút lợi ích nhỏ nhoi, đã khiến họ vì mình mà đổ máu, dâng cả gan ruột ra. Nữ thần cũng ý thức được sự dãy rủa của thần chiến tranh, vô số xúc tu thô lớn quái dị bò ra từ hố đen, con mắt to lớn như quả đồi đột nhiên mở ra, tất cả những người nhìn thấy đều muốn nứt con ngươi ra, hét lên đụng, tội quỷ trong người và xúc tu tranh đoạt lẫn nhau, đuổi giết nhau. Những con người đó đều đã trở thành chiến trường giữa các vị thần, năng lượng sinh mạng bị hai bên xé nát nuốt chửng, giống như một bữa cơm, cuối cùng còn bị xúc tu bao bọc biến dạng, hòa vào lòng đất. Phít giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của nữ thần. Hắn há to miệng, toàn thân không ngừng run rẩy. Đó là một con mắt màu máu đỏ, khi nhìn vào nó, tinh thần Phít giờ liền lâm vào hỗn loạn, sức mạnh vốn dịu ngoan trong người như dòi bỏ phình to lên, đang bỏ loạn dưới da. Đây chính là nữ thần. Chương 345, thay đổi chương 345, thay đổi một ngày mới bắt đầu. Nghi thức thoái vị của quốc vương vốn được ấn định từ trước sớm đã bị mọi người ném ra sau đầu, tất cả mọi người đều biết trời của đế quốc đã đổi rồi. Vì hai hương tội quỷ đêm qua, những quý tộc có thể trốn chạy liền chạy trốn, không thể chạy cũng đều trốn ở nhà, ra lệnh cho vệ binh tuần tra bên ngoài trang viên, để chống đỡ sự xâm lược của tội quỷ. Những dân thường trong thành căn bản không dám ra khỏi cửa, họ không giống như quý tộc được người khác bảo vệ, chỉ có thể đặt hy vọng vào những người thức tỉnh thuộc bộ phận diệt tội và những nhân viên cảnh vệ, có thể sớm tiêu diệt đám quái vật kia. Mà những người như Lý Đồ từng trải qua một trận đại chiến, cũng tận mắt chứng kiến công tức Sở Tuất bắt cóc quốc vương, hơn nữa còn có một vạn người thức tỉnh trong tay, lại nhận được thông báo trong hoàng cung, nói rằng nghi thức vẫn được tổ chức bình thường, sắp xếp công việc các loại cũng đều tiến hành như thường lệ, đám thị vệ trốn chạy trong cung đều bảo họ cố gắng bắt lại, nếu như không có ai thì bảo những quý tộc kia phái người bù vào. Vì uy thế của một vạn người thức tỉnh, cho dù có người cảm thấy Tạ Kỳ dựa vào cái gì có tư cách ra lệnh cho họ, cũng chỉ có thể dưới áp bức của đám người thức tỉnh nhen nhanh múa đuốt nhìn bọn họ, mà nuốt than thở vào bụng. Công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, bệ hạ cũng nên xuất hiện rồi chứ. Người tổng quản đã từng tiếp đón Tạ Kỳ vào hoàng cung đêm hôm hắn bước vào bản đồ, vốn dĩ người này tinh anh đến mức không phù hợp với tuổi của mình, nhưng từ khi phát hiện bệ hạ đã bị lơ, toàn bộ hoàng cung đã đổi chủ, liền cong lưng xuống, cả người trông già đi cả chục tuổi. Lúc này ông ta run rẩy đứng dưới ngai vàng, nơi mà vốn dĩ phải là bệ hạ ông ta đã từng phục vụ hơn 20 năm đang ngồi, mà một chân dài đang giẫm trên bậc cao, chân còn lại thì lại tùy ý gác ở bên trên. Tạ Kỳ tay chống cằm tựa vào tay vịn, cúi đầu nhìn lao nhân đang báo cáo công việc cho hắn. Sau lưng hắn là một bức bích họa trang nghiêm, bên trên vẽ lại trận chiến do thần linh ban cho trong truyền thuyết. Đó là trận chiến khi Tây Đế quốc được thần linh bảo hộ, suýt chút đã tiêu diệt Đông Đế quốc. Nếu như không phải lúc đó nội bộ Tây Đế quốc đột nhiên xuất hiện nổi loạn, khiến tướng lĩnh ngoài tiền tuyến phải quay về trấn áp, thì lúc đó Tây Đế quốc đã có thể thống nhất được cả lục địa rồi. Đây cũng là khúc mắc trong lòng của những vị quốc vương lên ngôi sau này, còn phía Đông Đế quốc cũng đã từng có một lần trường hợp như vậy, tóm lại hận thù giữa hai bên đều đã được khắc sâu vào máu thịt, còn 100 năm hòa bình vừa qua chính là phép màu trong các phép màu. Bây giờ, ngay trên ngai vàng mà chỉ có người cai trị tối cao mới được phép ngồi, đã bị Tạ Kỳ chiếm cứ. Vậy sao? Nhanh vậy đã đến giờ rồi. Tạ Kỳ thu lại tay trái đang chống cằm, thuận tiện vuốt ve lưng mẹ dạ đang đứng ở sau lưng trên ghế tựa, giả bộ là vật trang trí. Vậy thì đưa bệ hạ đến đó đi, trong khung cảnh long trọng như vậy sao có thể thiếu vai chính được chứ? Đôi chân dài của hắn đặt xuống đất, đứng lên từng bước đi xuống cầu thang. Diễn vốn dĩ có thân hình cao lớn, khi đi xuống như thế, dù là ai đứng đối diện, đều sẽ bị khí thế áp bức, không khống chế được mà lùi lại. Vị tổng quản thị vệ vốn nghĩ mình đã từng gặp gỡ qua vô số người bên cạnh bệ hạ, nhưng người có thể so sánh được với vị công tước này ở diện mạo và khí chất, thì e rằng chỉ có vị thánh nhân từng thúc đẩy hợp tác giữa Đông Tây Đế quốc vào năm đó mà thôi. Tối hôm qua Tạ Kỳ đã biết từ chỗ số 0, nơi mà Ben đã đi là nơi ở của đại tế ti trong cung, vị bá tước phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh xà mỉ cũng ở chỗ đó. Hệ thống ngôn ngữ của số 0 không được trôi chạy cho lắm, chỉ có thể nhảy ra từng chữ một, người bình thường cũng không thể từ mấy lời lẻ tẻ đó mà biết được thông tin gì quan trọng. Tạ Kỳ dù não nhảy số nhanh hơn người thường, theo kịp suy nghĩ của số 0, nhưng cũng chỉ xác nhận được là ba người này quen biết nhau từ trước, kết hợp với tính cách khác thường của Ben, cũng biết được chắc chắn họ đều là thành viên của xã hội người bình thường đó. Trước khi vào bản đồ, Tạ Kỳ đã lướt qua một lượt những tù nhân cùng vào. Tổng cộng 100 tù nhân, khuôn mặt của tất cả mọi người hắn đều đã ghi nhớ hết, đương nhiên bao gồm cả ba người đang đứng cùng nhau đó. Trong đó Ben và Dỗ Sở, Tạ Kỳ đều đã gặp qua, chỉ có người áo đen kia là lần đầu tiên gặp. Mà thân phận của người đó trong bản đồ lại là Đại Tế Ti, từng nghe nói Đại Tế Ti có năng lực tiên tri tương lai, Lão Quốc Vương cũng rất coi trọng người này. Vậy thì điều này cũng giải thích được vì sao Lão Quốc Vương lại đột nhiên ra lệnh bắt giữ hắn. E rằng là vì người này nhìn thấy trước mình sẽ làm gì gây đe dọa đến Lão Quốc Vương, rồi kể lại cho Quốc Vương nghe. Thì ra tên này là người đã phá vỡ kế hoạch của mình. Nghe số không nói, vị đại tế ti kia có vẻ như đã bị bệnh nằm trong phòng ngủ, còn Ben và Joseph thì lại đang bàn luận có nên ra ngoài mời bác sĩ cho hắn không. Còn có một điều, người này trước khi ngất đi, dường như đã dặn dò Ben và Joseph không được rời cùng, cứ ở yên tại chỗ. Tạ Kỳ sau khi nghe được tin này liền híp mắt lại, bản năng cho hắn biết bên trong có giấu điều gì đó rất quan trọng. Tiếng tăm của xã hội người bình thường trên đảo tù không hề nhỏ, rất nhiều người đều biết những thành viên trong xã hội của họ không phải là những người tuân thủ quy tắc, sẽ không giống những tù nhân khác vì tự bảo vệ mà tránh xung đột. Ngược lại trong mắt đại đa số mọi người, bọn họ là đám điên không màng mạng sống. Để đạt được thú vui mà có thể hy sinh người khác, thậm chí cả tính mạng của bản thân, hành động căn bản không thể nào đoán được. Vậy mà có thể khiến những người này đưa ra phán đoán này, rất có thể là vì những việc sắp xảy ra vượt quá khả năng giải quyết của họ, mới khiến vị đại tế ti kia triệu tập hai người đồng đội, không tính toán tham gia những chuyện tiếp theo. Có thể nói Tạ Kỳ ngoài trừ việc Ổn sử dụng năng lực mà nhìn thấy tương lai tuyệt vọng đó ra, thì phần lớn các tình huống đều bị hắn đoán trúng hết rồi. Nhưng Tạ Kỳ cho dù đoán ra điều này, cũng không định đến tìm vị đại tế ti đó, để bắt ép hắn nói ra tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào. Có người mong muốn biết tương lai, để có thể tránh được một kết cục bất hạnh. Nhưng Tạ Kỳ chỉ tận hưởng hiện tại, tương lai sở dĩ được gọi là tương lai, đó là vì chưa xảy ra, cho dù là bất hạnh hay là hạnh phúc, thì đó không phải là điều đã định trước. Hơn nữa ai nói sau khi biết được tương lai thì nhất định sẽ tránh được, số không cũng đã nói rồi, vị đại tế ti kia cũng không nói về tương lai cho hai đồng đội biết. Có thể là vì cho rằng dù có nói ra cũng không thể thay đổi được gì, cũng có thể là một khi đã nói ra rồi, sẽ hướng đến một tương lai tuyệt vọng hơn. Mà ba người đó hiện tại cũng chưa can thiệp vào Tạ Kỳ, vậy nên hắn cũng không định có tiếp xúc sâu hơn gì với họ, gác chuyện mà số không đưa tin sang một bên, bắt đầu kế hoạch của mình. Lao Quốc Vương và Xà Mỹ tối qua đã bị hắn để ở lại tầm cung, sau đó hắn cho người đến tìm mấy người thị vệ trốn ở khắp nơi, bảo bọn họ đến phục vụ Lao Quốc Vương, làm sạch cho ông ta và Xà Mỹ, rồi bảo họ ngủ ngon giấc để dưỡng đủ tinh thần, đừng luôn tuôn rách dưới, để đến ngày mai mọi người lại cho rằng mình ngược đãi bọn họ. Đợi đến khi Lão Quốc Vương và Xà Mỹ được tổng quản thị vệ đưa ra cung điện, đến quảng trường trung tâm tổ chức nghi lễ, thấy được nhóm người thức tỉnh canh giữ ngoài cùng đã trải qua một đêm thao thức, vẫn tinh thần vô cùng. Lão Quốc Vương thở dài một tiếng, thừa nhận trời của Tây Đế Quốc đã đổi rồi. Chương 346, phản ứng bên ngoài phó bản. Chương 346, phản ứng bên ngoài phó bản. Những nghị viên hội nghị trung ương, những nhân viên kiểm sát bộ giám sát, còn có những vị đại thần phụ trách chính vụ, những nhân viên ở tòa án may mắn thoát khỏi thai kiếp do không ở lại tòa nhà văn phòng, thêm vào những quý tộc trốn ở trong nhà lại bị Tạ Kỳ cho người xông vào cửa, buộc họ phái thủ hạ của mình ra. Thêm vào đó là những người thức tỉnh diệt tội, những người bị gọi dậy chưa bao lâu, những nhân viên cảnh vệ không tham gia chiến đấu tối qua. Có người thì linh thông tin tức, cũng có người đến bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nghi thức ngày hôm nay vẫn được diễn ra bình thường. Khác với đám tù nhân đang ở trong phó bản, khán giả ở phòng phát trực tiếp đã sớm biết được người của tổ chức Vu Thần đã thành công triệu hồi vị nữ thần kia, rất nhiều người xem chưa từng thấy cái gọi là thần minh đều cho rằng mắt và não của mình đã bị tổn thương. Sao trên đời này lại có thứ xấu xí đến thế, đó chính là nữ thần mà lũ điên kia tôn thờ. Nói mửa, may mà ta đã ngắt liên kết tinh thần lúc tình hình vừa mới có chút không ổn, chỉ dùng màn hình nào để xem, nghe nói có người sau đó đã bị rất mạng, bây giờ còn chưa khôi phục lại. Một người bạn của ta chính là như vậy, nói mình đầu óc choáng váng buồn nôn, bảo người máy y tế đến xem thì bảo là bị tác động tinh thần, phải vài ngày nữa mới khôi phục lại, không đến mức đấy chứ, chẳng qua cũng chỉ là một con quái vật trong đêm, đáng sợ như vậy sao, người trên kia xem đã không nhìn. Rồi, đó không phải là quái vật bình thường đâu, dù sao ta cũng chưa từng cảm nhận loại công kích này trong game bao giờ. May mà ta từng thiết lập tự động ngắt kết nối khi giá trị tinh thần không ổn, nếu không thì cũng phải như đám người đó nghỉ ngơi vài ngày. Sao ta cảm thấy có chút không đúng, trước kia đã từng có người thấy nữ thần này trong bản đồ chưa, đa số đều chỉ là tin đồn thôi, những người như tổ chức Vu Thần tham gia vào rồi cũng không còn hoạt động trên diễn đàn nữa, cả bọn giữ kín như bưng, chưa từng nghe ai nói đã thấy nữ thần, lần này chắc là lần đầu lộ diện rồi. Áp lực mà con quái vật đó mang lại đâu phải là trình độ cấp C bình thường, cảm giác phó bản này ngoại trừ người của Vu Thần ra, người khác có vẻ toàn quân bị diệt rồi. Phó bản lần này là có nhiều tù nhân tham gia nhất đó, các tổ chức lớn đều có người tiến bảo, xã hội người bình thường, Vu Thần. Ta nghĩ cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, nhưng lại không ngờ kết cục cuối cùng sẽ là diệt đoàn như vậy. Đây là mấy người đã đưa ra kết luận cuối cùng rồi đấy à? Đương nhiên, sau này cũng không cần xem nữa, ngay cả nữ thần cũng triệu hồi được rồi, người của Vu Thần chắc chắn thắng rồi. Hơn nữa nhìn tình trạng tấn công không phân biệt kia, thì cho dù là người của Vu Thần thì cũng đủ khó nhọc mà ra ngoài toàn thây được. Có phải mấy người đang lơn là một người rồi không, đại công Tạ Kỳ của chúng ta vẫn còn đó đúng đấy, Tạ Kỳ nhất định có cách thôi. Hắn chính là người đã phá kỷ lục về tốc độ thăng cấp của tù nhân từ trước đến giờ của đảo tù đó, chưa đầy một tháng đã thăng từ F lên E, mấy người cảm thấy là tuyệt cảnh, thì đối với đại đại không phải vậy, mấy fan cùng này có thể lý trí hơn chút không? Bây giờ ai cũng không nói hắn không lợi hại, nhưng trước một tồn tại cấp thần linh, cho dù là tù nhân cấp SE rằng cũng không được gì, chỉ một cấp C nhỏ bé thì còn mơ tưởng gì mà sống sót dưới tay của nó. Thật là nực cười, tuy rằng ta cũng bị đại công thu hút, nhưng vẫn phải thừa nhận là bọn họ nói rất đúng. E rằng cục diện chết này thật sự không có cách nào phá giải hơn nữa. Phịt dở của Vu Thần còn có thù với đại đại Tạ Kỳ, cho dù nữ thần không để ý, thì hắn chắc chắn sẽ thừa cơ diệt trừ người đó. Đáng tiếc thật đấy, ta mãi đến bản đồ này mới phát hiện ra có một tân binh như vậy, không ngờ lại nhanh vậy đã xong đời. Tân binh mỗi tháng đều có, dù đa số cũng không có gì hay ho, nhưng cũng luôn đợi được người tốt hơn thôi trong phòng phát sóng trực tiếp góc nhìn chính, phần lớn mọi người đã nhận định phó bản này về cơ bản đã không có ai sống sót rồi, dù sao khoảng cách cấp bậc quá lớn, một con quái vật được gọi là thần minh xuất hiện, không phải đám tù nhân mới được tính là người chơi cấp thấp kia có thể chống lại được. Mà đám fan của Tạ Kỳ tuy muốn ủng hộ hắn, lại không đưa ra được bằng chứng gì để chứng minh hắn có khả năng sống sót trong tình thế nguy cấp như thế. Thật ra ngay cả trong nội bộ fan cũng không đánh giá cao khả năng đó. Sao mọi người đều im hết rồi vậy, còn nói gì được chứ? Vất vả lắm mới tìm được một người chủ kênh cho dù là mặt hay là tính cách cũng đều hợp ý, nhưng lại chưa xem được mấy bản đồ đã xong rồi mấy người cũng bị đám người không hiểu rõ đại đại kia làm cho lệch lạc rồi. Cũng bốn bản đồ qua rồi, mấy người còn chưa biết thực lực của đại đại sao? Lần nào mà chúng ta nghĩ đó là thế cục đã chết thì đại đại chẳng phải phì phà rồi phá giải được sao? Lần này cũng nhất định như vậy thôi, nói cũng đúng, còn chưa đến cuối cùng, làm sao mà biết đại đại không được chứ, mấy đại gia đều đi đâu rồi? Không có cách nào để nạp tiền giúp đại đại được sao? Đúng là có một vật phẩm có thể bỏ qua phó bản hiện tại, nhưng mà đắt quá, lại còn hiếm nữa, trong shop cũng không có bán, chỉ có thể đổi với những tù nhân khác thôi. Vật phẩm đó dùng được ở trong bản đồ thi đấu kiểu này sao? Rốt cuộc thì ai có nó vậy? Vì nguy hiểm mà Tạ Kỳ sắp phải đối mặt, đám fan trong phòng trực tiếp như ong vỡ tổ. Có những người hết cách chỉ có thể nạp số tiền đã dành dụm ra để khen thưởng, cũng có người đi hỏi khắp diễn đàn, người tù nào có vật phẩm giữ mạng đó, còn có người thì liên lạc với Tư Đồ Tử Thương, người đã không online suốt một thời gian dài, muốn bị đại gia nạp tiền này nghĩ cách. Nhưng Tư Mã Tử Thương vẫn luôn bị cha già nhà mình bắt ép học hành, từ sau lần xuống live lần trước đến giờ vẫn chưa vào lại game, đương nhiên cũng không biết là có nhiều người trên mạng đang tìm mình như vậy. Sự bất thường của phó bản này cũng đã được hệ thống nắm bắt. SE008 khi đã thay thế lọa phụ trách hoạt động thi đấu lần này, thì đương nhiên cũng luôn quan sát tình hình trong các bản đồ. Ngay từ lúc Phịt Giờ và những người khác cử hành nghi thức triệu hồi, nó đã báo cáo tình huống này cho giám mục, trưng cầu ý kiến đối phương, xem có nên ngăn cản hay không. Việc lọa không xuất hiện là do buổi họp hội nghị giám mục tạm thời. Cấp trên đã thông báo xuống rằng sau đó không lâu sẽ có người từ cấp cao bên ngoài xuống tuần tra, bảo bọn họ chuẩn bị tốt cho việc tiếp đón. Những tù nhân không nghe lời đều phải được dạy dỗ cho tử tế, những người lãnh đạo kia đang chờ xem thành quả trưởng thành của nhóm sản phẩm thí nghiệm này như thế nào, nếu như đến lúc đó khiến người ở trên kia thất vọng, e rằng chuỗi vốn đầu tư sẽ không ổn định. Loa rất phiền những buổi họp không có ý nghĩa thực tế này, nghe cấp trên tụ họp bọn họ 5 người lại, chỉ để nói những chuyện vô nghĩa. Hắn ngồi trong phòng họp ảo, nhận được yêu cầu liên lạc của SE008, mặc kệ phản ứng của những người khác có mặt liền bắt máy lên. Tin tức thông qua tín hiệu đảo truyền trực tiếp vào trong đầu hắn, khi biết được trong bản đồ mà Tạ Kỳ đang ở có nữ thân huyết thai giáng thế, khóe miệng vẫn luôn thẳng của hắn hạ xuống vài mili. Nói ạ nhỏ sao vậy? Nhận được tin tức gì mà làm cho tâm trạng cháu thay đổi đột ngột vậy? Một nam nhân tóc dài đang ngồi đối diện Đoạ ưu nhã tựa vào thành ghế, cặp mắt vốn luôn nhắm nghiền hướng về phía Đoạ, nhạy bén phát hiện được sự thay đổi tâm trạng nhỏ nhặt của hắn. Không có gì, chỉ là có vài chuyện cần xử lý ở nhà tù của ta, xin phép cáo từ trước. Chương 347, thật ồn ào, thật muốn giết hết bọn chúng. Chương 347, thật ồn ào, thật muốn giết hết bọn chúng. Rời khỏi cuộc họp ảo, Nọa quay về hiện thực. Hắn không đến đại sảnh mà các tù nhân tiến vào bản đồ, mà là nhắm mắt trực tiếp, kết nối tinh thần với hệ thống trong máy mắt. Ở đảo tù, chỉ có 4 giám ngục còn lại có cấp độ quyền hạn giống hắn, ngay cả những nghiên cứu viên ở phòng thí nghiệm trung tâm, đôi khi làm thí nghiệm cũng cần có sự phê duyệt của hắn. Sau khi nhận được tin của SE008, Nọa vẫn luôn suy nghĩ cách đối phó. Nếu là đổi thành người khác, đừng nói là gặp nguy hiểm ở trong bản đồ, dù cho có chết hắn cũng sẽ không sinh ra một chút gợn sóng cảm xúc nào. Có thể ngồi được vào vị trí này khi tuổi còn trẻ như vậy, hắn đã trải qua quá nhiều, nhìn thấy quá nhiều bóng tối, một cái mạng trong mắt hắn cũng không khác gì một con kiến bên đường. Nhưng bây giờ người gặp vấn đề là Tạ Kỳ, gia chủ nhà Tạ ở công ty năng lượng đã sớm thống nhất điều kiện với hắn, đối phương sẽ giúp hắn tạo bình phong ở chính phủ, còn bản thân hắn thì cần cung cấp một chút giúp đỡ trong khả năng khi Tạ Kỳ cần đến. Thành thật mà nói, trước khi vị công tử quyền thế bậc nhất, người thuộc một trong 5 công ty hàng đầu, cũng có thể nói là hàng đầu thế giới này, đến đảo tù, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ là người như những công tử nhà giàu mà hắn đã từng tiếp xúc, luôn tự cao tự đại, được nuông chiều quá độ. Đến đây chỉ vì nhiệm vụ gia tộc, một hành động bất đắc dĩ để tiếp nối tương lai gia tộc. Và khi bọn họ lần đầu gặp mặt, ấn tượng mà hắn cho mình cũng giống hệt như trong tưởng tượng. Hắn có vẻ bề ngoài ôn hòa nhã nhặn, thái độ dường như thân thiết, chỉ cần muốn thì dường như hắn có thể kết bạn được với bất cứ ai. Nhưng Đoạ nhìn với con mắt lạnh lùng, chỉ cảm thấy người này ngạo mạn cực kỳ. Dù hắn có giả bộ đến thế nào, đôi mắt đó cũng như gương thủy tinh không cảm xúc, lạnh lùng, vô tình, dường như tất cả mọi thứ trên đời đều không vào mắt hắn. Cho dù là đối mặt với trưởng quan cao nhất của nhà tù mình, cũng chỉ là nhiệt tình bề ngoài, thực chất cũng không khác gì với người khác. Nhưng sau đó tất cả những gì mà Tạ Kỳ làm đã phá tan thành kiến của Đoạ. Có thể sánh với tù nhân hàng đầu về thực lực vĩ đại, còn có nhân cách mị lực thu hút vô số người theo sau, rất nhanh hắn đã được nâng lên thành tù nhân cấp S cao nhất ở đảo tù, có thể nói địa vị chỉ sau 5 người giám ngục như họ, còn tự thành lập một xã hội, chiêu nạp không ít thủ hạ thực lực mạnh mẽ, có thể nói kế hoạch ban đầu đã hoàn thành được phần lớn rồi, phần còn lại là từ từ xâm nhập vào trọng tâm của đảo tù mà thôi. Nhưng biến cố lại xảy ra ở bản đồ cấp S đó, là bước quan trọng nhất để kế hoạch thực hiện, Tạ Kỳ lại bị kẹt ở trong bản đồ. Cho dù là với quyền hạn của Đoạ, cũng không thể nào kiểm tra được bản đồ đó, chỉ có chương trình cốt lõi của hệ thống AI và số ít người của chính phủ thế giới mới có thể kiểm tra. Vì không thể hiện ra sự liên hệ bí mật của mình với Tạ Kỳ, Đoạ chỉ có thể giả vờ không quan tâm, thực tế thì luôn vận dụng quyền hạn của mình để kiểm tra tất cả tin tức liên quan đến phó bản đó. Và rất nhanh, hắn liền tìm thấy dấu vết của Tạ Kỳ trong một bản đồ. Tạ Kỳ là một nở tờ cờ, cũng giống như những nở tờ cờ khác mà sống cuộc sống bình thường ở trong đó. Vẻ ngoài của hắn không thay đổi, nhưng tính cách lại có chút biến hóa, tuy vẫn cảm nhận được sự phớt lờ trong nội tâm đối với những người khác, nhưng bên ngoài lại biểu hiện một cách càng thêm khéo léo, ung dung hơn, không còn loại ngạo mạn trong cốt tủy đó, khiến cho việc hắn hòa vào đám đông càng dễ dàng hơn. Phó bản đó không có tồn tại siêu năng lực, theo đánh giá của hệ thống 4G chỉ là bản đồ cấp E, nhưng cũng chỉ vì sự tồn tại của Tạ Kỳ mà cấp độ phó bản lại từng chút một tăng theo sự trưởng thành của hắn. Khi Tạ Kỳ học cao trung, ngôi trường hắn học đã được chọn làm phó bản, nhiệm vụ của tù nhân tiến vào là tìm ra tên sát nhân hàng loạt đang ẩn nút gần trường học. Vốn dĩ nhiệm vụ này không khó, cho dù tên sát nhân kia có tàn bạo đến đâu, chỉ cần mọi người giữ mình không đi lẻ, rồi tỉ mỉ tìm kiếm manh mối, muốn hoàn thành nhiệm vụ này rất dễ dàng. Vì vậy mà lúc đó phó bản được xếp là cấp F, phần lớn đều được dùng để cho tân binh vào. Nhưng ngay lần đầu tiên phó bản này được kích hoạt, đám tù nhân vốn đã sắp tìm ra tên sát nhân, lại đột nhiên nghe nói có người báo án, mà cảnh sát không hề liên lạc được trên điện thoại trong bản đồ lại giống như thần xuất quỷ nhập, lập tức xuất hiện bắt tên sát nhân đó lại. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mục tiêu nhiệm vụ đã không còn. Những tù nhân đó cũng không biết như vậy tính là hoàn thành nhiệm vụ hay là không. Lúc đó bản đồ vẫn chưa kết thúc thời gian, họ liền bắt đầu tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đã cướp mất mục tiêu nhiệm vụ của họ. Sau đó liền biết hóa ra là con trai của tên sát nhân kia. Mà người đó lại cũng ở trong ngôi trường bọn họ đang ở, thế là không cần nghĩ ngợi nhiều, ngày hôm sau đã kéo nhau đi tìm người đó, muốn xác nhận xem đối phương có phải là tù nhân hay không, chẳng lẽ trong bản đồ này lại có hai phe, đang cạnh tranh xem ai là người vừa tải đầu tiên. Nếu mà là vậy, thì đám người bọn họ chưa thông quan liệu có. Dưới sự đe dọa của cái chết, thái độ của họ rất là bất thiện. Cũng phải thôi, người có thể vào đảo tù phần lớn cũng đều là tội phạm, vốn dĩ bị áp bức mà phải tham gia trò chơi, hiện tại phát hiện ra có người dám đối đầu với họ, cảm xúc bị đè nén chỉ muốn tìm chỗ phát tiết. Khi đó nơi họ gặp nhau là trong lớp học của Tạ Kỳ. Vì luôn phải đi làm, Tạ Kỳ rất ít khi đến trường đi học, chỉ là thành tích của hắn thực sự rất tốt, phía nhà trường và thầy cô cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình của hắn, nên cũng nhắm một mắt mở một mắt. Bạn bè trong lớp cũng rất hứng thú với người đồng học thần bí này. Dù sao vẻ ngoài của Tạ Kỳ cũng rất nổi bật, thỉnh thoảng có nói chuyện với hắn, dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn sẽ trả lời bọn họ, vì vậy mối quan hệ bạn bè cũng được tính là tốt. Lần này một đám người vạm vỡ không thuộc lớp đi tìm hắn, hơn nữa còn nhìn qua không có thiện ý, liền có người muốn bảo Tạ Kỳ mau chóng chạy đi. Khi đó Tạ Kỳ vẫn là học sinh cao trung đang ngồi trên ghế của mình, chỉ hơi nhấc mí mắt lên nhìn họ một chút, rồi liền thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi đạt điểm A trong tay, dường như không hề có hứng thú gì với ý đồ đến của họ. Thế là có người kích động tiến lên, chất vấn Tạ Kỳ có phải là người đã báo cảnh sát về cha mình, tức tên sát nhân đã giết mười mấy người kia hay không. Xung quanh một mảnh ồn ào. Là học sinh trong trường, họ đương nhiên biết về tên sát nhân đó, vì sự tồn tại của hắn, mà họ luôn lo lắng sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Mà bây giờ đột nhiên lại biết được, tên sát nhân đó hóa ra lại là cha của bạn học cùng lớp mình. Kinh hoàng, sợ hãi, ghét bỏ. Vô số cảm xúc tiêu cực đều trút về phía Tạ Kỳ, khiến cho hắn vô thức nhíu chặt mày. Chỉ có A, không phải A xem ra gần đây làm thêm quá nhiều nên đã ảnh hưởng đến thành tích rồi, phải đến nói chuyện với thầy cô mới được. Sau đó, hắn lại nhìn đám người trước mặt, thoáng suy nghĩ một chút. Thật ồn ào, thật muốn giết hết bọn chúng. Không đúng, không thể giết, có quá nhiều người đang nhìn, sẽ rất rắc rối. Vậy thì, để sau giải quyết vậy. Chương 348, chuyện cũ trước kia, 1, chương 348, chuyện cũ trước kia, 1, phát hiện những người xung quanh đều nhường đường, chỉ có chỗ của Tạ Kỳ là trống rỗng như một vùng chân không. Nhưng cho dù vậy, tên nhóc trước mặt vẫn mặt không biểu cảm, giống như không nhìn thấy họ, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay không ngừng. Đám tù nhân có mặt trong cơn tức, định tiến lên cho hắn một bài học, rồi để hắn chủ động từ bỏ nhiệm vụ. Còn sau khi từ bỏ nhiệm vụ thì Tạ Kỳ còn sống được hay không, thì bọn họ mặc kệ. Dù sao thì hiện tại xem ra đối phương cũng chỉ có một mình, mà phía họ lại có đến hơn 10 người, sao cũng thấy để cho bên họ sống sót thì quan trọng hơn. Ngay lúc cổ áo của Tạ Kỳ sắp bị người ta nắm lấy, hắn mới ngẩng đầu lên, trực tiếp đứng lên, chân gạt một cái, chiếc ghế nhựa liền bị hắn một tay đập lên đầu nam nhân đó. Hắn không thu lực lại, nhựa chạm vào đầu, bùm một tiếng, người đó liền ngã xuống tại chỗ. Tuy rằng động tĩnh rất lớn, nhưng đầu của người đó không hề bị vỡ, chỉ là cảm giác chấn động dữ dội làm cho đầu ong lên, trời đất quay cuồng, căn bản không thể khống chế cơ thể. Đối phương cũng không ngờ Tạ Kỳ lại ra tay thì ra tay ngay, hơn nữa còn không nói một lời, trực tiếp hạ độc thủ. Đầu người bộ phận đó nói yếu ớt, nhưng thực chất hộp sọ lại rất cứng rắn, nhưng chỉ cần lơ là va phải thì rất dễ dẫn đến tử vong. Tạ Kỳ từ nhỏ đến lớn đánh nhau vô số lần, tự tin vào lực tay của mình, biết rằng vừa rồi ra tay có thể khiến cho đối phương mất khả năng hành động, chứ không hề gây tổn hại đến tính mạng. Nhưng người ở đó ngoài đám tù nhân kia đều là những học sinh chưa trải qua xã hội, đâu từng thấy qua cảnh tượng này. Vừa thấy người ngã xuống, còn tưởng Tạ Kỳ đã giết người, từng người một la hét, hốt hoảng muốn đi tìm thầy giáo, có người trực tiếp lấy điện thoại muốn báo cảnh sát. Nhưng trường học lúc này vẫn nằm trong phạm vi phó bản, trước khi kết thúc dù là tù nhân hay là nở tờ cờ bên trong cũng không có cách nào liên lạc được với cảnh sát. Hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi các phó bản trước đây, nở tờ cờ cũng sẽ bỏ qua việc báo cảnh sát, nhưng lần này không biết là do tình tiết bản đồ đã kết thúc rồi, hay do thao tác của Tạ Kỳ vượt quá sức chấp nhận của họ, nên có người thật sự bắt đầu gọi báo cảnh sát. Tạ Kỳ một đòn hạ gục một người, biểu cảm trên mặt vẫn không đổi, ngay cả phản ứng của người khác cũng không ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Tiện tay ném chiếc ghế đã vỡ thành mấy mảnh, Tạ Kỳ ngẩng đầu nhìn đám người này vẻ mặt lờ đờ. Đêm qua hắn trực đêm, 5 giờ sáng nay mới tăng ca, chỉ vì hôm nay có bài kiểm tra mới cố gắng đến trường đi học, không ngờ lại gặp phải những người không biết điều này. Rõ ràng hắn muốn có một cuộc sống học sinh yên ổn, ở trường cũng luôn kiềm chế bản tính, chưa từng nói với ai về tình trạng gia đình mình, thầy cô ở trường cũng chỉ biết gia cảnh nhà hắn không tốt, cần đi làm để kiếm tiền đóng học phí và sinh hoạt phí. Ngay cả lần này bị cha chọc giận, giao nộp chứng cứ nắm giữ cho cảnh sát, cũng là thông qua đàn em dưới tay mình, qua mấy lớp để bảo đảm sẽ không lần theo manh mối mà tìm đến hắn. Vì vậy ngay cả cảnh sát cũng tưởng hắn chỉ là một học sinh đơn thuần bị che giấu trong bóng tối, không biết về những gì cha mình đã làm. Vậy thì đám người này là biết được bằng cách nào? Vẻ mặt mà Tạ Kỳ che giấu có chút lạnh lẽo, biết rằng dù sao cuộc sống yên tĩnh mà hắn mong muốn cũng đã kết thúc rồi. Hai bên cứ rằng coi như thế, cho đến khi thầy giáo trong trường bị gọi tới, đám tù nhân vì e ngại Tạ Kỳ, cũng không muốn xảy ra xung đột trước mặt NGK, sợ kích hoạt cơ chế nào đó của phó bản, liền theo thầy giáo vào văn phòng. Tạ Kỳ đương nhiên cũng bị gọi vào, dù là họ tự gây chuyện, nhưng hắn xuống tay quá độc, người kia vẫn chưa tỉnh, bác sĩ trường đến sơ cứu, cũng chỉ đưa ra kết luận có lẽ bị chấn động não, cần đến bệnh viện chính quy để kiểm tra. Ngay lúc này, đám tù nhân lại nhận được tin nhắn hệ thống. Thông báo rằng do yếu tố chưa biết mà nhiệm vụ phó bản thay đổi, chỉ cần sống sót đến thời hạn của phó bản là có thể thông quan. Tin này làm cho đầu óc bọn họ ngẩn ngơ. Những người này sớm đã xác định Tạ Kỳ chắc chắn cũng là một tù nhân, hơn nữa còn có lập trường đối nghịch với họ, bây giờ phát hiện đối phương rất có thể chỉ là một nở tờ cờ không đi theo cốt truyện, thì việc bọn họ đi tìm gây sự liền có chút không có lý do. Tạ Kỳ cúi đầu đứng cạnh tường trong văn phòng, nghe những bạn học đi theo kể lại những gì đã xảy ra lúc nãy cho thầy cô giáo nghe, mà thân thế của hắn thì đương nhiên cũng không thể nào giấu giếm được nữa rồi. Cảm nhận được ánh mắt chiếu tới từ bên chỗ thầy cô giáo, nhận thấy được rõ ràng là trước kia còn thương xót cảm thông giờ lại thay thành sợ hãi và e dè. Là bởi vì cha hắn là sát nhân, mà vừa nãy hắn lại suýt giết một người, nên cho rằng hắn cũng sẽ trở thành tên sát nhân tiếp theo hay sao? Đáy mắt Tạ Kỳ nổi lên gợn sóng, cảm thấy con người thật dễ khống chế. Chỉ cần một tin đồn thật giả lẫn lộn, liền có thể dễ dàng thay đổi ý nghĩ của bản thân, thậm chí còn ảnh hưởng đến hành động của mình. Nếu mình bây giờ phản bác nói người đó không phải là cha mình, hay là mình nói mình là con trai của một thị trưởng, một thống đốc bang nào đó, vậy thì liệu vị thầy giáo trông có vẻ hiền lành này có lần nữa thay đổi ý nghĩ hay không? Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Vị thầy giáo đó cũng không muốn đưa ra kết luận này, vốn trách nhiệm nên là những người chủ động gây sự, nhưng ảnh hưởng do Tạ Kỳ ra tay lại quá xấu, nhà trường không thể dễ dàng trò qua như vậy. Ngay khi thầy giáo định liên lạc với phụ huynh của người đang bị mất, thì những tù nhân khác đột nhiên tiến lên ngăn cản, nói rằng ban đầu cũng là do họ không đúng, do họ đến kiếm chuyện trước, nên không chuẩn bị truy cứu đến cùng là trách nhiệm của ai, chỉ muốn bình yên sống nốt những ngày còn lại ở trường. Đương nhiên không phải họ muốn bỏ qua cho Tạ Kỳ, phe mình đều đã bị đánh rồi, chắc chắn là phải tìm cơ hội trả thù, nhưng họ không muốn làm lớn chuyện, tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra, sống nốt mấy ngày cuối cùng trong êm đẹp. Thầy giáo cũng bị đám người này làm cho mụ mẫm cả người, không biết vì sao họ lại đột ngột thay đổi ý kiến. Nhưng có thể làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, thì đối với nhà trường mà nói đương nhiên là tốt nhất rồi. Chỉ là, vị thầy giáo đó không nhịn được mà liếc nhìn Tạ Kỳ một lần nữa. Bây giờ là tên nhóc này, nên xử lý như thế nào? Cuối cùng, nhà trường ra quyết định, mỗi bên tự viết bản kiểm điểm 5.000 chữ, rồi thả cho nhẹ nhàng đi. Chuyện này cũng tạo ra sóng gió lớn trong trường, đám người kia dù không đối mặt kiếm chuyện với Tạ Kỳ, nhưng một khi có ai hỏi đến, vẫn không ngần ngại mà phát tán tin đồn về hắn. Mà Tạ Kỳ vẫn cứ giống như một người không có việc gì, về đến lớp học, cũng giống như không cảm nhận được sự xa cách của bạn học, chỉ đắm chìm trong thế giới riêng mình. Cuộc sống của hắn không bị ảnh hưởng vì chuyện đó, chỉ là hắn không đến trường nữa, thỉnh thoảng ở trường thì đến những giờ nghỉ hắn cũng không ở trong lớp, mà đi lòng vòng bên ngoài lớp của hơn chục người đó. Thỉnh thoảng cùng với họ nhìn nhau, nhìn thấy đối phương nghiến răng nghiến lợi, còn có người dùng tay vạch cổ uy hiếp, Tạ Kỳ từ từ nở nụ cười, còn gật đầu chào đối phương một cái, làm cho đối phương nghẹn học lại. Ngày tháng yên bình trôi qua rất nhanh. Không lâu sau, ở trường lại có chuyện xảy ra. Hơn chục người kia bị người khác phát hiện tay bị gãy chân bị thương quăng ở một con hẻm nhỏ, nghe nói là hai phe xã hội đen đánh nhau, họ không may bị vạ lây. Chương 349, chuyện cũ trước kia 2, chương 349, chuyện cũ trước kia 2, dù là phó bản cấp F thấp nhất, cũng không phải là những tân binh vừa mới tiến vào đảo tù có thể dễ dàng hoàn thành. Giống như kinh nghiệm phó bản lần đầu của Tạ Kỳ, dù cho vì độ khó tăng cao mà từ cấp F thăng lên cấp E, nhưng theo tuyến cốt truyện gốc ở biệt thự trên đảo hoang, muốn thoát khỏi sự truy sát của đầu bếp vẫn là một việc rất khó. Vì vậy mà mười mấy tù nhân này tuy tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì thao tác phó bản, khiến bọn họ không có cách nào đến bệnh viện điều trị, cứ thế bị đưa trở về ký túc xá của trường học. Do nhiệm vụ trước đây là tìm kiếm sát nhân hàng loạt, bọn họ có thể tạm thời rời khỏi trường, lần này cũng là vì nhiệm vụ thay đổi, bọn họ thả lỏng cảnh giác, liền nghĩ đi ra ngoài dạo quanh, xem có thể tìm chút gì đó cho vui không, nhưng ai biết lại xui xẻo gặp phải xã hội đen. Bọn họ cho là trùng hợp, nhưng chỉ có Nọa luôn chú ý đến Tạ Kỳ mới biết được, tất cả hành vi của đám tù nhân kia đều là do hắn âm thầm dẫn dắt. Bao gồm việc đáng lẽ bọn họ phải ở yên trong trường, lại bị dẫn dụ bởi nhiều chuyện, mà nơi họ đến cũng là do Tạ Kỳ tỉ mỉ chọn lựa, gần đó là một khu phố ba, mà đám xã hội đen đó đã hẹn nhau sẽ đánh nhau ở đó từ trước rồi, Tạ Kỳ lấy tin tức ở nơi khác, sau đó cố ý dẫn họ đến đó. Chuyện này hắn làm rất sạch sẽ, không một ai liên kết hắn với vụ việc này. Ngay cả đám tù nhân kia cũng cho là sắp xếp của phó bản, hối hận không nên bất cần. Bọn họ chỉ là cấp F, căn bản không có đủ điểm tích lũy để mua thuốc điều trị vết thương, mà bọn họ cũng không thể rời khỏi trường quá xa để đến bệnh viện, chỉ có thể dùng phương pháp xử lý đơn giản của bệnh viện trường. Rất nhanh, cũng có vài người vì vết thương quá nghiêm trọng mà qua đời. Sau khi họ chết, đối với nở tờ cờ mà nói thì như chưa từng xuất hiện vậy, vì vậy mà người chết không hề gây ra hoảng sợ ở đây. Những người còn lại đều rối loạn tinh thần, ra sức tìm kiếm hiệu trưởng và thầy cô, yêu cầu đưa họ đến bệnh viện. Nhưng vốn dĩ đây là khó khăn mà họ cần phải vượt qua, dù đưa họ ra ngoài, không được bao xa thì họ liền bị mất tập trung rồi lại trở về cổng trường, giống như ma chơi, vĩnh viễn phải ở lại đây. Những việc sau đó cũng có thể dự đoán được. Nhóm tù nhân này không có mấy người vượt qua được những vết thương nghiêm trọng, trước khi thời hạn kết thúc thì từng người liên tiếp chết đi. Cả trường học không có vì thiếu hơn chục người mà phát sinh chuyện gì, chỉ có Tạ Kỳ sau khi tất cả bọn họ biến mất, thỉnh thoảng đi ngang qua lớp học cũ của họ, ánh mắt sâu thẳm sẽ dừng lại trên vị trí của họ trong giây lát. Nhưng hắn không bao giờ nhắc đến đám người này, loại khi đó cũng không rõ rốt cuộc hắn biết bao nhiêu, chỉ là do tỷ lệ tử vong quá cao mà phó bản này đã được tăng lên từ F lên E, nhưng chưa kịp chào đón những tù nhân khác đến, Tạ Kỳ đã tốt nghiệp. Và phó bản trường cao trung này cũng biến mất. Sau đó, Tạ Kỳ học đại học, trong thời gian đó đi làm thêm ở sòng bạc để làm chia bài. Nhưng thực chất, toàn bộ Las Vegas là một phó bản lớn, game định cấp là cấp B. Hỏi vì sao một thế giới không có siêu năng lực lại có cấp bậc cao đến như vậy, đó là do tù nhân tiến vào thế giới này đều sẽ mất hết tất cả siêu năng lực, chỉ có thể dựa vào kỹ năng vốn có mà thông quan. Họ có thể sử dụng trí tuệ, kỹ thuật, vũ lực các loại, chỉ cần vượt quá những vật phẩm được nhận thức ở thế giới hiện tại thì đều không thể sử dụng được. Những tù nhân có thể vào phó bản cấp B, thì ai mà chẳng một thân trang bị tinh lương, còn có thực lực lật đổ một thế giới cấp C. Nhưng một khi vào đây, những thứ mà vốn dựa vào toàn bộ đều vô hiệu, chỉ có thể dựa vào kiến thức tích lũy và IQ, vũ lực vốn có để thông quan. Vì vậy mà bản đồ này cũng là loại mà tù nhân cấp cao nhắc đến cũng tránh xa 3 mét, có nhiều người vốn có sức mạnh diệt quái như thái rau ở đây lại có thể bị một bảo tiêu bình thường ném ra khỏi sòng bạc, ngược lại một số người thực lực không mạnh, đi theo kiểu đóng vai và giải mã, lại có thể kiếm cơm ngon lành ở đây. Tạ Kỳ lúc đó chỉ là một nờ tờ cờ nhỏ trong bản đồ, nhiệm vụ ban đầu là cùng chơi với tù nhân trong sòng bạc, tính là một bộ nhỏ. Chỉ cần thắng được 1 triệu từ tay hắn, là có thể xem như thông quan, có thể đạt được rất nhiều đạo cụ hữu dụng. Ở trong những sòng bạc khác, nhiệm vụ này đối với nhóm tù nhân cấp cao kia mà nói rất dễ dàng, tuy rằng không thể sử dụng năng lực, nhưng tố chất cơ thể của họ cũng không phải là người bình thường, chỉ dựa vào tốc độ tay gian lận là đã có thể thắng được mấy triệu rồi. Nhưng họ lại đều phải chịu thất bại dưới tay gã chia bài nhỏ này. Dù cho tay họ có nhanh đến thế nào, hay thủ đoạn gian lận có cao siêu ra sao, cũng luôn bị đối phương phát hiện, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn để ngăn cản, mà số tiền mà vốn dĩ họ đã kiếm được lại đều bị thắng sạch sẽ. Bọn họ biết tên chia bài kia chắc chắn đã gian lận, nhưng không có cách nào sử dụng thủ đoạn cao khoa học chỉ ngay tại chỗ được, nếu tìm gây chuyện sau đó, sòng bạc cũng sẽ ra mặt đuổi bọn họ đi. Cũng may là nờ tờ cờ khó nhằn như vậy chỉ có một, còn ở những sòng bạc khác thì vẫn có thể gặt được chút dầu mỡ. Thông thường nhiệm vụ trong phó bản này đều là kiếm được một lượng tiền nhất định trong thời hạn, so với những phó bản khác gặp nguy hiểm đến tính mạng thì tính ra còn khá là an toàn. Nhưng mà nhiệm vụ này muốn hoàn thành lại rất khó khăn. Vì sự dụ dỗ trong bản đồ này quá nhiều, mà số thủ đoạn để móc tiền trong túi cũng quá nhiều, chỉ một đêm khách sạn thôi thì số tiền tiêu xài cũng gần cả chục vạn tệ, đừng nói đến ăn uống hàng ngày và đủ loại tiêu thụ vô hình khác. Có thể nói là toàn hố, có thể một ngày phất lên, cũng có thể trở thành người trắng tay ngay ở khắc sau. Lâu dần, phó bản này trở thành loại hình tồn tại bị tù nhân cấp B nhắc đến cũng chỉ muốn nôn hết gan ra, không một người nào đã thông quan lại muốn hồi tưởng đoạn ký ức điên cuồng đó. Tạ Kỳ lúc đó đi làm thêm trong sòng bạc được ông chủ xem trọng dẫn đi bên cạnh, cũng để ý đến đám người đang tụ tập một chỗ, trông khác với những người khác trong thành phố đánh bạc. Đám người kia đều có cùng khát vọng đối với tiền bạc và càng thêm điên cuồng hơn. Hắn đã từng nhìn thấy người ở trước mặt hắn thua sạch tất cả vốn liếng, trên mặt toàn là sự tuyệt vọng. Nhưng Tạ Kỳ đã âm thầm thăm dò, người này bên ngoài rõ ràng có của ăn của để, số tiền thua kia tuy nhiều, cũng không đến nỗi khiến ông ta lâm vào khủng hoảng kinh tế, nhưng đối phương lại giống như không còn gì cả, thậm chí còn muốn chết chung với hắn. Đó cũng là lần đầu tiên hắn giết người. Khi mình dùng dao đâm vào, thì vẻ mặt của đối phương hiện lên sự không thể tin được, dường như là thắc mắc vì sao mình lại có thể bị giết dễ dàng như vậy. Tay của Tạ Kỳ không ngừng run rẩy. Hắn không hề sợ hãi giết người, dù thấy sau khi giải quyết sự việc sẽ rất rắc rối, nhưng cũng không đến mức làm tinh thần hắn dao động. Chỉ là vào khoảnh khắc giết người kia, thế giới dường như vỡ vụn trước mắt hắn. Vô số dòng dữ liệu màu xanh lam lướt qua, giống như thác nước tràn vào não bộ của hắn. Vào thời điểm đó, dường như hắn đã ý thức được điều gì, hiểu được điều gì, nhưng cuối cùng lại bị hệ thống game đè nén lại, quên mất ký ức lúc đó. Cũng từ khi Tạ Kỳ trở thành ông chủ của sông bạc, sau đó trở thành ông trùm lớn đứng sau màn của Las Vegas, tự mình đưa phó bản lên đến đẳng cấp A, hết thảy đều bắt đầu từ lúc đó. Chương 350, bản giao chương 350, bản giao nọa đã tra ra được, Tạ Kỳ sẽ xuất hiện trong thế giới phó bản trở thành một NPC, chắc chắn là có liên quan đến bản đồ cấp S mà hắn đang tiến hành. Bản đồ cấp S rất ít, mỗi bản đồ đều có một hình thức khác nhau. Tù nhân đã từng vượt tải bản đồ cấp S sau khi ra ngoài cũng không thể nào nói rõ tình huống ở bên trong, hệ thống cũng không thể quay video, vì vậy ngay cả nọa cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trường hợp của Tạ Kỳ là lần đầu tiên xảy ra, nọa bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, rất có thể có người nhúng tay vào ở những nơi mà hắn không biết. Mà Tạ Kỳ ở trong phó bản hình như không có nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy nọa liền thông báo chuyện này với nhà Tạ, rồi nhận được yêu cầu của đối phương, bảo hắn dùng quyền hạn để đưa Tạ Kỳ từ trong game ra ngoài, bọn họ sẽ chuẩn bị một thân thể mới đến. Đối với hệ thống mà nói, một nở tờ cờ trong thế giới phó bản chỉ là một đoạn dữ liệu, việc trích xuất nó ra khỏi bản đồ, đưa vào thân thể trong thế giới hiện thực là không phải không có khả năng. Nhưng với nọa thì khối lượng công việc cần phải thực hiện rất nhiều. trước tiên đó là không thể để việc này bị phát hiện ở chính phủ và phía phòng thí nghiệm, sau đó là phải tránh được sự giám sát của hệ thống cốt lõi ai mọi lúc mọi nơi, bí mật đánh cắp đoạn dữ liệu đó ra. Điểm này đã gây ra khó khăn cực lớn cho hắn, vì bản đồ đó của Tạ Kỳ đã được thăng lên cấp A, mà hắn vẫn còn là bột lớn đứng sau màn bên trong đó. Những tù nhân cấp A cho đến cấp S tiến vào đó, từ việc chỉ cần kiếm tiền liền tăng lên thành phải thông quan, toàn bộ Las Vegas trở thành một trò chơi trường đấu khổng lồ, tù nhân cần trải qua từng trò chơi, thắng thì được tiền thưởng, thua thì mất mạng. Mà những trò chơi đó lại đủ mọi loại, đã hợp nhất rất nhiều yếu tố của trò chơi đương đại vào bên trong, ngay cả những tù nhân tự nhận là am hiểu về lịch sử cổ đại đều không thể đảm bảo là đã nghe qua, chứ đừng nói đến là đã từng chơi rồi. Phó bản ác mộng này đã tăng cấp từ B lên A, cho dù là tù nhân cấp B hay là cấp A cũng đều không vui vẻ gì. Cấp A thì khỏi cần nói, còn tù nhân cấp B chỉ cần có thể an toàn sống đến ngày thăng cấp lên cấp A, nếu không may thì vẫn sẽ phải gặp lại phó bản này. Mà cũng giống như bản đồ cấp S, phó bản cấp A cũng không có chức năng quay lại video, muốn xem chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp, còn đa phần bản đồ cũng không mở cho khán giả vào, vì vậy tất cả các game trong phó bản này đều không hề được lưu truyền ra bên ngoài, chỉ có những tù nhân từng trải nghiệm mới biết mà thôi. Nọa cũng đua nhanh mà xem sự trưởng thành của Tạ Kỳ, thấy đối phương cho dù trong một hoàn cảnh có mở đầu thất bại đến như vậy, vẫn có thể trưởng thành để trở thành nhân vật số ít ở trong phó bản đó, trong lòng cũng có thêm sự tự tin vào kế hoạch của bọn họ sau này sẽ thành công hay không. Ngay khi nhà Tạ chuyển thân thể kia đến chiến hạm chở tù nhân, Nọa đồng thời thành công có được thông tin dữ liệu của Tạ Kỳ, rồi xâm nhập vào chương trình của người máy trên thuyền, để nó bỏ dữ liệu này vào thân thể trên đường đi. Sau đó thì chính là Tạ Kỳ tỉnh lại, hắn chỉ có ký ức trong phó bản, tưởng rằng mình đã xuyên không rồi. Nọa khi Tạ Kỳ vừa mới đặt chân đến đảo đã đi xem hắn. Cơ thể ban đầu của Tạ Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, xem ra việc ý thức của hắn bị vây hãm là do nguyên nhân của phó bản cấp S kia, muốn trốn thoát, có lẽ là phải khiến cho hắn hồi tưởng lại thân phận chân thật của mình. Nọa cũng đã từng nghĩ không biết có nên nói ra sự thật cho Tạ Kỳ trực tiếp hay không, nhưng lại sợ chỉ cần bất cẩn một chút sẽ khiến nhiệm vụ của Tạ Kỳ thất bại, nên chỉ có thể thông qua việc khắc ma văn lên người hắn, để Tạ Kỳ nhanh chóng thăng cấp, có lẽ đợi đến khi hắn lần nữa trở thành cấp S cũng là khi nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Còn ở trước cuộc thi hắn chủ động nhắc đến quá khứ với Tạ Kỳ, đó là từ trong vài bản đồ trước hắn nhận thấy dường như Tạ Kỳ đã có vài suy đoán, một mặt muốn thăm dò trí nhớ của hắn đến đâu, mặt khác thì lại muốn nhắc nhở bóng gió về thân phận có vấn đề của hắn. Tiếp rằng hiện tại Tạ Kỳ vẫn chưa khôi phục trí nhớ, loại chỉ có thể sử dụng quyền hạn giúp Tạ Kỳ thăng cấp trước một cách nhiều nhất có thể, mà hiện tại lại gặp phải khó khăn. Loa sát mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ ở trong phó bản, như thể nhận ra điều gì đó, con mắt kia khẽ xoay chuyển, nhìn về phía không gian hư vô vô tận, dường như đang nhìn đối diện loại. Sức mạnh tinh thần của hắn đã có dao động, trong sự va chạm với con quái vật này đã yếu thế hơn hẳn. Mắt loa nhắm chặt trong khoảnh khắc rung lên, rồi lập tức mở ra. Trên đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, sau khi hoàn hồn lại, lập tức liên lạc với Eden. Ông bận bịu thế này, chẳng phải bảo là có việc cần giải quyết nên đã đi sớm rồi sao? Sao lại đến tìm ta nữa vậy? Giọng của đối phương là lơi, có chút bất ngờ hỏi. Nọa không có thời gian nói nhảm với hắn, vài ba câu liền giải thích tình huống mà Tạ Kỳ gặp phải. Đương nhiên, việc của bản thân và nhà Tạ hắn đều không nói, chỉ bảo mình rất xem trọng tù nhân này, muốn để Eden đến giúp cứu người. Eden cũng rất ngạc nhiên, hắn làm việc chung với Nọa cũng lâu rồi, vẫn chưa từng thấy đối phương từng ưu ái cho bất cứ tù nhân nào, hơn nữa còn vi phạm quy tắc của giám ngục, tự mình ảnh hưởng đến hành động của tù nhân ở trong bản đồ. Nhưng cho dù là không hợp với cũ, Điền cũng không để ý, có thể nhìn thấy được mặt này của Nọa thì đủ để cho hắn cười nhạo trong một thời gian dài rồi. Được thôi, ta mang theo vài người cấp A đến thì được chứ. Có đôi khi tù nhân làm việc lại thuận tiện hơn chúng ta. Nọa đồng ý yêu cầu của hắn, cúp liên lạc rồi thì vẫn nhíu mày không thôi. Cùng lúc đó, ngay ở trong bản đồ, mặt trời đã lên cao, nghi lễ chuẩn bị bắt đầu. Lao quốc vương vẻ mặt mỏi mệt, trông như đã thức cả đêm, còn Sa Mi đứng ở một bên, vẻ mặt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Những đại thần đã đến dưới đài cũng không dám hé răng, túi gầm đầu bụng trộm nhìn nhóm người thức tỉnh trông dữ tợn, ánh mắt không rời khỏi người họ. Họ đã biết những người này đều là thủ hạ mà đại công sở tuất âm thầm nuôi dưỡng, không ai ngờ được vị đại công bề ngoài ngông cuồng tùy tiện, lại khinh thường che giấu lại âm thầm làm ra một chuyện lớn như vậy. Những người có não đều hiểu trời của đế quốc đã đổi rồi, nghi thức thoái vị được tiến hành rất thuận lợi, không ai có đủ gan tiến lên chất vấn gì trong vòng vây của đám người tàn nhẫn này, giống như là tất cả mọi chuyện từ hôm qua đến giờ vẫn rất bình thường vậy. Quốc vương thoái vị là bình thường, thái tử ngoan ngoãn là bình thường, mà sau đó lại hạ chiếu bảo gì ẹn sở tuật kế vị cũng là bình thường. Không phải, ai? Những người bên dưới lập tức xôn xao bàn tán, sau đó lại im lặng trước sự uy hiếp của những người xung quanh. Đúng đúng, bình thường mà, bệ hạ già rồi, mà thái tử lại bất tài, quốc vương tiếp theo đương nhiên phải là công tước sở tuật thôi. Dù sao thì ngai vàng của đế quốc bọn họ cũng không xem là cha truyền con nối, luôn là người có năng lực thì lên nắm quyền, ngay cả lão quốc vương khi xưa cũng không được tính là dòng chính của hoàng thất, mà chỉ là dòng thứ mà thôi. Bọn họ im rồi, các quý tộc khác cũng không còn chỗ để phản đối nữa. Những quý tộc có sức ảnh hưởng đều bị tổ chức vu thần bắt đi rồi, những người còn lại chỉ là quý tộc nhỏ bé, cho dù nói cũng không ai nghe. Số người ủng hộ Sa Mỹ cũng chỉ còn lèo kèo vài người, làm cho người vốn dĩ còn ôm chút hy vọng đành phải từ bỏ, chỉ hy vọng có thể giữ được tính mạng mà thôi. Tạ Kỳ ở trong tình huống như vậy, khoác trên mình áo choàng màu vàng kim, tay cầm vương trượng, bước lên trước rồi được lao quốc vương đội lên chức vương miện bằng sắt tượng trưng cho vương quyền. Nhìn khuôn mặt có phần non trẻ nhưng lại cực kỳ sắc sảo trước mặt, tay lao quốc vương hơi run rẩy, nhưng vẫn đặt vững chiếc vương miện lạnh lẽo lên đầu của hắn. Chương 351, lên ngôi. Chương 351, Lên ngôi nghi thức lên ngôi kết thúc, Tây Đế quốc chỉ trong khoảnh khắc giao nhau vương miện, liền hoàn thành việc chuyển giao quyền lực. Lao quốc vương vốn tưởng rằng dựa vào uy danh của mình, dù cho sau khi thoái vị, thì quyền lực cũng sẽ không biến mất ngay lập tức, dù sao thì không ai trong đế quốc hiểu rõ những công việc các loại bằng ông ta, đột nhiên đổi một người khác, nếu không có bản giao thì chắc chắn sẽ đại loạn. Vậy hạ, báo cáo tài chính 3 năm gần nhất đã chỉnh lý xong xuôi, tất cả các số liệu đằng sau đều có để lên ý kiến tham khảo, xin ngài xem qua. Vậy hạ, nghi thức đăng cơ lần này của ngài quá đơn giản, quan viên các thành phố khác không có cơ hội đến chiêm ngưỡng phong thái của ngài, thần đề nghị chọn ngày tốt lành khác tổ chức lại lần nữa. Vậy hạ, ngài có lẽ cũng nên cân nhắc vấn đề về con cái rồi chứ, bên thần có một vài sơ yếu lý lịch của những tiểu thư nhà quyền quý, ngài có muốn chọn vài người không còn chưa đợi lão quốc vương rời đi, đám đại thần này liền đã nhào đến với vẻ mặt lĩnh bợ. Lúc đầu ông ta còn cho là đám người đó đang gọi mình là bệ hạ, nhưng vài câu sau thì mới hoàn hồn lại, thì ra tiếng bệ hạ kia đang gọi tên hôn đản mới lên ngôi đó. Mà Tạ Kỳ lại như thể đã quen rồi, trên mặt không hề có chút gượng gạo nào, trước tiên nhận lấy chồng báo cáo kia, rồi liếc mắt nhìn lão quốc vương. Ngài còn chuyện gì sao? Không có gì thì lui đi. Lão quốc vương nén giận, chậm rãi bước xuống. Sau đó lập tức dùng tay kéo vành thai của Sami mà lôi đi, động tác nhanh nhẹn khác với độ tuổi của ông ta. Đám người diệt tội đang vây quanh ở dưới đài đều cảm thán, không ngờ nhanh như vậy đã đổi một bệ hạ khác, mà người lên đài lại chính là người trong tổ chức bọn họ. Vậy nếu như vậy thì bộ phận diệt tội chúng ta có thể tính là thân binh của quốc vương rồi đúng không? Lý Đồ ôm một thùng bắp giang mơ, vơ lấy một nắm nhai nhai nhồm nhoàm. Đội 13 thì có thể nói như vậy, ngươi quên vụ cãi nhau trước đây với Tây. Bệ hạ à? Thì sao chứ, ta có thắng được người ta đâu, cuối cùng thì ngươi cũng thừa nhận. Anh sao anh lại có thể ăn vặt trong buổi lễ trọng đại của bệ hạ chứ? Anh như vậy là phạm thượng đấy. Bóng dáng nhỏ bé của Lý Kỳ đột nhiên xuất hiện, một tay vỗ mạnh vào đáy thùng bắp giam mơ, sau đó tốc độ tay lại nhanh nhẹn mà giật lấy thùng. Hừ, nể tình đồ ăn vặt ngon nên em sẽ không tố cáo anh. Anh về sau phải nhớ để ý đến cái miệng của mình. Sau đó nàng lại chủ động gấp một nắm cho Xạ Dạ ở bên cạnh. Xạ Dạ đặt máy ảnh xuống, trước tiên từ chối yêu cầu chia sẻ đồ ăn vặt của Lý Kỳ, vẻ mặt đỏ bừng mà thưởng thức hình ảnh trong máy. A, bệ hạ đúng là quá đẹp trai, quá có khí thế đi. Sao trên đời này lại có một nam nhân hoàn hảo đến như vậy? A, nói đi thì nói lại, Wendy đâu rồi? Còn có con quái vật kia, chẳng phải bảo là đi tìm bệ hạ rồi sao? Vẫn là Tiêu Tiêu nam chính chính trực nguyên bản quan tâm đồng đội, bỏ qua những hành động không đáng tin của Lý Kỳ và Xa Dạ, nhìn quanh tứ phía để tìm người. Cũng vào lúc này, Tiêu Tiêu nheo mắt lại, nhìn về phía bầu trời ở nơi xa. Có chút không đúng, bên kia sao lại một mảng đen tủi lủi như thế kia? Có phải sắp mưa to không? Lời nói của hắn khiến mọi người chú ý Lý Đồ và Lý Kỳ dừng tay, Xa Dạ cũng đặt máy ảnh xuống, toàn bộ đều nhìn về phía xa một cách sắc bén. Khí tức nguy hiểm trong không khí vẫn còn hơi yếu, họ cũng nhờ vào sự nhắc nhở của Tiêu Tiêu mà mới nhận thức được. Không cần đợi quá lâu, tội quỷ đang chạy ở phía trước nhất đã bước vào tầm mắt bọn họ, cho dù có kiến trúc chắn đường đi, những người đang ở đây cũng dự liệu được số lượng tội quỷ đến đây nhiều hơn, chứ không phải nhóm tội quỷ tối qua so sánh được. Trải qua một đêm chém giết, số người còn giữ lại được khả năng chiến đấu chỉ có một nửa, mà hôm nay lại phải đối mặt với tình thế nghiêm trọng hơn cả trước kia. Không chỉ người diện tội nhận ra, những người bình thường khác tuy thị lực không tốt bằng bọn họ, nhưng cũng đã biết nguy hiểm đang đến. Đám đại thần ban nãy vẫn còn đang thăm dò nhau trước mặt Tạ Kỳ, muốn tranh thủ thể hiện bản thân trước mặt vị quốc vương mới này thì ai nấy đều tứ tán, run rẩy như bị sải, hoặc là trốn trong góc, hoặc là núp phía sau những thị vệ xung quanh. Tạ Kỳ đứng trên bậc cao, bằng vào con mắt của tù nhân cấp C đứng đầu, tự nhiên thấy rõ được số tội quỷ đang đến không hề ít. Mà phía sau đám quái vật này, còn có một nhóm người đang đi theo. Những người đó tư thế kỳ lạ, nhưng tốc độ lại không hề chậm, thỉnh thoảng còn có thể thấy thứ gì đó có hình dạng xúc tu ở phía dưới quần áo của họ đang động loạn. Tạ Kỳ phân tích đây có lẽ là sự thử thách cuối cùng mà bản đồ đưa ra. Dù sao độ khó phó bản này nếu chỉ nhìn ở mặt trước thôi thì lại quá thấp, chỉ cần rụt lại một chút thôi thì đã có thể thành công sống sót đến bây giờ. Vậy nên tù nhân vẫn còn sống ở bản đồ hiện tại hắn cũng không ít, phó bản liền dùng trận cuồng nộ tội quỷ lần này để phân chia năng lực của tù nhân. Tuy trong lòng cho rằng đây là nguyên nhân có khả năng nhất, nhưng Tạ Kỳ vẫn còn một vài thắc mắc. Ví dụ như Angela đi đâu rồi, đám tội quỷ này là từ đâu mà đến, và ai là người tổ chức cuộc tấn công này? Còn có đám tà giáo đối địch với hắn, trong toàn bộ phó bản đều không thấy lộ mặt, Tạ Kỳ không cho là đối phương sợ mình mà từ bỏ trả thù. Sự tồn tại của tội quỷ mẫu thân thì Tạ Kỳ đã sớm biết từ kho tư liệu của hoàng cung rồi. Tin tức này đương nhiên là do bí thư nhỏ mới nhậm chức của hắn cung cấp. Bí thư là chỉ, sau bản đồ tân thủ lại trải qua một phó bản cấp F, có được một món đạo cụ có chút vô dụng, đó là có thể giúp hắn đọc nhanh khi xem tài liệu. Đạo cụ này không có tác dụng trong việc nâng cấp, nhưng lúc này thì nó lại có ích. Còn về hành tung của tội quỷ mẫu thân, thì cả Đông Tây Đế quốc cũng đều không rõ. Chỉ có Angela khi bị chiếm đoạt mới chia sẻ ký ức, biết được ở vùng đất hoang tàn mà thánh nhân đã trốn rồi chết ở đó. Chưa qua một năm liền có một nhóm đội thám hiểm của Đông Đế quốc tìm đến, mà một nữ nhân trong đó thì lại vô tình bị tội quỷ mẫu thân lúc đó đang suy yếu xâm chiếm, thành công đưa nó rời đi, trở lại trong đám đông. Bản thể của tội quỷ mẫu thân vốn đã yếu ớt, căn bản không thể hành động khi rời khỏi cơ thể nữ nhân kia, mà vừa hay là vì Đông Đế quốc nghe nói trải nghiệm của nhóm thám hiểm này gần như toàn quân bị diệt, tò mò bọn họ rốt cuộc đã gặp phải điều gì, nên đã bảo người mang nữ nhân kia đến hỏi han ở trong cung. Lúc đó vừa đúng vào năm đầu Angela sinh ra đời, tình cảm mà quốc vương dành cho người con gái này là thích thú nhưng cũng pha chút lo sợ. Mẫu thân của Angela sợ mình sẽ thất sủng, nên thường mang Angela khi còn là trẻ sơ sinh đến đại điện để tìm ông ta. Thế là số mệnh giáng xuống. Huyết nục của thánh nhân có sức hấp dẫn chí mạng đối với tội quỷ, tội quỷ mẫu thân cũng không ngoại lệ. Nó dùng hết sức lực tích có được, chuyển bản thân mình lên người Angela, sau đó chìm vào trạng thái ngủ đông trong một thời gian dài, cuối cùng tỉnh lại trong ngục của tòa án Tây Đế quốc. Có thể nói tất cả đều là trùng hợp, cũng là sự trùng hợp dưới sự dẫn dắt của thần chiến tranh. Tội quỷ mẫu thân là thanh trường kiếm trong tay thần chiến tranh, cũng là công cụ để điều chỉnh số lượng nhân loại, chỉ cần chưa có một thứ tốt hơn để thay thế, nó sẽ không cần lo lắng việc biến mất. Tạ Kỳ bây giờ cũng đang suy nghĩ, việc đám tội quỷ này xuất hiện chắc chắn là có liên quan đến tội quỷ mẫu thân, có lẽ là đang ẩn trong người nào đó. Có lẽ là nhân vật nữ chính Angela kia. Chương 352, cứu binh đến chương 352, cứu binh đến để dẫn theo ba người tới. Nếu ba người này để khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy, chắc chắn sẽ hét toáng lên. Bởi vì bọn họ không chỉ có thực lực xuất chúng, mà ngoại hình cũng rất tuấn tú, lại còn rất cá tính, thu hút được sự chú ý của những người thích hóng hớt, nhưng mà sau khi thăng lên cấp A thì họ cơ bản đã từ chối sự quan sát của khán giả khi tham gia bản đồ, đã lâu chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng rồi. Lần này vẫn là việc dùng quyền hạn giám ngục mang họ ra khỏi nhà tù C, đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi bọn họ tiến vào đào tù, được rời khỏi kiến trúc mà đi đến môi trường bên ngoài. Đợi đến khi họ tiến vào cửa, thì vẫn có thể thấy vẻ quyến luyến còn đọng trên mặt, vừa nhìn liền biết là chưa hít đủ không khí bên ngoài rồi. Và, ta đã mang người đến rồi, tình hình hiện tại sao rồi? Trong cuộc gọi trước đó Bệ Dừng không hoàn toàn hiểu rõ tình huống, lúc này được nọa trao quyền hạn, tiến vào phó bản mà Tạ Kỳ đang ở, dùng chức năng phát lại để thấy vị thần minh kia. Lại xuất hiện nữa rồi, theo lý mà nói thì không nên vào lúc này chứ, chẳng lẽ bản đồ này có điểm gì đó đặc biệt? Những vị giám ngục như họ hiểu rõ các thần minh hơn những tù nhân này. Nếu nói là virus thì thật cũng không sai, cũng không biết là từ khi nào, trong chương trình ai lại xuất hiện những nguồn dữ liệu không thể khống chế. Những nguồn dữ liệu này ban đầu rất yếu ớt, phần lớn đều bị ai dò ra và diệt trừ sạch sẽ, chỉ có một số ít sẽ ẩn nó ở trong mọi ngóc ngách, lợi dụng những dữ liệu bắt nguồn từ hệ thống cốt lõi mà hòa vào dữ liệu thứ cấp, rồi dần dần trưởng thành, sau đó ngay trước mắt hệ thống mà chiếm được thành công một phó bản, rồi trở thành một thứ như khối u trong thực tế thì khối u trong cơ thể con người đã không còn là bệnh nan y nữa, nhưng đối với hệ thống ai mà nói, sự tồn tại của đám người kia không dễ dàng gì để loại bỏ. Một khi đã tiêu diệt chúng, phó bản mà chúng ký sinh liền lập tức tiêu vong. Đương nhiên, một phó bản biến mất đối với người trong thực tế mà nói thì không có gì to tát cả, dù sao đều chỉ là một số dữ liệu, sau đó xây lại một cái khác là được thôi. Người ở đảo tù, bao gồm cả các giám ngục đều nghĩ vậy. Chỉ là nguyên tắc cốt lõi mà ai đặt ra từ ban đầu chính là khi không cần thiết thì không thể hủy diệt thế giới phó bản, nói rằng mỗi phó bản trên đường thời gian đều có tác dụng của riêng mình, một khi biến mất một cái, giống như một đường dây đột nhiên bị đứt một đoạn, dù là quá khứ hay là tương lai, thì đều sẽ có biến động rất lớn. Lý do này đánh lừa đám tù nhân bình thường không rõ được năng lực của hệ thống ai cũng coi như là hợp lý. Còn các giám ngục như nọa vì ở lâu rồi, ít nhiều cũng đều biết được rằng đây chỉ là lời nói xuông, mà nguyên nhân thật sự đằng sau lại không một ai biết được. Hắn cũng quen giao du với nọa lâu rồi, biết được từ thái độ thỉnh thoảng của hắn lộ ra, thì nội tình chắc chắn không hề đơn giản. Còn về việc trò chuyện, nếu ai có thể từ miệng nọa mà lấy được thông tin gì quan trọng, thì bây giờ có thể dùng 3 năm khẩu phần ăn của mình dâng lên bái sư. Ba người đi theo phía sau biết được giám ngục nhà mình quan hệ không tệ với giám ngục nhà tù E, nọa, lại không ngờ rằng quan hệ riêng tư giữa họ lại như vậy. Liếc mắt nhìn như đổi thành người khác, cả ba đều nhìn nhau một cái, rồi ghét bỏ mà quay mặt đi. Đều nói vương không gặp vương, bọn họ đã có thể bỏ lên được đến cấp độ cao nhất ngoại trừ cấp S, đương nhiên ai cũng đều rất cá tính, lại cực kỳ tự tin với năng lực của mình, khi biết là cần phải đến giúp cứu người trong phó bản cấp C, liền nghĩ chỉ cần một người mình là đủ, không ngờ còn kéo thêm đến hai người nữa. Nhưng họ không biết, nên quá rõ độ khó của virus đó, biết đâu có thể xảy ra những biến cố nào đó, để không làm cho nọa phải thất vọng khi khó khăn lắm mới nhờ mình giúp một lần, nên mới đưa đến ba người đề phòng, mà cũng là số lượng cao thủ cấp A còn dành duy nhất trong nhà tù C. Những người khác đều đã vào phó bản hết rồi. Thấy những quái vật trong bản đồ, vẻ mặt Jason không hề thay đổi, với tầm nhìn của hắn thì cái loại cảnh tượng nào mà chẳng từng thấy, cấp độ hiện tại này còn chưa đáng để hắn bận tâm. Đợi đến khi phát lại đến đoạn nữ thần lộ mặt, hắn dừng video, rồi kéo thêm ba người kia cùng đoạn thảo luận. Kế hoạch hiện tại của ngươi là gì? Trực tiếp bảo bọn họ ba người lợi dụng cửa sau mà ngươi mở ra để đi vào hả? Loa lắc đầu. Nếu như là bản đồ bình thường thì còn được, bản đồ này đã bị nữ thần chiếm đóng, vừa nãy ta đã thử xâm nhập rồi đã bị nhận ra, bây giờ không còn cửa sau nữa rồi. Có thể nói trừ khi người kia chủ động thả người, hiện tại thì không ai có thể cứu người đó. Cái gì? Vậy ngươi còn gọi ta đến làm gì? Tên cũng không ngờ được, loại trước nay tính toán chi ly, lại có thể làm ra chuyện bốc đồng như vậy. Rốt cuộc tên nhóc kia có quan hệ gì với ngươi, mà ngươi lại chiếu cố đến hắn như vậy? Tên lầm bầm nhỏ, nhưng tố chất cơ thể của cả bốn người bọn họ đều không phải người bình thường, dù cho hắn nói nhỏ cỡ nào thì bọn họ đều nghe được hết. Loại cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn xuống video phát lại trên màn hình ảo đang đặt trên bàn. Bây giờ chỉ có thể chờ cơ hội thôi, xem hắn có thể thoát ra một tia hy vọng giữa tuyệt cảnh hay không. Nữ thần đó cũng không phải không có cách để liên lạc, chỉ là tín đồ của nàng mới có cơ hội, nếu hắn có thể chống lại sự ô nhiễm tinh thần của đối phương, duy trì lý trí, rồi dâng lên toàn bộ sự trung thành của mình, có lẽ nọa nói đến đây thì dừng lại, dường như cũng cảm thấy với tính cách của người đó thì rất khó có thể làm được. Dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, sự cao ngạo vốn có trong bản tính dường như cũng không cho phép hắn túi đầu trước bất cứ ai hay thần linh nào. Thế à, nữ thần kia thì sao, có lợi hại lắm không? Đột nhiên, một người trong đám tù nhân mà Bệ Dừng mang đến cất giọng. Là một tù nhân cấp cao, đương nhiên là hắn đã từng nghe qua danh thần minh, tiếc là vẫn chưa từng thấy qua, hiện tại thấy hai người đứng đầu lại lo lắng như vậy, cảm thấy có chút muốn thử sức, trong ánh mắt chứa vài phần không phục. Tần quay đầu lại, khi đối diện với tù nhân trong nhà tù của mình, hắn lại biểu hiện đúng với hình mẫu một vị giám ngục tiêu chuẩn. Giọng của hắn lập tức trở nên lạnh lùng, "Phèn, ta dẫn ngươi đến đây không phải để ngươi đến tự tìm đường chết, ta nghĩ không cần nhắc lại cho ngươi về tiêu chuẩn trong nhà tù nữa đâu." Đối phương lập tức dừng miệng lại, nhún vai, dùng tay kéo khóa miệng mình lại. Đây không phải là hình tượng ngôn từ, mà là thực thể hóa năng lực của hắn trong thực tế, một luồng năng lượng vô hình tập trung lại trên miệng của hắn, mơ hồ tạo thành dây xích. Đây cũng là một trong những bí mật của nhà tù, một khi đã đột phá khỏi cấp C, thì trong thực tế không chỉ nâng cao thể chất, mà còn có thể sử dụng năng lực trong game ở trong thực tế, nhưng là phiên bản đã bị giảm xuống, cấp độ càng cao thì số lượng và cấp độ năng lực được giải phóng cũng sẽ càng nhiều. Ngươi có vẻ rất tin tưởng hắn. Sau khi cảnh cáo xong, vẻ mặt Điền lại biến đổi, nhìn loại chọc kẹo nói. Loa hai tay bắt chéo trước bụng, nhìn lại vào video phát lại trên màn hình ảo hình ảnh Tạ Kỳ đã chuẩn bị tư thế chiến đấu. Chuẩn bị cho tốt đi, bất cứ lúc nào có thể cần các người vào đó. Nếu như Tạ Kỳ có thể thành công ký khế ước với nữ thần, thì có lẽ có thể ra ngoài trực tiếp, nhưng cũng có thể vì sự đặc thù của mình mà. Chương 353, nữ thần buông xuống. Chương 353, nữ thần buông xuống. Trong hoàng cung, nơi ở của đại tế thi, Oscar chậm rãi tỉnh lại, bên cạnh Joseph thì đang ngồi chơi game thiếu nữ một cách nhàm chán, còn Ben thì không ngồi yên được, vẫn là ra ngoài trốn ở trong tối xem bên ngoài đang làm gì. Joseph sau khi thành công chinh phục tất cả đối tượng, ngay cả kết cục he với nhân vật nữ phụ cũng xuất hiện với tỷ lệ chỉ có 0,1 thì mới phát hiện Oscar đã sớm tỉnh lại rồi, chỉ là không thể động đậy, cứ như thế im lặng nằm ở trên giường không hề nhúc nhích. Ý ho, tỉnh rồi, bây giờ là 9 giờ sáng ngày thứ hai, nghe Ben mới về nói tình hình bên ngoài thì biết, vị công tước kia đã thành công lên ngôi trở thành quốc vương rồi, cả đế quốc bây giờ là của hắn rồi. Máy chơi game cầm trong tay Joseph là nàng lấy được từ trong cung điện của Sami, không biết vì sao vị thái tử này lại cất giấu loại game này, chẳng lẽ bên dưới cái vỏ ngoài thô lỗ còn có một trái tim thiếu nữ sao? Oscar nghe xong lời Joseph nói, con mắt vẫn luôn nhắm để dưỡng thần khẽ run dậy. Sắp đến rồi. Joseph khẽ nheo mắt lại, đặt máy chơi game xuống. Bây giờ thì ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vì một câu cảnh báo của ngươi, ta đã bỏ luôn nhiệm vụ của mình, luôn canh giữ ở đây, nếu ngươi không đưa ra một lý do hợp lý, thì dù là đồng đội, ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Giọng của nàng nhẹ nhàng, giống như tiếng thì thầm của tình nhân, nhưng chỉ có những người quen nàng mới biết điều này có nghĩa là nàng đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận. Đúng vào lúc này, Ben từ cửa sổ leo vào, trong phòng trong chốc lát ồn ào lên. Trời ơi, mấy người đoán xem ta thấy cái gì nè, có rất nhiều quái vật xuất hiện rồi, còn nhiều hơn so với tối hôm qua nữa, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, đợi cả đêm làm cả người ta dị xét hết rồi. Nhanh nhanh nhanh, let go. Joseph không để ý đến hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào Oscar không rời. Ben khi hết hào hứng, cũng dần hạ thấp giọng xuống, Oscar tỉnh rồi hả? Còn động được không? Hay là để ta có ngươi đi qua? Ngươi vẫn có thể cho ta làm lá chắn. Còn chưa đợi Oscar trả lời, Joseph cũng mất đi sự nhẫn mại cuối cùng. Ben, đi thôi, chúng ta cũng ra trước xem náo nhiệt. Được đấy, ở trong bản đồ này ta cũng quen vài người bạn, để ta giới thiệu cho cô làm con nhà, cảm thấy mọi người nên có chuyện gì đó để nói chung mới đúng. Còn chưa đợi hai người ra khỏi cửa, phía sau liền truyền đến giọng khàn khàn của Oscar. Không thể Joseph dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại, Ben thì trước tiên quay đầu nhìn Oscar, lại nhìn đến biểu cảm của Joseph, gãi đầu, không hiểu bọn họ đang chơi trò đánh đố gì. Ta biết là để phòng trường hợp buộc không ở đây, ngươi muốn bảo đảm an toàn cho những thành viên trong xã hội của chúng ta thôi. Joseph đột nhiên đề cập đến chủ đề không hề có liên hệ gì với tình huống hiện tại. Mắt nàng trước đây dù không thi triển kỹ năng vẫn mang một nét quyến rũ, giờ phút này lại toát lên vẻ lạnh lùng, giọng cũng không còn êm dịu như lúc trước, trở lại với chất giọng nguyên bản của nàng. Những người gia nhập vào xã hội của chúng ta có lẽ không ai sẽ vì để sống mà đè nén bản tính thật của mình đâu. Cuộc đời ngắn ngủi, nếu muốn vùng vẫy mà cầu xin sống sót, với ta mà nói thì thà cứ phóng túng bản thân một lần cho triệt để, như vậy cho dù chết thì cũng chết một cách thống khoái hơn. Giọng của Joseph ở thân thể này thực ra rất trung tính, nếu không nhìn mặt thì rất khó phân biệt là nam hay nữ. Đây cũng là lần đầu tiên Ben và Oscar nghe thấy Joseph nói lên suy nghĩ thật của mình. Những người trong xã hội xem như đồng đội, nhưng thực chất sự giao tiếp riêng lại rất ít. Mỗi người lúc ban đầu đều là bị bộ thu hút mới tham gia. Lần này cũng là lần hiếm hoi mà nghe thấy Joseph bộc bạch lòng mình. Ben há hốc mồm, đôi mắt ngây ngốc nhìn lên nhìn xuống, muốn nhìn ra được Joseph rốt cuộc là nam hay nữ, liền bị Joseph giáng cho một cái vào đầu. Oscar không nói gì nữa, chưa đợi đến khi hắn trả lời, Joseph đã tự mình rời đi. Không lâu sau, Ben lại thò đầu vào. Oscar, ngươi có đi không? Lá chắn, hiểu chứ? Ta biết vẫn là ngươi nghĩa khí mà, đi thôi, ta có ngươi đến chiến trường, ở đó mới náo nhiệt. Tình trạng ngoài cung còn thê thảm hơn tối qua. Trong mấy ngày qua đã trải qua vài trận đại chiến. Những kiến trúc ở kinh đô đều chịu đòn phá hủy khủng khiếp, những người dân thường sống bên trong đó đã sớm lác đác bỏ trốn khỏi kinh đô, đầu quân vào nhà người thân bạn bè ở các địa phương khác. Mà đám người này lại không hề biết nơi mà họ trốn đến lại chính là con đường dẫn đến cái chết. Đám tội quỷ đột nhiên xuất hiện kia đều do chính người dân trong kinh đô biến thành, người của Vu Thần bao vây kinh đô lại, tất cả những người có ý định chạy trốn, quý tộc thì được dùng để làm vật tiêu hao, còn người bình thường thì bị nhốt lại, sau đó để tội quỷ mẫu thân vừa được đánh thức chuyển hóa thành tội quỷ. Có thể nói toàn bộ kinh đô đã thành một cái thành trống rỗng. Chỉ còn những người thức tỉnh và bộ phận cảnh vệ, những thị vệ hoàng cung là còn sống sót. Khoảng cách số lượng hai bên quá lớn, dù cho có mười mấy đội trưởng của diệt tội chỉ huy, còn thêm vào năm đội quân do Sở Tuật dẫn đầu, cũng chỉ có thể gọi là gắng gượng chống trả, số thương vong vẫn còn đang nằm trong tầm khống chế. Những thành viên của đội 13 cũng tham gia chiến đấu, Tiêu Tiêu đã hoàn toàn hóa thân thành tội quỷ, khi tham chiến vẫn phải đeo lên cổ một sợi dây duy băng đỏ để phân biệt danh tính, tránh bị đồng đội tấn công. Vị quốc vương vừa mới nhậm chức, bệ hạ gì ẻn sở tuật cũng gia nhập vào chiến trường, bên cạnh còn mang theo số không, hai người giống như một cái máy xay thì vậy, chỉ cần tội quỷ đến gần thì cũng sẽ bị giết như thịt vụn. Tốc độ của cả hai người cực nhanh, trong thời gian ngắn liền dọn sạch khu vực xung quanh, giảm bớt gánh nặng cực lớn cho mọi người. Hơn nữa Tiêu Tiêu cũng thể hiện được phong thái vốn có của mình là nhân vật chính, trong việc đối phó tội quỷ hiệu suất cực cao, áp đảo đồng đội bên cạnh, trở thành máy xay thịt lớn thứ ba trên chiến trường. Có sự tồn tại của ba người, đã cho những người khác một niềm tin rất lớn, dù có đối mặt với khung cảnh tuyệt vọng như vậy, thì trong lòng vẫn tin tưởng cuối cùng bọn họ sẽ chiến thắng. Dâu Sở và Ben, cũng như Ổ Sẹo đang được cõng trên lưng khi đến thấy được chính là một màn này. Dâu Sở khẽ nhướng mày, nói với Ổ Sẹo, nguy cảnh mà ngươi nói chính là như thế này đây hả? Cũng đâu có gì ghê gớm. Ổ Sẹo không nói gì, chỉ lắc đầu. Còn chưa hả? Dâu Sở giọng hơi trầm xuống. Sau khi tạ kỳ chiến đấu một hồi thì có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, như có một dự cảm nào đó, hắn đứng lại nhìn xa, cảm thấy săn của bản thân mình vốn bình ổn cũng xuất hiện một chút dao động. Mà sự dao động này theo thời gian trôi đi lại ngày càng tăng cao. Mây trên trời xa xuống, đen kịt lại, giống như có thứ gì đó từ bên trên giáng lâm. Bốn dĩ nghĩ vừa rồi thấy mảng mây đen là do tội quỷ quá nhiều mà mình nhìn lầm thôi, nhưng hiện tại phát hiện, ở nơi đó dường như có gì đó đang tồn tại. Tiêu Tiêu có cùng cảm giác, đặc biệt là thân phận nhân vật chính của hắn trong bản đồ, khi bản đồ bị một thần linh từ bên ngoài thay thế, thì hắn lại càng cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Ngay lúc đó, một bóng hình đột nhiên từ phía sau đại quân tội quỷ nhảy đến. Phịt giờ ra trên người đầy những chú văn đỏ thẫm, trong mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên mặt, ánh mắt đầy vẻ điên dại, trông có vẻ không bình thường cho lắm. Sau lưng hắn còn mang theo một nhóm sinh vật giống người, chính là đám người đầy những xúc tu đã từng thấy ở trước kia. Phịt giờ vẻ mặt đờ đẫn, nhưng ngay khi nhìn thấy Tạ Kỳ, trong chớp mắt đã nở nụ cười điên dại, lớn tiếng giận dữ gào lên trời cao, cung nên, nữ thần giáng thế. Chương 354, khế ước. Chương 354, khế ước. Trong phó bản, ngoài phó bản, đều đang chú ý đến sự giáng thế của vị thần linh này. Sau khi Phịt giờ hô ra những lời đó, dường như giá trị săn đã giảm đến cực điểm, vô số xúc tu màu đỏ vặn vẹo từ trong nhãn cầu của hắn bung ra, trên mặt hắn vẫn cố định nụ cười mà nhìn vào đã khiến người ta dùng mình, giống như dùng sinh mạng của mình làm tế phẩm dâng hiến cho nữ thần. Những người khác đều có thể nhận ra lúc này hắn đã mất đi ý thức của chính mình, bây giờ trong cơ thể hắn, nói là người cũng không bằng chỉ là một ý nghĩ, trên thực tế thì đã bị nữ thần ô nhiễm. Kể từ khi con mắt đó xuất hiện, tất cả những người có mặt đều không thể khống chế mắt của mình, giống như có sợi tơ vô hình dẫn dắt họ. Giống như những gì mà Ổ Sẹo đã thấy trong tương lai, ngoại trừ một số người có sức mạnh tinh thần cường đại, còn lại đều không có chút sức lực phản kháng, tất cả tư tưởng đều bị con mắt khổng lồ này khống chế. Có lẽ là do chấp niệm cuối cùng của Phịt giờ trước khi chết, hoặc cũng có thể là do Tạ Kỳ hiện tại là người có địa vị cao nhất trong phó bản này, nữ thần chậm rãi di chuyển, rồi tầm mắt liền đặt xuống người Tạ Kỳ. Điều này cũng làm tiêu tan sự may mắn cuối cùng của Đoạ. Nhìn thấy Đoạ hiếm khi thở dài một tiếng, sau đó tựa lưng vào ghế, như thể đột nhiên thả lỏng vậy. Sao vậy? Ngươi nghĩ ra cách cứu người rồi sao? Không có. Đoạ đáp, chỉ là không cần đến ta làm gì nữa rồi, là từ cục, nữ thần đã để mắt đến hắn, không còn chỗ cho ta thể hiện nữa rồi. Nên im lặng một lát, sau đó nói, vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Ba tù nhân khác trong khoảng thời gian này cũng đều được chia sẻ video phó bản, sau khi xem tour nhanh cũng đều kinh ngạc với năng lực mạnh mẽ của tù nhân mới đến từ nhà tù E, họ cũng từ cấp C mà đi lên, bây giờ hồi tưởng lại, muốn đạt đến được thực lực của người này, thì cũng cần phải trải qua 7-8 phó bản nữa. Người này mặt lạ ghê đó, sao lúc thi đấu nhà tù lần trước lại không thấy hắn vậy? Một trong số họ đang nói về cuộc thi hàng năm được tổ chức vài tháng trước, lúc đó người ở nhà tù E chiếm 3 vị trí đầu tiên, bọn họ đều quen thuộc với gương mặt của những người xếp đầu ở từng cấp bậc, lại không phát hiện có người nào như vậy. Nên đối với vấn đề này lại trả lời, mà còn đầy ác ý nữa. Đương nhiên là mấy người không thấy được rồi, bởi vì hắn mới đến vào tháng này. Cái gì? Giám ngục, anh đùa đấy à? Người đó không cho là thật, cười lắc đầu, người đang đeo xiềng xích ở miệng bên cạnh cũng ngây mắt, ánh mắt nhìn người đối diện tràn đầy nghi hoặc. Ta là người hay nói đùa với mấy người sao? Đến mặt nghiêm túc nói, giống như người vừa mới nói cười cợt với Nọa không phải là hắn vậy. O tin tức này quá mức vượt quá sự nhận thức của bọn họ, trong một thời gian dài vẫn không hoàn hồn được. Vừa rồi bọn họ đã nghe thấy cái gì? Mới đến tháng này. Vậy chẳng phải là cấp F à? Sao có thể xuất hiện ở trong bản đồ cấp C chứ? Hắn cấp bậc là. Điền khoái chí nhìn đủ những biểu cảm của ba người kia, sau đó mới chậm rãi nói, đương nhiên là cấp C. Sự kinh ngạc khiến bọn họ mất tiếng, chỉ có thể im lặng mà xem lại video lần nữa, tập trung quan sát từng hành động của Tạ Kỳ. Ban đầu bọn họ chỉ xem qua loa tình tiết, bây giờ biết người này còn là một tân binh, thì tất cả mọi cử chỉ của hắn trong mắt bọn họ lại mang một ý nghĩa khác. Nhìn thấy ba người do mình mang đến từ chỗ ban đầu có chút ngạo mạn vô sở ý mà biến thành vẻ mặt nghiêm trọng, Điền hài lòng gật đầu. Thì phải để bọn họ biết trên người thì còn có trời, người ngoài còn có người giỏi hơn, đừng tưởng là cấp A rồi thì ghê gớm lắm, không nói những người cấp S ra, mà trong những cấp C, B cũng không phải là không có người mạnh hơn họ, chỉ là vì tiến vào trễ hoặc là do những nguyên nhân khác, nên mới khiến họ tạm thời đứng ở vị trí hiện tại mà thôi. Một khi đã từ bỏ tiếp tục tiến lên, đảo tù này không phải là nơi thoải mái dễ chịu, mà sẽ chỉ làm cho những người yên phận này dần dần biến mất trong bản đồ mà thôi. Loa thấy được người mà mình xem trọng hiện tại có lẽ không thể cứu được nữa rồi, thì cũng có thể tận dụng chút giá trị còn lại, để mấy người do hắn mang đến được mở mang tầm mắt. Loa không xen vào chuyện riêng của mấy người cấp C này, mà chỉ nhìn Tạ Kỳ đang bắt đầu giao tranh với nữ thần ở trong bản đồ. Giá trị san 50 của Tạ Kỳ lúc này đang dần hạ thấp. 45 40. 35 cứ qua một phút, giá trị san sẽ giảm đi một mà lúc này Tạ Kỳ lại không hề dùng kỹ năng gì, giá trị san giảm sút chỉ vì đã đối diện với nữ thần. Tốc độ giảm san của hắn thật ra được tính là chậm rồi. Rất nhiều người khi nhìn thấy nữ thần lần đầu tiên thì giá trị san đã cạn sạch, trở thành quyến thuộc cấp thấp nhất của nữ thần hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân, chỉ còn lại cái xác không hồn. Loa bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì hai tay đang siết chặt đã phản bội lại vẻ ngoài đó. Đến cũng từ biểu cảm không chút thay đổi của hắn mà nhận ra cảm xúc, chân mày cũng chậm rãi nhíu lại. Hắn không ngờ người này lại quan trọng đến với Loa như thế, trong 3 năm nhận biết người này, dù có tù nhân cao cấp chết ở cuộc thi, thì cũng không nhìn thấy được chút rung động nào trên mặt của Loa cả. Nghĩ đến thân phận bên ngoài đảo của người này, Đến suy nghĩ một chút, quay đầu bảo ba người kia chuẩn bị sẵn sàng. Loa từ trong dòng suy nghĩ của mình tỉnh táo lại, thì đã nghe thấy những lời dặn dò của Đến. Thấy ánh mắt của Loa, Đến nhún vai, vì ngươi tin tưởng hắn đến như vậy, mà ta thì cũng tin vào phán đoán của ngươi, tuy rằng ta không rõ tên nhóc này làm sao có thể thoát được trong tình huống này. Sau đó, ánh mắt của cả năm người đều dồn xuống thân ảnh đang bị nữ thần nhắm vào. Trong phó bản, Tạ Kỳ cũng cảm thấy không ổn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chết chóc khi ở đây. Trong mấy phó bản lần trước, cho dù người ngoài thấy hắn chết đi sống lại thế nào, thực chất đều nằm trong dự liệu của hắn, cái mà hắn theo đuổi là cảm giác kích thích sinh tử cận kề như vậy. Nhưng hiện tại thì lại khác. Việc nữ thần giáng lâm đã hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn, vì những thông tin về tổ chức Vu Thần còn thiếu thốn, mới tạo thành cục diện hiện tại này. Tạ Kỳ cho dù có suy tính chu đáo thế nào, nhưng cho dù từ diễn đàn hay từ miệng của những tù nhân khác, hắn đều không nhận được bất cứ tin tức gì về thần minh của tổ chức Vu Thần. Đương nhiên cũng không rõ có khả năng sẽ có sự xâm nhập của một vị thần ngoại lai trong một phó bản có thần hay không. Vô số tiếng thì thầm ầm ĩ hơn vô số lần những lần giảm giá trị san trước đây bao vây xung quanh hắn. Hiện tại hắn đã không còn phân biệt được thực tế và ảo tưởng, khi thì cảm thấy mình còn ở trong phó bản đầu tiên, đóng vai đầu bếp truy sát nguyên liệu, lúc thì cảm thấy mình vẫn chưa xuyên không, mà đang làm người chia bài trong sòng bạc cho khách. Thỉnh thoảng còn xuất hiện những cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong ký ức, thành trì bốc cháy đổ nát, mà hắn lại đứng trên thành cười lớn, bên dưới thì là vô số quái vật. Tạ Kỳ chìm đắm trong sự tỉnh táo và điên cuồng, như trôi dạt trong biển cả, không có cách nào tìm thấy được điểm tựa trong suy nghĩ. Nhận lấy, hãy làm khế ước với ngài. Đột nhiên, một giọng khàn khàn từ sau lưng vang lên. Tạ Kỳ dây rủa thoát khỏi đáy vực tinh thần sắp đến giới hạn trong một giây, tay phải giơ lên, nhận được một thứ gì đó lạnh bớt. Chương 355, sự trung thành của ta. Chương 355, sự trung thành của ta. Động tác của Oskéo ban đầu cả Joser và Ben đều không dự đoán được. Ngay khi con mắt kia xuất hiện, Oskéo liền lấy ra chiếc kính màu đen đã chuẩn bị từ trước đó, trước tiên là từ sau lưng đưa cho Ben đang cong hắn, sau đó một tay ném sang cho Joser ở bên cạnh. Nhanh đeo vào, đừng có nhìn lên trên. Joser không hề nghi ngờ, trực tiếp túi đầu nhận lấy rồi đeo lên. Chiếc kính này là Oscar sau khi tỉnh dậy hôm nay đã mua đạo cụ ở trung tâm thương mại, có thể tạm thời cách ly sự ảnh hưởng về tinh thần ở trong phó bản. Những đạo cụ liên quan đến cấp bậc tinh thần đều rất đắt, ba chiếc kính đã nốn hết 2 vạn điểm tích lũy của hắn rồi. Có chiếc kính này, chỉ cần không nhìn trực diện vào con mắt đó, thì có thể giữ ổn định giá trị san. Dù sao nơi họ ở cũng chỉ là phó bản cấp C, thần linh kia dù có giáng lâm cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ cần có thể kiên trì không bị ô nhiễm đến mức giá trị san bằng không, hẳn có thể kiên trì đến lúc phó bản kết thúc. Oscar khi nhìn thấy tương lai của khung cảnh này đã suy nghĩ rất nhiều, định ra 2 phương án, nếu có thể tránh khỏi nơi đây thì đương nhiên tốt nhất, nhưng một khi không thể tránh được thì chỉ có thể dựa vào chiếc kính này để kiên trì thôi. Vì họ không bị nhắm vào, có thể phản ứng được, còn bên phía Tạ Kỳ thì trong khoảnh khắc nữ thần vừa xuất hiện liền bị khóa chặt, cho dù muốn mua đạo cụ để chống lại như Oscar cũng không có thời gian. Oscar cũng đeo kính vào cho mình, thông qua lớp kính đen có thể nhìn thấy vô số sợi tơ từ trên trời bắn xuống, có người tơ nhiều, có người tơ ít, mà phần lớn đều tập trung lại ở chỗ thân ảnh kia. Ben a một tiếng, xem ra cũng đã thấy cảnh tượng đó rồi. Cũng có những sợi tơ muốn rơi xuống người họ, nhưng trước khi chạm vào liền bị kết giới vô hình ngăn cản lại. Đây là cái mà Elliot từng nói về thần linh đó sao? Dâu sờ ngữ điệu nghiêm túc hỏi Oscar. Hóa ra người mà ngươi nhìn thấy chính là cái này, chẳng trách không cho bọn ta đi ra. Chú ý đến vị trí mà ánh mắt của Oscar hướng đến, dâu sờ liền nghĩ đến tình cảnh trong ký ức mà mình đã thấy từ Ben. Không ngờ tân binh này lại lợi hại như vậy, tức là đã bị nhắm trúng rồi. Bốn dĩ thực sự nàng chưa ý thức được vị công tước kia lại là tân binh đã từng gặp vài lần, mà là khi liên lạc với Ben thông qua pha lên nàng mới ý thức được thân phận của đối phương. Dựa theo sự phân tích của nàng, lập trường của đối phương chắc chắn là giống với Ben, mà bây giờ quân cách mạng đã cơ bản không còn, nhiệm vụ của bọn họ xem như là hoàn thành, chỉ cần sống sót đến lúc phó bản kết thúc là nhiệm vụ sẽ thành, bản đồ thi đấu có thất bại cũng không chết ngay lập tức, nàng cũng không đến mức vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà liều mạng với bọn họ. Sau khi Joser nói câu này, liền nhìn thấy ổ xéo lại một lần nữa phát ra ánh sao trên người. Không phải chứ, giờ này rồi mà ngươi vẫn còn dùng kỹ năng được sao? Lỡ như bị nhắm đến thì ta sẽ không cứu ngươi đâu đấy. Joser lời ngoài miệng là nói vậy, thực tế thì vẫn đứng trước mặt hai người, mọi lúc chú ý đến phương hướng di chuyển của những sợi tơ. Tôi sẽ tập trung tinh thần, sử dụng hiệu quả thứ hai của kỹ năng chiếm tinh thuật, chính là tìm kiếm con đường sống của họ. Vô số ánh sao từ người hắn tập hợp lại, rồi dần dần hòa thành một đường sao, con đường chỉ có ổ kéo mới thấy từ người hắn kéo dài ra, xuyên qua người Joser phía trước, thẳng đến hướng phía trước không ngừng bên ra. Kỹ năng này hao tổn rất nhiều sức mạnh tinh thần, toàn thân Ors kéo run rẩy, hiệu quả áp chế của chiếc kính cũng bắt đầu giảm sút, những sợi tơ trên trời giống như đang được dẫn dụ sắp rơi xuống người hắn. Joser khi thấy cảnh tượng này, khẽ chặt lưỡi một cái, dùng kỹ năng bảo vệ duy nhất của mình ra, sự bảo hộ của bị ma. Công dụng là chuyển hết những hiệu quả tiêu cực trên mục tiêu về người nàng, có thể nói là kể từ khi nhận được thẻ kỹ năng này, nàng vẫn chưa từng sử dụng qua kỹ năng này. Lần này cũng là để bản thân được sống, tránh việc Ors kéo bị gián đoạn kỹ năng, thì cả ba người bọn họ đều trốn không thoát, vậy nên mới dùng nó lần đầu tiên này. Lúc này trong mắt của Ors kéo, đường sao kia không hề do dự, đâm thẳng về phía bóng lưng nổi bật kia. Hắn chỉ từng thấy người đó trong kỹ năng chiếm tinh thuật, chỉ lướt qua một lần ngắn ngủi, nhưng ấn tượng mà nó để lại trong lòng hắn lại vô cùng sâu sắc. Đó là sự ngang tàng không hề sợ hãi mà hắn rất ít khi nhìn thấy trên người người khác, mang theo một khí chất cho dù là ở vị trí thấp bé cũng có ý định lật đổ cả thế giới. Điều này làm hắn nhớ đến một người ngay từ lần gặp đầu tiên đã cho hắn cảm giác nhìn thấy bóng hình đó. Mà sự thật cũng đúng như hắn dự liệu, được xác nhận từ miệng rốc sở, thì người trước mắt này chính là người mà hắn nhìn thấy trước khi vào đây, bề ngoài hoàn toàn khác với bột trong xã hội của bọn họ, nhưng bản chất lại như lúc với người kia. Mà hy vọng duy nhất để trốn khỏi nơi đây đang đặt trên vai người đó, Ors kéo vừa thấy kinh ngạc lại không hề thấy bất ngờ. Vào lúc này, hắn lại nhớ ra trên người mình còn có một vật phẩm. Đó là thứ mà hắn nhận được từ một bản đồ có thần linh, là đạo cụ có thể lập khế ước với thần linh. Chỉ là đạo cụ này có tác dụng phụ quá lớn, một khi bị trói buộc vào một thần linh nào đó, thì sẽ mãi chịu sự sai khiến của nó, không chỉ luôn phải cung cấp tín ngưỡng cho nó, mà còn tăng yêu cầu một cách dần dần theo thời gian. Đây đúng là một bản khế ước nô lệ một chiều, chỉ cần không giải trừ thì kết quả cuối cùng cũng là cái chết. Trong phó bản mà hắn đã từng trải nghiệm, đạo cụ này là thứ thần linh dùng để chiếm đoạt tín ngưỡng, ném cho những người có ý chí kiên định, không bị lay động, là những người không có tín ngưỡng, nó không bao giờ được sử dụng cho những tín đồ của chính mình. Ô sẽ không rõ Tạ Kỳ có kế hoạch gì để trốn khỏi sự khóa chặt của nữ thần, chỉ nghĩ đưa đạo cụ này cho hắn trước đã, việc sử dụng hay không là quyền của bản thân hắn. Vì vậy sau khi Tạ Kỳ nhận lấy đạo cụ này, trước mắt liền xuất hiện thông tin của đạo cụ đó. Tên: Xiềng xích thần minh loại, đạo cụ dùng một lần chất lượng, tinh xảo thuộc tính, không có đặc tính, có thể cùng thần minh lập khế ước vĩnh viễn, một khi ký bảo sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của thần linh đó, cần hiến dâng sự trung thành và tín ngưỡng cho người đó, đồng thời nhận được sự ưu ái của thần linh, có được sự bất tử lưu ý, tất cả mọi chuyện trong đời đều phải tuân theo sự trao đổi tương đương, nếu như lợi ích đạt được còn vượt xa hơn so với cái giá phải trả, thì hãy nghĩ thử xem bản thân có phải đã bỏ qua cái gì đó hay không. Chỉ cần xem một lần, Tạ Kỳ liền ý thức được công dụng và cái bẫy ẩn chứa bên trong của đạo cụ này. Đừng nói những lời nói có vẻ như là lời của đa cấp bên cột đặc tính, mà hãy nhìn đến mục lưu ý, đã viết ra sự trao đổi năng giá, để trao đổi một thứ có thể tương đương với bất tử, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết cái giá phải trả là như thế nào rồi. Mà ngoài điểm đó, đặc tính và phần lưu ý với hai loại đánh giá khác nhau cũng khiến cho Tạ Kỳ trong lòng sinh ra nghi hoặc, cảm thấy những thẻ kỹ năng và đạo cụ này là do hai thế lực có lập trường khác nhau tạo ra, một bên thì muốn mê hoặc tù nhân, còn bên kia thì trông có vẻ muốn giúp đỡ tù nhân hơn. Tuy rất hứng thú muốn đào sâu về chuyện này, nhưng hiện tại lại không phải là lúc. Đạo cụ trông rất nguy hiểm này có lẽ chính là thứ duy nhất mà Tạ Kỳ có thể dựa vào lúc này. Giá trị san hiện tại của hắn đã hạ thấp đến 11, còn một nữa hắn sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, một khi đến lúc đó, Tạ Kỳ cũng không đảm bảo bản thân còn có thể dùng đạo cụ trong sự tỉnh táo nữa. Không phải là muốn sự trung thành và tín ngưỡng của hắn sao? Ở ngay bên bờ vực sắp rơi vào điên cuồng, khoe miệng của Tạ Kỳ lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tù nhân đã sử dụng đạo cụ, xiềng xích thần minh ngươi đã ký kết một khế ước đơn phương với huyết thai mâu thần, giá trị tinh thần đang khôi phục lại, vậy thì thưa nữ thần đại nhân, hãy xem ngài có thể chấp nhận được sự trung thành của ta hay không. Chương 356, mới phó bản mời. Chương 356, mới phó bản mời. Giá trị tinh thần đã hồi phục, tù nhân đã nhận được danh hiệu cuồng tín nữ thần, huyết thai mâu thần đã thừa nhận thân phận của ngươi, mời ngươi đến vương quốc của thần linh đã dò tìm được mảnh vỡ thế giới một, có thể giúp tù nhân từ chối một lần mời gọi của thần minh, xin hỏi có sử dụng không? Tạ Kỳ cảm thấy toàn thân dường như đang được một loại vật chất nào đó bao phủ, hắn vừa cảm thấy thoải mái, lại vừa lộ ra nguy hiểm vô biên. Vốn dĩ hắn cảm thấy mình sắp chìm xuống, không biết phải chìm xuống đâu, lại đột nhiên bị thông báo của hệ thống cắt ngang. Mảnh vỡ thế giới. Bằng vào trí nhớ ưu tú của Tạ Kỳ, đương nhiên rõ là mình đã đạt được phần thưởng này trong phó bản thứ hai. Mảnh vỡ này không có bất cứ lời giới thiệu nào, chỉ có thể từ tên mà phân tích một chút xem lai lịch của nó cũng không nhỏ. Mà lúc này, mảnh vỡ không rõ công dụng này lại có thể giúp hắn từ chối lời mời của vị nữ thần được gọi là nữ thần này. Chấp nhận hay là không chấp nhận? Đến và ba người khác canh giữ bên ngoài phó bản có thể trả lời thay hắn. Đương nhiên là chấp nhận rồi. Lời mời của nữ thần thì có phải là cái gì đó tốt đẹp đâu? Đó chính là hang ổ của huyết thai mẫu thần, một khi Tạ Kỳ nhận lời đi vào thì rất có thể sẽ vĩnh viễn ở lại đó không ra được. Đến một tay đập lên chân đọa, kích động nói, không ngờ tên nhóc này lại còn có thứ tốt như thế, số má đỉnh thật, giờ thì ngươi không cần lo lắng nó không ra được rồi. Ba người còn lại chưa từng thấy giám ngục nhà mình kích động đến thế, lại còn động tay động chân với vị giám ngục đọa mặt ngoài vẫn luôn lạnh lùng kia, bọn họ liền giả bộ như không nhìn thấy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi từ miệng để dựng biết được nữ thần kia khẳng định không phải thứ bọn họ có thể đối phó được, nếu như mọi việc tiến triển thuận lợi thì xem như là họ đã đến đây phí công một chuyến rồi. Mà biểu cảm của nó lại làm tim của Tizen khẽ lỡ một nhịp. Tuy vẫn mang bộ dáng lạnh lùng kia, nhưng Tizen có thể thấy khỏe miệng hắn vẫn đang mím lại, không hề có một chút thay đổi nào so với trước đó. Sao thế? có chỗ nào không đúng sao? Nghe thấy lời hắn, Loa cúi mắt, hắn sẽ không chấp nhận đâu. Giống như là hưởng ứng lời của hắn, trên màn hình Tạ Kỳ ngay trước mắt bọn họ đã từ chối việc trao đổi do hệ thống đưa ra. Ngay ở khoảnh khắc Tạ Kỳ vừa từ chối, hệ thống liền không thể chờ đợi được mà hiện lên câu tiếp theo. Lời mời của nữ thần đã có hiệu lực, tù nhân Tạ Kỳ đã nhận lời mời tiến vào vương quốc của thần linh đã tạo bản đồ cho tù nhân, tên bản đồ, thị trấn Cổ Lại Sở cấp bậc phó bản, cấp A, phó bản chưa mở, tỷ lệ tử vong chờ xác định, chế độ phó bản, chế độ đơn giới thiệu, tại một thị trấn kín cổng cao tường xa lạ, đột nhiên xuất hiện hàng loạt vụ án mạng, vì có một cảnh sát chết đi, một đội điều tra bao gồm những người có thân phận khác nhau đến với thị trấn này, mà vô số bí ẩn được che giấu. Bởi vụ án mạng dần dần hiện ra nhà luyện kim bí ẩn, hiệp hội thích khách máu lạnh, buổi tiệc đêm sùng bái tà điện vô số kẻ mang trong mình những bí mật tập hợp ở nơi đây, thỏa mãn dục vọng vô biên của bọn họ lưu ý, đêm tối không còn đến nữa, hào quang vĩnh viễn không bao giờ tắt, mà loài người chính là ngọn đèn duy nhất trong vô vọng vô biên sau đó, còn chưa đợi Tạ Kỳ phản ứng, thì ngay bước tiếp theo liền đưa thẻ thân phận. Thông tin thân phận phó bản, cha xứ giới thiệu nhân vật, cha xứ của nhà thờ duy nhất ở thị trấn Cổ Lại Sở, lòng tin của hắn thành kính, sẵn lòng giải đáp khúc mắc của cư dân trong thị trấn, vì vậy trong thị trấn có thanh danh rất tốt, hắn có một đứa con nuôi, làm việc cùng ở nhà thờ. Đối với tất cả dị thường xuất hiện ở thị trấn đều rất quan tâm nhiệm vụ chính, hoàn thành tâm nguyện của cha xứ cảnh báo, thiên tài và kẻ điên, chỉ cách nhau một đường chỉ sức hút mãnh liệt ngay lập tức hút. Tạ Kỳ đi, thân ảnh hắn liền biến mất khỏi phó bản hiện tại. Ngay ở khoảnh khắc hắn bị bắt đi, hệ thống lại một lần nữa phát thanh, biết, vì cấp bậc phó bản vượt xa cấp bậc hiện tại của tù nhân, nhiệm vụ chính đổi thành, sống sót cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, sự biến mất của Tạ Kỳ đã mang đến sự thay đổi cực lớn. Con mắt đã biến toàn bộ phó bản thành tận thế đóng lại, rồi chậm rãi biến mất trên không trung. Những người vốn dĩ đã phát điên cũng không trở về như ban đầu, chỉ là không còn bị ảnh hưởng bởi nữ thần mà dị biến nữa. Người thức tỉnh cũng có một năng lực chống cự nhất định, nhưng đa phần đều không kiên trì được lâu mà lâm vào điên cuồng, cả thành phố dường như rơi vào tuyệt vọng. Đặc biệt là vị quốc vương vừa mới nhậm chức lại ngay trước mắt mọi người mà biến mất, trong mắt những người còn sống sót thì đó chính là bị con quái vật đột nhiên xuất hiện kia nuốt chửng. Còn về đám tù nhân còn sống sót thì đều cùng lúc nhận được thông báo từ hệ thống. Do phó bản bị yếu tố chưa biết xâm nhập, nhiệm vụ của các tù nhân đều được chuyển thành đã hoàn thành, bây giờ bắt đầu tiến hành dịch chuyển. Oscar, Joker, Ben, số không là người đầu tiên rời đi, còn lại chỉ ở lại kho dữ liệu hoàng cung, tay cầm một chồng tài liệu mà bị dịch chuyển ra, tội ra bị tội quỷ chiếm giữ, phải dùng hết số điểm tích lũy mới có thể giữ lại được một chút tỉnh táo cũng được phép rời đi. Cuối cùng bản đồ này chỉ có tổng cộng 10 người còn sống sót, mà tên của Tạ Kỳ thì lại đứng sừng sững trong đó. Lạc Trì khi vừa ra thì lập tức kiểm tra danh sách, khi thấy Tạ Kỳ cũng coi trong đó, Lạc Trì cho rằng chuyện đó là lẽ đương nhiên, chỉ là khi quay đầu lại, phát hiện Tạ Kỳ vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ở bên trong hoàng cung, không thấy được một màn nữ thần dáng thế, đương nhiên cũng không hề biết về việc Tạ Kỳ biến mất. Còn những người không giống hắn, như Joker, Ben và Oscar đều rõ về việc Tạ Kỳ đã ký khế ước với nữ thần, nhưng lại không hề rõ về việc hắn đi đâu. Tội giả sau khi tỉnh lại liền vẻ mặt tái nhợt. Phong Hiểu đã theo cùng cô tiến vào từ đầu thì đang đỡ lấy nàng, lý do phần lớn khiến cho Ổ Dạ có thể sống sót đến cuối cùng trong phó bản, chính là việc nàng đã được Phong Hiểu, thân là bộ trưởng giám sát bộ, che giấu đi. Sự kinh biến này đã khiến cho những tù nhân khác phải chú ý, dù sao phó bản của họ có số người tham gia nhiều nhất, mà người sống sót chỉ có 1/10. Bản đồ thi đấu chỉ cần không chết bên trong, thì cho dù chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể sống mà đi ra ngoài được, vì vậy những người sống sót từ các phó bản khác về cơ bản đều chiếm 70-80. Chơi ạ, người của tổ chức Vu Thần lại không một ai đi ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta thấy cái tên tân binh cấp F gần đây hay nổi gió kia đều đi ra rồi, người của Vu Thần chẳng lẽ lại còn kém cả một tân binh à? Ôi, người tân binh mà gần đây hay nổi như cồn kia xem ra vẫn chưa tỉnh lại, chắc không phải là chết rồi chứ? Chết thì càng tốt, ai bảo hắn còn chưa đợi người này nói xong, liền thấy hai người trước mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy người sao vậy, thấy gì ực? Từ sau lưng hắn, một bàn tay đột nhiên bóp lấy cổ hắn, nhấc lên. Số không đi đến, muốn bóp chết đám rác rưởi phỉ báng chủ nhân của hắn. Do Tạ Kỳ đã nhiều lần ngăn cản, nên số không đã sửa đổi thói quen hay cắn người của mình, mà thay thành bóp cổ người. Làm như vậy vừa không phải thấy máu, cũng có thể giảm bớt sự đau đớn cho đối phương, tính là một trong những cách mà Tạ Kỳ yêu thích nhất. Đương nhiên là ý định của số không đã không thành công. SE-008 lập tức ngăn chặn hành động của hắn, rồi dùng vũ khí lạ dở cách ly hai người lại. Chỗ họ vừa nảy sinh xung đột, thì trong văn phòng của Nọa cũng dấy lên cuộc tranh cãi tương tự. Chương 357, hành động cứu người bắt đầu. Chương 357, hành động cứu người bắt đầu. Để dừng cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy. Bọn họ có thể nhìn thấy Tạ Kỳ nhận lời mời phó bản, nhưng chỉ có thể thấy tên phó bản và cấp bậc, mà nội dung cụ thể phó bản và thân phận của hắn thì lại không thấy được. Nên không thể nào hiểu nổi, giống như thấy một con chuột đã bị mèo bắt, rõ ràng có cơ hội để thoát thân, mà lại cố tình tự đưa mình quay lại, còn chủ động an ủi con mèo kia, dâng tất cả những gì mình có lên. Cảm giác của ngươi không sai, tên nhóc đó đúng thật là một tên điên. Nên một tay đập lên trán, có chút bực bội mà đứng lên đi vài vòng. Sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Nọa đang tiến hành thao tác gì đó. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Hắn đã vào phó bản một mình rồi, lại còn là cấp A nữa chứ, hắn không thể nào sống mà đi ra được nữa. Đừng nói không sai, đừng nói đây là phó bản cấp A đơn lẻ, chỉ nhìn cái dòng chữ chưa mở kia thôi là đủ hiểu rồi, trước cả Tạ Kỳ còn chưa có tù nhân nào đi vào phó bản này, điều đó chứng tỏ là họ không thể lấy bất cứ tin tức nào về nơi đó. Tuy rằng Đình muốn giúp Loa, nhưng lại không muốn để tù nhân ưu tú dưới tay mình bước vào một nơi mà không thể đoán trước được điều gì. Phải biết là không bao lâu nữa là đến kỳ thi đấu liên trường rồi, nhà tù C vốn dĩ có số lượng tù nhân cấp cao ít ỏi, nếu như mất thêm 3 người vào đây nữa, thì hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu. Ta đã mở đường dịch chuyển cho mấy người rồi, có thể chuẩn bị. Này, có nghe ta nói gì không vậy? Nọa đang dùng đường truyền mà hệ thống dịch chuyển tạ kỳ đi, cho dù có là nữ thần kia cũng không thể ảnh hưởng được đến kênh dịch chuyển này. Mấy người còn 5 phút để tìm hiểu một chút về con người tạ kỳ đó, đến lúc đó nhiệm vụ của mấy người là phải đưa hắn an toàn trở ra, đương nhiên nếu như mấy người không tìm thấy hắn, hoặc là không có cách nào cứu được hắn thì có thể ưu tiên việc bảo toàn tính mạng của mình. Nọa ngữ điệu bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ. Những câu sau mang ý nghĩa là một khi có cơ hội cứu được tạ kỳ, thì cho dù có phải hy sinh tính mạng của họ cũng không thành vấn đề. Việc này trước khi đến cũng đâu có nói gì như thế. Ba người kia sắc mặt không vui, quay đầu lại nhìn giám ngục nhà mình, muốn để ông ta thay mặt mình từ chối chuyện này. Đừng khoanh tay đứng đó, luôn nhìn chằm chằm vào Nọa không rời mắt. Người đã quyết định rồi. Ê ê, đây không phải những lời mà bọn họ muốn nghe. Ba người nhếch miệng, người vừa dùng năng lực khóa chặt miệng thì lông mày cũng run lên, tay lặng lẽ đưa lên muốn gỡ bỏ năng lực rồi từ chối, liền bị người còn lại đưa tay đè xuống. Ngươi nghĩ ngươi có quyền lên tiếng sao? Đối phương dùng ánh mắt và lông mày ra hiệu. Vậy cũng không thể vì một tên nhóc cấp C mà phải đánh đổi cả mạng của mình chứ. Cơ thịt trên mặt của tên có xích trên miệng run lên, thành một biểu cảm kỳ quái. Người thứ ba ở bên cạnh thấy hai người đó luôn im lặng, liền chủ động nói, thưa giám ngục đại nhân, ta thấy Lee và Johnny hình như rất muốn đi cứu người thì phải, có vẻ kích động muốn co giật cả lên rồi đấy, không thì cứ để hai người bọn họ đi đi. Lee và Johnny mở to mắt, nhìn cái tên khốn đã bán đứng bọn họ. Còn chưa đợi hai người phản bác, thì bên dường như thở dài một tiếng, khoát tay, thôi được, ba người đều phải đi hết, nhiều người thì có thể giúp đỡ nhau, sắp đến giờ rồi, mấy người mau tìm hiểu tình huống trước đi. Thấy chuyện đã an bài xong, ba người cũng không kịp ghim nhau nữa, chỉ có thể đeo lại kính rồi tìm đến những phó bản mà Tạ Kỳ đã trải qua, tranh thủ hiểu biết thêm về đối tượng mà bọn họ sẽ giải cứu. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 phút quá ngắn ngủi, bọn họ chỉ có thể tua nhanh những video, ba người chia nhau xem 3 phó bản, vừa đủ để xem xong tất cả phó bản mà Tạ Kỳ từng trải qua sau khi đến đảo tù. Khi nhận được lời mời phó bản do Nọa gửi đến, trên mặt bọn họ vẫn còn đọc lại sự cả lời. Lúc trước vẫn còn cảm thấy làm sao mà một tân binh lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn mà từ cấp F nhảy vọt đến cấp C, nhưng sau khi xem xong thao tác siêu đỉnh trong các bản đồ, thì chỉ có thể nói là bọn họ là người bình thường, mới không nghĩ ra được những thao tác biến thái này thôi. Lee đã xem bản đồ đầu tiên liền cảm thấy tinh thần của mình đều bị ô nhiễm cả rồi, trong 3 phó bản thì Tạ Kỳ ở trong đó là biến thái nhất, nghĩ đến cái bộ dạng người này cầm dao dài truy sát nở tờ cờ mà cứ như giết người là chuyện để thưởng thức thì thấy tên này nhất định có vấn đề về tinh thần. Tuy rằng hắn thỉnh thoảng cũng sẽ giết nở tờ cờ trong phó bản, nhưng đều chỉ một đao xong chuyện, có khác nào cái kiểu giết người của tên này mà lại xem việc giết người đó là một chuyện vui vẻ. Những tù nhân ở đảo tù dù có phạm tội thì dưới sự sàng lọc gen và mạng lưới giám sát cao độ, thì số người có nhân cách chống đối xã hội như từ thời xa xưa là rất hiếm, phần lớn đều là phạm tội bột phát, chứ cái loại giết người xong rồi còn không cảm thấy áy náy, mà còn chìm đắm vào để tận hưởng thì chỉ có thể nói là còn hiếm hơn so với đột biến gen mà thôi. Đừng nhìn khán giả kia chỉ hóng hớt trong phòng phát sóng trực tiếp thôi, thích xem cảnh máu me, nhưng đó là vì biết rõ tất cả đều không có thật, dù có chân thật như vậy, tiềm thức vẫn không tin. Một khi thực sự bắt bọn họ tự thân đến xem thì, e rằng phần lớn người đều đã nôn mẹ cả rồi. Mà đối với tù nhân mà nói, kinh nghiệm trong phó bản với thực tế căn bản không khác gì, cho nên rất ít khi có người như Tạ Kỳ, mà còn giữ vẻ mặt như không có gì trong lúc đóng vai đầu bếp, phân xác nấu ăn cho người ta mà trông hắn lại đang tận hưởng như vậy. Hai người còn lại thì tốt hơn, tuy Tạ Kỳ cũng có những biểu hiện không bình thường, nhưng vẫn ở trong phạm vi chấp nhận của người bình thường. Nhưng Lee đã xem phó bản của đầu bếp cảm thấy mình không ổn, ngỡ như loại người như này cần đến họ đi cứu á. Chắc là vừa mới vào đã bị hắn xẻ thịt tan rồi đó. Chưa đợi cho bọn họ hồi thần lại, lời mời phó bản đã đến. Thông tin giới thiệu về phó bản mà bọn họ nhận được cũng giống Tạ Kỳ, chỉ là chế độ thì lại chuyển từ chế độ đơn sang chế độ nhiều người chơi. Còn thẻ thân phận của bọn họ cũng đã ra. Thông tin thân phận phó bản, thành viên đội điều tra không một giới thiệu nhân vật, bạn tâm giao lâu năm của viên cảnh sát đã chết, biết được bạn mình chết nên đến viếng thăm thông tin thân phận phó bản, thành viên đội điều tra không hai giới thiệu nhân vật, từng học ở học viện cảnh sát thành lợi thể, là bạn cùng phòng của viên cảnh sát đã chết, sau khi nghe tin hắn qua đời thì liền đến viếng thăm thông tin thân phận phó bản, thành viên đội điều tra không ba giới thiệu nhân vật, nhà báo thuộc tờ báo. Nọ, nghe được chuyện anh trai vốn là tác giả đặc biệt của tòa soạn đã qua đời, liền cùng đến đây tìm tài liệu vì họ là những người tạm thời tham gia, ngay cả phần giới thiệu về thẻ thân phận cũng đơn giản, vừa nhìn là đã thấy không có chút liên quan gì với những tổ chức bí ẩn kia. Như vậy tuy có thể giảm độ khó của việc đóng vai của họ, nhưng khả năng có được manh mối sẽ bị ít đi. Ba người họ đều là cấp A, nhiệm vụ chính tiến vào phó bản sẽ không bị giảm độ khó, vẫn phải là điều tra rõ ràng chân tướng vụ án mạng ở thị trấn. Tù nhân đạt đến cấp cao, đặc biệt là cấp A, thách thức mà họ phải đối mặt không phải ở mặt vũ lực, có thể nói phần lớn phó bản cũng không phải dùng vũ lực mà có thể vừa tải một cách cưỡng ép được. Đến khi lên đến cấp bậc này, đối với kiến thức lịch sử và những kỹ năng như suy luận hay nhập vai lại có yêu cầu cao hơn, những tù nhân khi ở cấp thấp chú trọng đến giá trị vũ lực quá, mà bỏ qua những việc học hỏi về lịch sử thì đều bị kẹt ở đây, chỉ có bổ sung kiến thức thì mới có cơ hội đi lên tiếp. Vì vậy mà ba người đối với nhiệm vụ điều tra kiểu này không hề xa lạ gì, điều quan trọng là phải ở trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, mà phải cứu cái tên tân binh đáng ghét đó ra nữa. Chương 358, hung án chương 358, hung án sau khi mở mắt ra, trần nhà đầy những vết nứt hiện ra trong tầm mắt. Tường của căn phòng mỏng như tờ giấy, Ly có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của một nam một nữ từ bên cạnh vọng đến. Hắn cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện ra cơ thể này trước khi đi ngủ tối qua đã uống một chai rượu, cồn sau một đêm thấm vào khiến đầu hắn choáng váng đau nhức, cũng sắp quên mất mục đích đến đây. Bịch, bịch, bịch. Mau dậy đi. Cánh cửa vốn đã tồi tàn bị ai đó gõ mạnh, Ly thuận miệng đáp lời, mới nhớ lại thân phận của mình. Một phóng viên tòa soạn, để giành quyền đưa tin sớm vụ án mạng ở thị trấn Cổ Nại Sơ, đã đi cùng với một tác giả được mời đặc biệt từ tòa soạn, đến nơi xa xôi cách thành phố lợi thể cả vạn dặm này. Ly mở cửa, phát hiện người đến gọi hắn rất xa lạ, đó cũng là chuyện đương nhiên, trước khi mở cửa hắn đã đến nhà vệ sinh, nhìn qua khuôn mặt của thân thể này, xem ra lần này không phải là dùng thân thể của chính bọn họ, vậy thì hai người đã vào chung bản đồ với hắn chắc chắn cũng vậy. Người trước mặt hắn vóc người tầm trung, để một bộ râu quai nón, trông có vẻ tính khí không được tốt. Hắn vừa thấy Ly đi ra, liền bực bội nói một câu, khách sạn có người chết, sau đó liền cộp đi xuống lầu. Ly cố nhớ lại ký ức, mới nhớ người này là người đã lái xe đưa họ đến trấn nhỏ này, vì vị trí trấn này nằm khá hẻo lánh, cho dù là lái xe từ thành phố gần nhất cũng mất đến 3 giờ, sau khi bọn họ xuống tàu hỏa đã thuê một chiếc xe do người bản địa ở đó chở đến đây. Việc có người chết không làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, hắn dù sao cũng là tù nhân cấp A, đã thấy nhiều người chết quá rồi, hơn nữa ở trong phó bản loại này thì việc có người không chết mới là không bình thường. Hắn cũng không đội đi xuống lầu, mà đang nhớ lại trong đội điều tra đến cùng là có những ai mà trong 3 người có khả năng là đồng đội của mình. Bên trước đây với bọn họ tiếp xúc không nhiều, tổ chức cũng khác nhau, nếu như bình thường mà vào phó bản thì hắn chắc chắn sẽ không muốn qua lại gì với họ, nhưng bây giờ mục đích của bọn họ không giống, chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được Tạ Kỳ rồi rời khỏi đây thôi. Trong tình huống này đương nhiên cần phải tập hợp trao đổi manh mối trước. Suy nghĩ một lúc, Ly nhớ đến người ở đối diện mình cũng là một nam nhân, suốt chặng đường thì lại im lặng ít nói, từng bảo mình là bạn học của người đã chết. Thế là hắn bước đến gõ cửa, rất nhanh cánh cửa liền mở ra. Johnny cũng là vừa mới tỉnh, vừa nghe tiếng gõ cửa và câu nói kia liền nhận ra đối phương, sau khi đi ra hai người nhìn nhau một cái liền biết được đối phương. Bọn họ cũng không nói gì nữa, Johnny đưa tay chỉ phía trước bên phải, Ly ý thức được gì đó, liền quay người lại gõ cánh cửa kia. Một nữ nhân đi ra từ bên trong, mặc áo manto, dáng người cao ráo, nhưng sau khi mở cửa thì vẻ mặt lại rất khó coi, còn lấy tay che ở trước ngực. Phụt, Ly không nhịn được mà cười ra tiếng, với nhãn lực của bọn họ, đương nhiên là nhìn ra được người đẹp trước mặt này chính là người bạn đồng hành còn lại, Fenn. Fenn là người đã đâm sau lưng hai người họ, người đã đề nghị với Fenn chỉ cho phép hai người bọn họ đi vào. Tuy thân thể ở trong phó bản mặc thứ gì cũng có, nhưng thường thì người ta sẽ tự chọn thiết lập dựa theo giới tính của bản thân, tỷ lệ mà người mang giới tính ngược lại sẽ thấp, không ngờ lại bị hắn chạm vào rồi. Là có người chết sao? Giọng của Fenn mang một chút dịu dàng của nữ tính, dù cho đã cố gắng hạ giọng xuống, thì vẫn để lộ ra vẻ trêu chọc trong giọng của hai người. Thân phận của hắn trong phó bản là bạn tâm giao trên mạng của người đã chết, chưa từng gặp mặt người đó, trong thông tin nhân vật cũng không hề ghi chú về giới tính. Liếc nhìn hai người đang hả hê cười nhạo kia, Fenn chủ động cất lời để bắt đầu quy trình, dù sao cũng không thể đứng ở đây không làm gì cả. Bên dưới lầu lúc này đã bắt đầu ồn ào lên rồi, phòng của bọn họ ở tầng 3, còn tầng 2 cũng là nơi khách thuê ở, xem ra người chết ở đúng chỗ đó. Nơi này là khách sạn duy nhất của trấn nhỏ, một thị trấn khép kín vốn dĩ không có nhiều du khách đến như vậy, nhưng bây giờ không biết là do tin tức truyền ra hay sao, ngoại trừ đám người của bọn họ thì có thêm không ít người không rõ thân phận liên tục đến đây, làm cho nhà nghỉ nhỏ này phải chịu một số lượng khách mà lẽ ra nó không đáng phải gánh. Từ trong ký ức mà biết, có người tay cầm valiza, trông lịch thiệp nhã nhặn, cũng có người quần áo tả tơi, như những kẻ nhặt rác thâu đêm ở một quán rượu nào đó. Ba người bọn họ lẫn vào trong đám người này, có thể nói là bình thường không thể bình thường hơn được nữa, không ai để ý đến họ. Điều này đối với nhiệm vụ của họ lại rất có ích. Tiếng ồn ào ngày càng lớn, cho dù có người thờ ơ với thế sự thì có lẽ cũng không thể nhịn được mà ra ngoài kiểm tra. Ly đột nhiên nghĩ đến gì đó, liếc nhìn căn phòng ở bên trái của mình. Hắn còn nhớ khi mình tỉnh lại đã nghe thấy tiếng người nói chuyện từ trong phòng kia, còn là một nam một nữ, liếc nhìn những người đang có mặt, người thiếu chắc là người em gái và bạn của người mà mình đang mang thân phận này rồi. Vì em gái đó chính là một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám được báo của họ đặc biệt mời đến, hai người trước đây trong lúc làm việc cũng có giao lưu vài lần, lần này cũng là trùng hợp nghe được trải nghiệm của nàng, liền chủ động theo đến để giúp đỡ. Đương nhiên, nói là giúp đỡ, thực chất chỉ là vì tò mò với vụ án này mà thôi, dù sao thì hắn cũng từng nghe là ngoài cảnh sát này ra, thì trong vòng 3 tháng ở thị trấn nhỏ này còn có thêm cả chục người khác chết, việc này đối với một thị trấn chưa đầy 10.000 người như thị trấn Cổ Nại Sở thì quả thực là một chuyện chưa từng xảy ra. Khiếu giác bén nhạy của một phóng viên đã giúp nguyên chủ ngay lập tức liên kết tất cả các vụ án đó lại với nhau, một khi xác định là vụ giết người hàng loạt thì bản báo của họ sẽ có được bài độc nhất. Nghĩ đến đây, Ly lại có chút quen thuộc, cảm thấy dường như mình đã từng gặp họ ở đâu rồi. Nhưng không đúng mà, phó bản này trước đây không phải là chưa mở sao? Vậy thì hắn làm sao mà đã từng thấy được họ chứ? Ngươi ngẩn người ra làm gì đấy? Phèn không được vui, vốn thân phận của hắn là người ít giao tiếp, liền lên tiếng đâm cho hắn. Ồ, ta đi gọi hai người còn lại, lát nữa cùng nhau xuống dưới. Sau khi Ly nói xong, liền bước đến bên đó. Chưa đợi hắn gõ cửa, trong phòng liền vang lên giọng của nữ nhân. Mọi người xuống trước đi, tụi ta một lát sẽ đến. Nhận được trả lời, Ly nhún vai, quay đầu kêu hai người. Đợi đến khi họ xuống lầu, thì phát hiện đã có cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, diện tích của trấn nhỏ cũng không lớn, sở cảnh sát cũng cách đó không xa, nhận được tin thì ngay lập tức liền phái người đến. Người chết quả thật là một vị khách trọ nào đó ở tầng 2, hắn chết ngay trong phòng của mình, trên đất còn vẽ một vài họa tiết kỳ dị, trông giống như một loại nghi thức tà giáo nào đó. Ba người đều rất nhạy cảm với những thứ liên quan đến tà giáo, dù sao bọn họ đến đây cũng là vì thứ gọi là thần linh đó. Phía bên ngoài căn phòng đã bị cảnh sát phong tỏa, những du khách còn lại đều bị cảnh sát từng người hỏi han làm mức lục. Khi thấy ba người đi xuống, một người vóc dáng cao lớn, trên mặt đầy râu quai nón trông có vẻ xuề xòa đến hỏi, trên lầu chỉ có ba người thôi hả? Ly chủ động làm người đại diện cho ba người, giả bộ tươi cười đáp, không phải, còn hai đồng đội nữa một lát cũng sẽ xuống. Còn chưa đợi hắn thăm dò thêm về vụ án, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên ở cầu thang. Hai thân ảnh một cao một thấp xuất hiện ở nơi cuối. Chương 359, mục sư chương 359, mục sư các cảnh sát viên của đội điều tra vụ xâm hại thân thể gần đây rất đau đầu. Thị trấn của bọn họ mấy chục năm cũng chưa xảy ra chuyện gì lớn, với tư cách là cảnh sát viên duy nhất ở đồn cảnh sát trong trấn, mỗi ngày chỉ là đến sở làm thẻ rồi điểm danh, thỉnh thoảng giải quyết chút mâu thuẫn hàng xóm, sau đó hết giờ đi đến quán rượu của ông John làm một ly hít kỳ. Có thể người trẻ tuổi sẽ sinh ra sự chán ghét với cái cuộc sống khô khăn này, chỉ muốn tìm kiếm sự kích thích, chứng minh bản thân mình trong các vụ hung án mà leo lên trên, nhưng đối với ông lão cảnh sát gần 50 tuổi như hắn mà nói, không có chuyện gì chính là chuyện tốt nhất. Cũng giống như cậu thanh niên đến từ thị trấn đi lên đại học là Á Thạ, sau khi tốt nghiệp từ học viện cảnh sát thì lại bị phân công về đây, trực tiếp là sĩ quan chỉ huy của đội điều tra đặc biệt các vụ án khác thường. Nhưng còn chưa đến một tháng, Á Thạ đã tự sát. Đồn cảnh sát vốn đang đầu tắt mặt tối vì những vụ mưu sát liên tiếp xảy ra, trong khoảnh khắc liền trở thành mục tiêu chỉ trích của những người dân. Không giải quyết được vụ án mạng, mà bên trong cảnh sát còn tự sát nữa. Sự tin tưởng của cư dân trong trấn với cảnh sát có lúc đã giảm đến mức đóng băng. Đặc biệt là thông tin về vụ án mạng này không biết vì sao lại bị lộ ra ngoài, rất nhiều người lạ đến trấn, lại càng làm cho việc điều tra của cảnh sát gặp thêm khó khăn. Bây giờ đã đến nước này, thì trong số những người bên ngoài đến lại có thêm một người chết nữa. Lao Thúc vốn đang đau khổ vì tóc ngày một thưa đi liền cố nén một cơn bực mình, rồi dậy sớm đi kiểm tra hiện trường. Dấu vết tại hiện trường vụ án rất lộn xộn, nhân viên pháp y đến giám định, phán đoán sơ bộ không phải tự sát, thế là liền cứ gọi tổ điều tra của bọn họ đến. Vừa nhìn thấy tại hiện trường la liệt đồ vật nghi lễ kỳ lạ, vị cảnh sát viên ngay lập tức định bụng sẽ tùy tiện hỏi một chút, sau đó quẳng vụ án này cho tổ dị thường xử lý. Thưa ngài cảnh sát, ta là em gái của sĩ quan Dĩnh, án nghị Dĩnh. Một nữ nhân tóc đen đi từ tầng 3 xuống chủ động đến chào hắn. Em gái của Ả Thạ sao? Vị cảnh sát vừa nghe đến đây, thì cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt hơi đục kia rơi lên người đối phương. Hắn quan sát vài lần, rồi dưới cái ánh mắt có chút thù địch của gã nam nhân ở bên cạnh thì mới hồi tưởng lại được. À, ta nhớ ngươi rồi, án nghị nhỏ, cuối cùng ngươi cũng về rồi, nhiều năm không gặp, ta cũng quên mất ngươi trông thế nào rồi đấy. Khung cảnh sum họp thân tình thế này vốn không nên xảy ra ở hiện trường vụ án, nên chưa kịp để cho những người khác chú ý, An Nghị đã hé nụ cười rồi nhanh chóng thu lại, như thể muốn nhắc đối phương hoàn cảnh hai người đang đứng. Cảnh sát viên thu hồi nụ cười vui vẻ lại, hắng giọng một cái, quay đầu lại để những người cảnh sát đang nhìn kia tiếp tục điều tra, rồi dẫn An Nghị đi đến một góc. Lee, Johnny và Phèn đương nhiên cũng muốn nghe bọn họ nói chuyện gì, nhưng biết là không tiện sắp vào, vừa lúc đó khả năng nghe của họ cũng cực kỳ tốt, cho dù có ở xa như vậy cũng có thể nghe được rõ ràng. Thế là họ nghe được sau vài câu chào hỏi xã giao đơn giản, thì thiếu nữ liền nói ra mục đích của mình. Chú Bình, anh trai ta thật sự đã tự sát sao? Ồ, đương nhiên rồi, vụ án này đã được kết án, cho dù là nhân viên pháp y hay những chứng cứ thu thập được ở hiện trường đều chứng minh đây là một vụ tự sát. Vậy thì cho ta xem biên bản vụ án được không? Án nghỉ à, chú hiểu được tâm trạng của ngươi khi mất đi anh trai mà, nhưng chuyện này đã kết thúc rồi, ngươi nên làm là chuẩn bị tang lễ thật tốt cho Ata đi, anh em các ngươi đã không còn ba mẹ nữa rồi, mọi người trong trấn cũng sẽ giúp các ngươi thôi. Nhưng việc này ở chỗ của ta vẫn chưa kết thúc, nếu như vụ án đã được kết án rồi, tại sao lại không cho ta xem hồ sơ? Này, nghe đây, không phải một cảnh sát như ta là có thể quyết định được việc này, mà còn hồ sơ vụ án đã bị bên tổ dị biệt thu giữ rồi, ta cũng còn chưa đợi cảnh sát giải thích xong, An Nghị đã đột nhiên cắt ngang lời hắn, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh, mà tuân ra một chàng, chú từ chối ta như vậy, chẳng lẽ vì ngoài anh trai ta ra, còn có rất nhiều vụ án có phương thức tử vong tương tự sao? Xin lỗi, có lẽ chú không biết tính chất công việc của ta, ta biết được rất nhiều tin tức từ kênh đặc biệt, có những thứ mà chú có lẽ còn không rõ. Ta chỉ có thể nói chuyện này không đơn giản như chú nghĩ đâu, ta rất hiểu vì chú không muốn mình liên can đến, nhưng một khi chuyện có biến lớn, thì đó không còn là việc một mình chú là không dính líu thì không liên quan nữa rồi. Nói đến đây, An Nhi thả lỏng giọng điệu, không còn ép sát từng bước nữa. Chú chỉ cần nói cho ta biết hồ sơ ở đâu thôi, những việc sau đó chú cũng không cần phải quan tâm nữa, cho dù là có ai biết được thì cũng không có gì, cứ đẩy hết lên người ta, nói là ta tự làm tự quyết. Chuyện cũng đã nói đến nước này rồi, vị cảnh sát viên cũng đau đầu không thôi, thở dài một tiếng, ta đã biết mấy người anh em các ngươi đều như vậy mà, bướng bỉnh muốn chết. Chưa đạt mục đích thì chưa chịu buông tha, được rồi, hồ sơ đã bị tổ dị biệt mang đi rồi, là bộ phận của anh trai ngươi, còn bọn họ để ở đâu thì ta cũng không rõ nữa. Nghe được tin tức này, An Nghị cũng không hề truy hỏi tới cùng, ngược lại vị cảnh sát hạ thấp giọng lại cảnh cáo, người của đội dị biệt không dễ cho đâu, chú biết từ nhỏ ngươi đã rất thông minh rồi, nhưng chuyện của Ata cũng không có vấn đề gì khác đâu, ngươi tốt nhất là cũng đừng theo đến cùng làm gì. Sau khi An Nghị nghe xong, chỉ cười với hắn một cái, nhưng lại không trả lời. Đột nhiên có một người từ bên ngoài khách sạn đi vào, ông chủ khách sạn vội vàng đến dẫn đường. Nơi bọn họ đang đứng là ở ngay trên chỗ rẽ của cầu thang, chỉ cần hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bào đen, trên ngực mang theo thập giá bước vào cửa, gương mặt vẫn còn vẻ non nớt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, cho dù vậy thì trong mắt của An Nhi và viên cảnh sát luôn quen tiếp xúc với mọi loại người cũng có thể thấy được một chút căng thẳng ở trên mặt hắn. Dường như nhận ra được sự nghi hoặc của An Nhi và những người khác, vị cảnh sát viên dùng giọng tùy tiện mà giới thiệu người đang đến. Đó là mục sư nhà thờ, tiểu Johnny, chắc là ông Nít định nhờ mục sư làm lễ cầu nguyện cho người đã chết, có lẽ vị mục sư này đi vắng, nên mới bảo tiểu Johnny đến, có lẽ đây là lần đầu ngươi làm việc này nhỉ. Nghe biết được thân phận của người vừa đến, ánh mắt đánh giá của mọi người liền dừng lại ở chỗ tiểu Johnny. Là mục sư duy nhất ở nhà thờ thị trấn Cổ Nại Sơ, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến một hiện trường vụ án mạng để làm cầu nguyện. Mục sư của nhà thờ, cũng chính là cha nuôi của hắn đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, nói là muốn đến cầu nguyện an ủi cuối đời cho một nhà trong thị trấn. Loại cầu nguyện này không thể nào bị quấy rầy được, vì vậy hắn chỉ có thể thay mặt cha mình đến khách sạn này. Ngay khi hắn vừa muốn bước chân vào trong phòng, lại bị cảnh tượng có lực tác động cực mạnh trước mắt làm cho buồn nôn không thôi. Là một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi, hắn vẫn chưa đủ để có thể giữ một vẻ mặt bình thản mà cầu nguyện tại hiện trường hung sát này. Khu khu, ta, có thể không ai sẽ trách cứ việc mục sư thiếu niên kia biểu hiện không tốt, tiểu Johnny đỡ lấy cánh cửa, ở phía sau đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên người mình. Cảm ơn ngươi vừa quay đầu, tiểu Johnny liền nhìn thấy một gương mặt dịu dàng, mái tóc dài đen nóng mượt mà rũ xuống, ngữ điệu ôn hòa nói, không sao đâu, thưa ngài mục sư. Chàng thiếu niên đơn thuần còn chưa từng ở gần người khác giới như vậy, mặt của hắn đỏ lên, chủ động đứng thẳng người và kéo xa khoảng cách, có chút ấp úng nói, được rồi, ta phải tiếp tục cầu nguyện thôi. Chương 360, trở về dù tiểu Johnny rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn cầu nguyện cho người đã chết, nhưng động tác của hắn lại rất thuần thục, vừa nhìn liền biết đã được dạy dỗ rất tốt. Ly chủ động đến chào hỏi cô và thanh niên ở bên cạnh. Thanh niên tóc trắng kia thì vẻ mặt ngông nghênh, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi liền ngẩng đầu, còn An Nhi lúc này cũng đã chú ý đến ba người Ly. Đây là lần đầu tiên Ly cùng những người khác nói chuyện với nở tờ cờ ở trong đoàn điều tra, sau khi nghe được cuộc nói chuyện của An Nhi và viên cảnh sát vừa rồi, thì bọn họ biết nữ nhân trước mặt không hề đơn giản, vì vậy khi đối diện với nàng, đều nghiêm túc tuân thủ hình tượng của mình, không hề lộ ra sơ hở nào. An Nhi, hôm nay chúng ta sẽ đi đến nhà của anh trai cô trước chứ? Ly và An Nhi quen biết nhau hơn nên là do hắn hỏi. Mục đích bọn họ đến đây trên bề mặt chính là để tham gia đám tang, hôm qua đến đã quá muộn, vì vậy An Nhi bảo họ ở lại nhà trọ một đêm trước đã. Tang lễ là vào ngày mai, hiện tại bọn họ đến nhà của anh trai An Nhi thì cũng có thể giúp chuẩn bị một số thứ. Anh trai cô có vợ và con không? Trước đây họ không từng nói đến những chuyện này, ngay cả việc ai đã giúp làm tang lễ cũng không rõ. Là người hàng xóm đã luôn chăm sóc chúng ta khi còn nhỏ, trước đây chúng ta cũng đã liên lạc rồi, nói rằng sẽ chờ ta về thì mới tổ chức đám tang. Trong lúc nói chuyện, Ly vẫn luôn thu lại vẻ mặt của An Nhi, phát hiện ra đối phương không hề tỏ vẻ bi thương gì cả, giọng điệu và cảm xúc cũng rất bình thường, giống như người chết chẳng hề liên quan đến bản thân vậy. Hắn không rõ ân oán của nở tờ cờ ở phó bản này là gì, cũng không quan tâm cho lắm về việc này, chỉ nghĩ trước tiên sẽ cùng những nở tờ cờ đó tìm kiếm một chút xem liệu có khả năng có vai trò của Tạ Kỳ ở bên trong hay không. Ly hiểu Tạ Kỳ rất giỏi ngụy trang, e là khó có thể nhìn ra được thân phận của đối phương ở trên bề mặt, nhưng từ trong ba bản đồ mà bọn họ xem qua, có thể thấy các nhân vật mà đối phương nhập vai thông thường đều khá điên, thì có thể loại trừ những người có vẻ ngoài bình thường ra. Ba người cũng lần lượt quan sát những người có mặt ở đó, xác định được vài người có chút khả nghi, tính toán sau khi cảnh sát rút đi thì chủ động tiếp xúc với bọn họ. Mà ở bên kia vị mục sư nhỏ John đã kết thúc buổi cầu nguyện, vẻ mặt của hắn tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng trụ đến cuối. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường xong, người ban nãy thả mục sư vào đã xem như là ngoại lệ rồi. Sau khi tiểu Johnny đi ra, thì móc một chiếc túi ra, trong đó là đầy những thẻ gỗ. Đây là thẻ gỗ được ngâm trong nước thánh của nhà thờ, có công hiệu đổi tà, trấn an thần kinh, là do cha sứ đặc biệt dặn ta mang đến. Hắn đưa từng thẻ gỗ cho mỗi người có mặt, sau khi nhận được cạn mì liền cảm ơn, rồi ghé thẻ gỗ vào mũi, có thể ngửi được một mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Sau khi hoàn thành việc này, tiểu Johnny liền lập tức rời đi, còn An Nhi thì thu hồi ánh mắt rơi vào người hắn lại. Ngươi có vẻ để ý đến tên nhóc đó quá nhỉ? Thanh niên đang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Phiêu giọng có vẻ không vui, có lẽ không muốn sự chú ý của An Nhi bị người khác chiếm đoạt. An Nhi mỉm cười, cũng không giải thích gì thêm. Ly và Johnny nhận thấy được bầu không khí giữa họ, mơ hồ ý thức được gì đó, còn Phẹn thì dựa vào việc hiện tại bản thân là nữ nhi, nên cố ý tiếp cận với du khách khác, hỏi thăm về tình hình của người đã chết. Tuy rằng việc biến đổi giới tính làm hắn thấy không thích đứng cho lắm, nhưng lại không cản trở việc hắn tận dụng ưu thế này để làm việc. Trong lúc bắt chuyện với người khác, nữ nhân tự nhiên dễ moi móc được thông tin hơn nam nhân, vì người bình thường đều không đề phòng với một nữ nhân trông yếu ớt và dịu dàng. Ta đã ở cạnh phòng của hắn đó, cách âm không tốt, nửa đêm ta còn nghe hắn làm nhảm lẩm bẩm cái gì đó, nhưng không lâu sau thì hết tiếng, ta cũng ngủ rồi, ai mà biết hắn vậy mà lại chết chứ. Ngày hôm qua vừa mới nhận phòng thì ta đã nhìn thấy người này rồi, mang theo cái vali lớn, ăn mặc cũng đoan trang lắm, còn chào hỏi ta một tiếng nữa chứ, ai mà biết được hắn lại là tà giáo chứ. Phen nghe được không ít lời than phiền, chỉ thu thập được thông tin là người chết đại khái là chết vào lúc nửa đêm, mà một trong những người mà bọn họ chú ý lại không gia nhập vào thảo luận, thế là hắn chủ động tiến lại bắt chuyện. Xin chào, ta thấy ngươi vẫn luôn im lặng, có biết gì về chuyện nội tình không vậy? Người kia vẻ mặt rất bình thản, có tướng mạo vừa nhìn đã quen, rõ ràng trông thì giống như một người bình thường, nhưng lại khi đối diện với người đẹp như Phen, lại không hề biến sắc, ngược lại còn nhíu mày. Ta không rõ, chỗ ở của ta rất xa hắn. Đừng có giả vờ, ta đều thấy hôm qua ngươi với hắn có rằng co đó thôi, cũng là do cả hai cùng đi tới mà, đừng có bảo ngươi không quen biết hắn đấy. Đột nhiên, có một giọng nói ngắt lời của hắn. Một người mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ rách rưới, trông như đi nhặt ve chai từ bên trong phòng bước ra, da mặt hắn nhợt nhạt, cả người đều bọc trong lớp áo, để lộ ra một đôi tay trắng trẻo mảnh khảnh, trông rất được chăm sóc kỹ lưỡng. Án Nhỉ từ lúc nãy đã luôn quan sát bọn họ, lúc này tầm mắt cũng đặt xuống người vừa bước ra đó. Mà người vừa bị nói trúng tim đen kia thì cúi mắt xuống, chỉ có phèn là tinh ý nắm bắt được sát khí vụt qua trong đó. Người này không đơn giản, vì hắn quẹt xe ta ở trên đường, sau khi xuống xe cãi nhau vài câu thôi, chắc ngươi sẽ không nghĩ vì một chút chuyện nhỏ nhặt đó mà ta sẽ giết người đấy chứ. Dường như người đó không quen với việc bị quá nhiều người chú ý đến, sau khi nói câu đó thì liền không còn để ý đến họ nữa, tự mình đi vào trong phòng. Hung thủ còn chưa tìm ra, bọn họ những người này cũng đều là người có nghi vấn, tuy không đến mức bị đưa về đồn giam, nhưng trong thời gian ngắn thì cũng không thể rời khỏi trấn, đường dẫn đến bên ngoài cũng đã bị cảnh sát phong tỏa, chỉ cho vào không cho ra, vì vậy lúc này những người còn lại đến được trấn đều là có quỷ trong lòng cả. Hiện tại cảnh sát đã kiểm tra hiện trường xong xuôi và chuẩn bị về đồn, An Nhi cũng muốn mang theo bọn họ về nhà một chút. Ta sẽ không đi, cơ thể của ta không được khỏe, muốn nằm nghỉ một lát, ngày mai ta sẽ đến tham gia đám tang đúng giờ. Phèn chủ động lên tiếng muốn ở lại, hắn cảm thấy nữ nhân kia có chút không ổn, không muốn ba người cùng đi theo nàng, sau khi hắn ở lại thì vẫn có thể đi loanh quanh khắp nơi, biết đâu có thể tìm được thêm manh mối. Thân thể hiện tại của hắn vốn chỉ là bạn trên mạng của Á Thạ, quan hệ không thân thiết lắm, hắn nói ra lời này cũng không làm cho An Nhi nghi ngờ, vì vậy Lee và Johnny cùng An Nhi và Phil rời khỏi nhà trọ về nhà. Phèn ở lại trong nhà trọ, giống như gái làng chơi, đi tìm đủ mọi người nói chuyện, hắn nói rằng bản thân cũng bị việc này làm cho không ngủ được, muốn giúp cảnh sát nhanh chóng tìm được hung thủ, tuy rằng chuyện này không đến lượt hắn làm, nhưng có ai từ chối yêu cầu của một mỹ nhân đâu. Nhưng cuối cùng hắn cũng không tìm thấy được người nào khả nghi có liên quan đến Tạ Kỳ. Ngược lại có vài người có thân phận còn mập mờ hơn, có thể là được tổ chức nào đó phải đến, ví dụ như nam nhân ít nói kia, còn có người có vẻ là nhặt rác đã lật tẩy hắn kia. Còn lúc này, tiểu Johnny cũng đã quay trở về nhà thờ. Đây là nơi mà hắn lớn lên từ nhỏ. Vừa về đến đây liền thoải mái toàn thân, ngay cả vụ việc thảm khốc lúc nãy cũng đã quăng hết ra sau đầu. Chào mừng ngươi trở về nhà, con của ta. Ngay khi hắn vừa đóng cửa lại, một giọng nói hòa ái liền vang lên từ sau lưng. Khuôn mặt tiểu Johnny liền nở nụ cười, quay đầu lại, thưa cha đã về rồi. Chương 361, tín ngưỡng thần minh chương 361, tín ngưỡng thần minh hôm nay việc dọn dẹp của ta đã xong rồi, tiếp theo có thể cho ta thay ngài lắng nghe những tín đồ thổ lộ được không? Trên bàn ăn, hai chiếc đĩa đều được bày bánh mì nướng và xúc xích thơm nước. Tiểu Johnny không còn mang vẻ nghiêm túc ở trước mặt người ngoài nữa, ngược lại còn có chút rụt rè mà hỏi cha xứ đối diện. Đó là một nam tử trông như chỉ mới 20 mấy tuổi, mái tóc đen mượt mà được trải chuốt gọn gàng, cử chỉ của hắn đều hết sức tao nhã, không giống như mục sư, ngược lại trông như quý tộc thì hơn. Người trong trấn cổ nải sợ đều không rõ tuổi thật của mục sư, chỉ là khi hắn đến trấn trông như thanh niên 20 mấy tuổi, mà đến giờ đã hơn 10 năm, vẻ ngoài của mục sư vẫn không hề thay đổi gì, nhưng cũng không ai cảm thấy có gì kỳ lạ. Trong lòng bọn họ, mục sư luôn hết lòng trung thành với Chúa đến cực điểm, chắc chắn là nhờ cầu nguyện hàng ngày mà mục sư trông trẻ hơn nhiều so với người cùng tuổi. Tuy rằng ta rất mừng vì ngươi đã trưởng thành đến cái tuổi có thể chia sẻ công việc với ta rồi, nhưng hôm nay người đến thú tội là phu nhân, đột nhiên thay người khác sẽ khiến nàng không vui đấy. Dạ, ta hiểu rồi thưa cha. Tiểu Johnny đương nhiên biết người của phu nhân là như thế nào, đó là một nữ nhân đầy kiêu hãnh, vì ông quanh năm buôn ba bên ngoài, tuy nói rằng làm chức vụ cao trong cơ quan chính phủ, lại không mấy khi trở về, cậu nhóc từ nhỏ đến lớn đều là do mẹ nuôi dưỡng. Hai mẹ con đều luôn sinh sống tại một biệt thự vùng ngoại ô, chỉ vào lúc làm lễ xưng tội mỗi tuần mới gặp được nàng trong trấn. Đáng tiếc là gần đây cậu nhóc gặp lại liên quan đến một vụ mưu sát nên bị cảnh sát bắt giữ, phu nhân được vì con mình mà chạy ngược chạy xuôi, tiểu Johnny không ngờ trong lúc này mà đối phương vẫn sẽ đến nhà thờ. Tuy rằng tò mò chuyện này, tiểu Johnny cũng không hề hỏi, với hắn thì làm tốt công việc hàng ngày mà cha xứ đã an bài cho hắn là chuyện quan trọng hơn. Lúc nãy ngươi có đi đến khách sạn, đã thấy những người từ nơi khác đến chưa? Tạ Kỳ nhét miếng xúc xích đã cắt xong vào trong miệng, hỏi như là vô tình hỏi. Có ạ. Ở nhà trọ có rất nhiều người, tổng cộng có 12 người, ở tầng 3 có 5 người, tầng 2 có 7 người, tầng 2 hiện tại chết 1 người, còn lại 6 người, trong số 5 người ở tầng 3 thì có 1 người trông rất giống sĩ quan Đạt Hạ, có 4 người đi cùng với nàng, mà có 1 người dường như rất tò mò với vụ án, lúc ta làm cầu nguyện còn đi hỏi thăm xung quanh, còn 2 người cần chú ý ở tầng 2, 1 người thì trước đây từng quen với người đã chết, mà giả bộ như xa lạ, còn người kia trên người. Có mùi của hoa không dấu vết, rất nồng, chắc là người của Hiệp hội Luyện Kim. Tiểu Johnny báo cáo tình hình trước đó ở khách sạn cho Tạ Kỳ một cách rất rành mạch rõ ràng. Với người ngoài mà nhìn thì trông có vẻ như hắn đã sợ hãi sau vụ án, mà không ai ngờ rằng hắn lại có khả năng ghi nhớ mọi thứ một cách nhanh chóng và phân tích chi tiết, chỉ là đứng ở đó một lúc đã ghi hết mọi người có mặt ở khách sạn vào trong lòng, khi đề cập đến người đã chết thì cũng không có chút cảm xúc dư thừa nào, dường như chỉ nói ra một thứ gì đó rất nhỏ nhặt không đáng gì. Bản thân hắn cũng không hề phát hiện điều đó có gì không đúng, từ nhỏ đến giờ hắn đều ở bên cạnh cha xứ, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, nên cũng không biết được cái trạng thái tình cảm mờ nhạt của mình là lạ kỳ đến mức nào. Tạ Kỳ đương nhiên cũng sẽ không xen vào chuyện đó, hắn không giống Lý. Họ là những người mới bước vào bản đồ này, có lẽ vì hắn đã trực tiếp ký khế ước với nữ thần, mà mốc thời gian hắn tiến vào bản đồ sớm hơn bọn họ rất nhiều. Hắn đã ở cái trấn nhỏ này được 3 năm rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở trong một bản đồ lâu đến như vậy, nếu không có thể triệu hồi cửa hàng hệ thống, e rằng hắn sẽ tưởng mình đã xuyên không thêm lần nữa. Mà chuyện hắn và tiểu Johnny thân thiết nhau cũng là từ 3 năm trước. Cha xứ trước đây sau khi nhận nuôi tiểu Johnny, liền cho hắn ở trong tu viện có chút khoảng cách với trấn, nơi đó có một vài đạo sĩ và hòa thượng sống chung, thỉnh thoảng sẽ nhận nuôi cô nhi hoặc những đứa trẻ mà gia đình đưa đến, dạy cho họ những kiến thức phù hợp. Sau khi Tạ Kỳ đến đây, ngay lập tức đưa thiếu niên kia ra ngoài, sau đó đích thân nuôi dưỡng hắn. Lúc đó tiểu Johnny đã 12 tuổi rồi, cuộc sống dài lâu ở tu viện đã khiến cho tính cách của hắn trở nên lập dị, rất khó có thể gần gũi với người khác, mà do những chuyện hồi nhỏ, nên những cư dân trong trấn cũng không muốn đến gần hắn quá mức. Lúc này Tạ Kỳ mở rộng vòng tay với hắn, dùng lòng kiên nhẫn vô bờ bến và sự quan tâm ấm áp dành cho hắn, dạy cho hắn những thứ mà hắn nên biết. Trong lòng tiểu Johnny, Tạ Kỳ chính là người cha của mình, chỉ cần là lời cha thì hắn sẽ nhất định nghe theo. Vì vậy dù cho tiểu Johnny không rõ vì sao cha lại muốn hỏi thăm về đám người bên ngoài đó, thì vẫn một mực không thiếu sót mà báo cáo tình hình. Sau khi đưa thẻ gỗ cho bọn họ xong thì ta đã về rồi. Đúng rồi, về chuyện của nhà luyện kim kia, ta có cần đến hiệp hội hỏi một chút không? Hắn nói chính là một phòng thí nghiệm công cộng trong trấn được đầu tư bởi một phú hào, chuyên để cho mấy nhà luyện kim trong trấn sử dụng, mà Tạ Kỳ lúc còn ở đây là một trong những nhà luyện kim, còn tiểu Johnny thì trong vòng 3 năm cũng đã được hắn dạy bảo, ở vài tháng trước đã lấy được danh hiệu luyện kim sư thực tập, có thể tự do ra vào phòng thí nghiệm. Công việc luyện kim này vừa tốn tiền lại vừa kiếm tiền, vật liệu cần cho thí nghiệm rất là đắt, tỷ lệ thất bại lại cao, phú hào đầu tư phòng thí nghiệm đó cũng không phải có nhiều tiền đến mức không còn chỗ tiêu nữa, ông ta muốn nhờ những nhà luyện kim này luyện ra thứ mà ông ta cần, cho nên trước khi hoàn thành thì tiền đầu tư sẽ vẫn không ngừng. Nói ra thì cũng là một chuyện lạ, số lượng nhà luyện kim ở đây rất ít, phần lớn đều đã bị các thế lực lớn tranh giành và nuôi dưỡng ở bên cạnh, hoặc là được mời đến các học viện ở thành phố lời thề để làm giáo sư, cho dù là thành phố sở ở gần đây thì cũng không có mấy ai, vậy mà ở thị trấn nhỏ dân số không quá 1 vạn người của họ mà lại có đến tận 3 vị. Nhưng dù biết bên trong có những chuyện gì đó mình không rõ đi chăng nữa, tiểu Johnny cũng không để tâm, thế giới của hắn rất đơn thuần, mỗi ngày đều cầu nguyện, quét dọn, rồi sau đó là học luyện kim, còn những chuyện khác hắn đều không quan tâm. Dù là cha luôn nói muốn lòng luôn hướng về cái thiện, đối lại với dân cư như mùa xuân ấm áp, tất cả mọi người đều là con của Chúa, là người của Chúa, bọn họ cần dâng hiến bản thân giúp đỡ người khác. Nhưng đối với tiểu Johnny mà nói, nếu như trên đời này thật sự có Chúa đi chăng nữa, thì chắc chắn không phải là vị thần ngồi trên cao nhìn xuống chúng sinh, mà lại xem tất cả sinh linh ngang bằng với nhau. Mục sư mà có thể thực sự cứu rỗi cuộc đời của người khác, an ủi tất cả những con người đang khổ đau mà không màng đến hồi đáp mới chính là vị thần thật sự của nhân gian. Tiểu Johnny nuốt miếng bánh mì xuống, cụp mắt. Đương nhiên, chuyện này hắn chỉ sẽ giữ ở trong lòng mà thôi, nhất định sẽ không để cha biết được. 3 năm nay, hắn là người chứng kiến rõ nhất cha của mình đã thành tâm đến như thế nào, tín ngưỡng của người đối với Chúa là sâu sắc đến như thế nào. Thỉnh thoảng ban đêm khi hắn tỉnh giấc, đều sẽ thấy ánh đèn trong sảnh lớn nhà thờ sáng lên, bóng lưng của cha luôn như thế mà đứng trước tượng thần, chỉ cần nhìn từ sau lưng thôi cũng dường như có thể cảm nhận được tín ngưỡng thành kính đó của người. Tiểu Johnny đã từng muốn khuyên cha giữ gìn sức khỏe, sao lại phải cầu nguyện vào lúc đêm khuya như thế, nhưng mỗi khi muốn mở miệng, lại dừng lại trước đôi mắt sâu thẳm và nghiêm nghị kia của người. Không thể để cha biết được rằng lòng tin của hắn đối với thần minh, thật ra cũng không hề sâu sắc cho lắm.